Chương 01, nếu là tu tiên không cố gắng, vạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ. Chương 01, nếu là tu tiên không cố gắng, vạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ. Người biết theo, bởi vì quyển tiểu thuyết quá mức nguy tiên, đưa đến thứ nhất thứ hai chương sẽ nhảy chương, trình tự sẽ bị xáo trộn, lui ra trọng tiến khả năng sẽ giải quyết vấn đề. Đã phản hồi qua rất nhiều lần, nào đó cả kỹ thuật không giải quyết được. Còn mời các vị độc giả nhiều tha thứ, rời bước đến chính xác chương thiết đọc, Xích Diệu Đế 12 năm, cả nước chiêu cáo, Huyền Thiên Tông mở ra 10 năm một lần đệ tử chiêu mộ đại điển, phàm thuộc Xích Vân Vương triều chi tử đệ, tuổi tác chưa đầy 18 xuân thu, vô luận xuất thân quý tiện, vô luận nam nữ, cũng có tư cách tham dự lần này tuyển chọn. Xuân. Tháng sau, cuối cùng hơn tháng đại quy mô tuyển chọn hạ màn kết thúc, Xích Vân Quốc tổng chân tuyển ra 108 tên kiệt xuất thiếu niên, bọn hắn đem bước vào trong truyền thuyết kia thiên môn. Cực lớn phi kiếm ngang dọc trên trời cao, từng vị thông qua tuyển chọn thiếu niên thiếu nữ bị phi kiếm đưa đến Thiên Huyền Sơn bên dưới. Thiên Huyền Sơn đã tới, Vân đạo đi mời tông môn chấp sự xuống núi, các vị Xích Vân tử đệ chờ đợi ở đây, không cần thiết khắp nơi đi lại. Phụ trách đưa đón Hắc Y đạo nhân vừa mới nói xong, liền hóa thành một đạo kiếm quang hướng núi mà lên. Má ơi, cuối cùng đã tới, bay trên trời cảm giác cũng quá kích thích. Đây chính là tiên sơn sao? Tốt một cái trung linh dục tú, xỉ huyệt, chi địa. Giữa sườn núi rộng rãi trên bình đài, trên dưới 100 tên thiếu niên thiếu nữ trông mong nhìn cái này cao vút trong mây Thiên Huyền Sơn, mong mỏi, bọn hắn châu đầu ghé thai lúc, biểu lộ đều là tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi. Vui sướng trong đám người lại trong đám người vui sướng cổ quái, cùng còn lại thần thái dâng trào tiểu đồng bọn tạo thành so sánh rõ ràng. Mặc áo gai Vương Diệu gãi đầu một cái, hắn khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một ít vẻ không hiểu. Cái này Thiên Huyền Sơn mặc dù biểu tượng uy nga hùng vĩ, linh khí bức người, nhưng có thể tinh tế quan trì, lại là âm khí ngưng kết, giống như loạn trôn cất nghĩa địa, rõ ràng là đại hùng chi địa, phía trên bình đài cái huyệt động kia càng là có âm châm bất khí tuôn ra. Vương Diệu trong lòng thầm nghĩ, này chỗ nào là cái gì linh sơn, rõ ràng liền là một tòa âm sơn. Thiên Huyền Tông sơn môn làm sao sẽ thiết lập ở loại này địa phương? Chẳng lẽ cùng chính mình đời trước một số trường học, vì tiện nghi giá đất xây ở mộ địa không lên được. Khóe mạnh kháo khỉnh Vương Tiểu Nhị vỗ vỗ Vương Diệu bà bay, ngạc nhiên nói, "Diệu ca, ngươi nhìn, cái này rõ ràng là tiết trời đầu hạ, vừa đến cái này Thiên Huyền Sơn lại cảm giác rét căm căm đâu, cái này thánh địa tu hành quả nhiên không bình thường a." Vương Tiểu Nhị ngẩng đầu một cái lại phát hiện Vương Diệu biểu lộ cổ quái, "Diệu ca, ngươi không phải vẫn muốn tu tiên sao? Ta lập tức sẽ vào tiên môn, ngươi thế nào thoạt nhìn không quá cao hứng a? Thôi cảm giác có điểm gì là lạ." Vương Diệu cười nhạt một tiếng, không nhiều giải thích. Lần này ra ngoài cầu tiên phía trước, Vương Diệu cho chính mình tính một quẻ. Trung bình ký, hữu kinh vô hiểm. Chính mình chắc chắn tiến vào tiên môn, chỉ là trong đó sẽ có chút khó khăn chắc trở. Có lẽ ra ngoài đến khảo hạch kết thúc, tất cả thuận lợi ra ngoài ý định, không có ra cái gì yêu thiếu thân. Hắn biết rõ chính mình kim thủ chỉ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, như vậy mạo hiểm nên ở nơi nào. Hiện tại xem ra, chân chính vấn đề tám thành liền nút ở vào sơn môn phía trước cuối cùng này khẽ run rẩy. Vương Diệu ngắm nhìn bốn phía, chú ý tới ở đây các thiếu niên phần lớn đều quần áo mộc mạc, chưa có quần áo lộng lẫy người. Không thích hợp cảm giác nặng hơn. Rõ ràng chiêu cáo cả nước, nhưng tuyển chọn kết thúc nhưng không thấy quý tộc cùng hoàng thân quốc thích thân ảnh. Đây là không có khả năng, trừ phi trong đó có trá. Trầm ngâm một hai, Vương Diệu từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc thấu tử, lại để bản tọa đến bấm ngón tay tính toán. Đây chính là Vương Diệu kim thủ chỉ, hắn lúc sinh ra đời trong miệng liền ngậm lấy khối này bóng ánh bạch ngọc thấu tử, thế là người trong nhà cho hắn đặt tên là Vương Cậu Đản. Cậu Đản sau khi lớn lên, giận mà đổi tên là kiếp trước danh tự, Vương Diệu. Bằng vào cái này bạch ngọc thấu tử, Vương Diệu từ nhỏ liền người mang một cỗ nghịch thiên khí vận, đồng thời có thể xem hắn nhân khí chuyển, tính toán tự thân các hùng, kiểm tra xung quanh cơ duyên. Lúc này Vương Diệu nắm xúc sắc, ngưng thần quan sát, quanh mình khí vận biến hóa nháy mắt bị hắn nhìn trộm tại trong mắt. Sau một khắc, Vương Diệu liền mắt tối sầm lại. Cái này mẹ nó đều cái gì khí vận a, một cái, hai cái, ba cái. Gần như tất cả mọi người đỉnh đầu hắc khí, tấn đường biến thành màu đen. Xung quanh người thiếu niên còn tại hưng phấn trò chuyện, một thiếu nữ lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, chúng ta thật có thể thành tiên nhân sao? Thiên Huyền Tông chính là chúng ta Xích Vân Quốc quốc vận thượng tông, mà chúng ta đều là từ Xích Vân Quốc tuyển chọn tỉ mỉ ra thượng đẳng tài tử, bái nhập thượng tông tự nhiên có cơ hội tu luyện thành tiên. Có năng lực nói biết nói thiếu niên tràn đầy tự tin, hắn sục sôi mở miệng, về sau chư vị liền đều là đồng môn, như thế duyên phận không thể không trân quý, bị nhân Trương Tam, chúc các vị sư huynh đệ sư tỷ bội con đường thuận lợi. Nghe đến Trương Tam như vậy ngôn ngữ, tất cả mọi người là nội tâm khuấy động, tựa như thành tiên cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ có Vương Diệu sắc mặt tâm trầm. Thành tiên? Thành cái rắm. Đừng nói thành tiên, ở đây có một cái tính toán một cái, sợ là lập tức đều muốn lên Tây Thiên. Vương Diệu trong tầm mắt, đám này thiếu niên thiếu nữ từng cái ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu hắc khí lượn lờ như khói, tạo thành hoàn mỹ kem ly cất châu hình, chính là phân đến trước mắt chi tướng. Như vậy khí vận, đã là nửa thân thể đều vùi đất bên trong. Diệu ca, sắc mặt của ngươi như thế nào thối hơn? Vương Tiểu Nhị cười hỏi. Nhìn xem đầu bốc lên khói đen Vương Tiểu Nhị còn tại đần độn cười, Vương Diệu thở dài, một hồi không quản phát sinh cái gì, ngươi đều đi theo ta phía sau, tuyệt đối đừng chạy loạn. Vương Tiểu Nhị mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ý nguyên mười phần nghe lời đứng ở Vương Diệu sau lưng, "Ân ân, Diệu ca, ta đều là một cái xã đi ra, ta ra nói, đi ra về sau tất cả nghe theo ngươi, ta khẳng định đi theo ngươi." Vương Diệu nhẹ gật đầu, mang theo Vương Tiểu Nhị chậm rãi lui trí nhân nhóm sau đó. Quay đầu nhìn, Vương Tiểu Nhị đỉnh đầu hắc sắc khí vận chậm rãi nhạt xuống dưới. Hơi nhẹ nhàng thở ra, Vương Diệu đem bạch ngọc thấu tử thu vào trong ngực. Không sai, xem ra một cái Vương Tiểu Nhị bản tọa vẫn là che đậy được. "Ôi, lần này tuyển ra đến hải tử chất lượng đều rất cao." tiếng xe gió đột nhiên chuyển đến, ba tên đạo sĩ áo đen đạp gió ngự không, từ trên trời giáng xuống, cười tủm tỉm nhìn xem đám thiếu niên này. Biết ăn nói Trương Tam mí mắt rất sống, nhìn thấy ba vị đạo sĩ lập tức chạy chậm đến tiến lên. Hắn cung kính ôm quyền không lưng, đệ tử Trương Tam, gặp qua chư vị tiên trưởng, ta tại cái này đại biểu các vị Sích Vân tử đệ, cảm ơn các vị tiên trưởng dẫn vào tiên môn tri ân. Cái kia ba tên đạo sĩ áo đen liếc mắt nhìn nhau, thần sắc không hiểu, giống như cười mà không phải cười, biểu lộ ra khá là quỷ quyệt. Chậc chậc, nhóm này tiểu quỷ còn rất hiểu sự tình đây. Kiệt kiệt kiệt, còn cảm ơn ân tình của chúng ta. Kiệt kiệt kiệt. Trương Tam sững sờ, tiên trưởng này như thế nào cái này tiếng cười? Thật là kỳ lạ a, đám người hậu phương Vương Lăng xoa xoa mi tâm, được rồi, giờ thì biết họa sát thân này là từ đâu đến. Cầm đầu Mã Kiểm đạo nhân giơ tay lên một cái, một thanh đen như mực hồn phiên đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu Hoa Nhi, không cần nói cảm ơn dẫn vào tiên môn tri ân, dù sao chúng ta cũng không phải tiên môn. Hắn vừa dứt lời, sắc trời nháy mắt u ám. Theo hồn phiên vung dậy, bách quỷ tiếng kêu khóc ở trong núi quanh quẩn. Phía trên bình đài cái kia âm trầm sơn động truyền ra từng trận thú giống, cựu đầu hắc hổ dọc theo vách núi nhảy xuống tới, đỏ tươi con mắt nhìn chòng chọc vào đám thiếu niên này. Các vị, hoan nên đi tới Huyền Tiên Ma Tông. Ba vị hắc y đạo nhân cười khẳng khặc quái dị. Các ngươi linh căn thậm chí hồn phách, bần đạo đều toàn bộ thu nhận. Đám người hậu phương, Vương Diệu nhẹ nhàng đem bạch ngọc tấu tử ném trên không, tiếp nhận, mở ra bàn tay xem xét. Điểm số không thay đổi, vẫn như cũng là cái kia một quẻ. Ba điểm, trung bình ký, hữu kinh vô hiểm. Xem ra mạo hiểm muốn tới A chương 2, huyết tinh cùng băng lãnh chương 2, huyết tinh cùng băng lãnh, người biết theo, bởi vì quyển tiểu thuyết quá mức vì tiền, đưa đến thứ nhất thứ hai chương sẽ nhảy chương, trình tự sẽ bị xáo trộn, lui ra trọng tiến khả năng sẽ giải quyết vấn đề. Đã phản hồi qua rất nhiều lần, nào đó cả kỹ thuật không giải quyết được. Còn mời các vị độc giả nhiều tha thứ, rời bước đến chính xác chương tiếp đọc, TA. Quỷ hồn kêu rên hỗn tạp tiếng hổ gầm ở trong núi lở lở, ba cái hắc ý đạo nhân lời nói càng làm cho mọi người rùng mình. Ở đây thiếu niên toàn bộ đều mắt tròn váng, càng là có không ít hài tử tại chỗ oa khóc. Ma tông, Huyền Thiên Tông không phải ta Sích Vân Quốc thượng tông sao? Thế nào lại là ma đạo tông môn? Trương Tam đầy mặt kinh hoàng, vừa bọn hắn còn tại tưởng tượng lấy thành tiên đường, lúc này lại đến sống chết trước mắt. Hắn cuống quýt quỳ xuống, dùng sức dập đầu khẩn cầu, "Tiên trưởng, không quản Huyền Thiên Tông ra sao, vừa bọn đệ tử đều nhìn lên bản tông a, cầu tiên trưởng nhận lấy đệ a." Hắn lời còn chưa nói hết liền bị một cái hắc hổ ngã nhào xuống đất, đầu trực tiếp bị cắn xuống. Khắc khắc, các ngươi giá trị liền là trở thành tế phẩm a. Mã Kiểm đạo nhân híp mắt cười quái dị, cái kia hắc hổ mở ra miệng to như chậu máu hai ba miếng liền đem Trương Tam đầu gặm không còn một mảnh. Cơ cơ một tiên, âm phong thổi qua, chỉ thấy một sợi u hồn từ gan bàn tay bên trong xuất ra, chợt bị hút vào hồn tiên bên trong. U hồn nổi lên hiện Trương Tam giữ tận thống khổ khuôn mặt. Quả nhiên, vẫn là cái này nối giáo cho giặc chi thuật đối hồn tiên tầm bổ tối thượng. Mã Kiểm đạo nhân hài lòng mở miệng, mặt khác hai cái đạo sĩ áo đen liếc mắt nhìn nhau, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, sườn núi này bình đài trên mặt đất lập tức hiện ra quỷ dị đường vân, nổi lên từng tia từng sợi đỏ tươi ánh sáng. Trương Tam bộ kia thi thể không đầu gặp ánh sáng chính là hóa thành một cỗ đỏ thâm chất lỏng, tại hai tên đạo sĩ áo đen tựa hấp lực dần dần ngưng kết, như muốn luyện thành một viên đỏ thâm đang dược. Cùng lúc đó, còn lại 8 con hắc hổ cũng cùng kêu lên gào thét, lao thẳng tới đám người. Hổ vào đám người, chính là địa ngục thao thiết thịnh yến. A, không muốn. Nương, ta muốn về nhà. Mau cứu ta. Đạo gia, tha ta một mạng a đạo gia. Hắc hổ mạnh mẽ đâm tới, từng quả đầu người bị hắc hổ cắn xé gặm ăn, như địa ngục tình cảnh để đám thiếu niên này đều hỏng mất, tiếng thét chói hai tiếng la khóc vang vọng sân cốc. Có ngồi liệt trên mặt đất dọa đến không thể động đậy, có liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, còn có chạy trốn từ phía. Có thể trên sườn núi bình đài cứ như vậy lớn, lại có thể chạy đi nơi nào? Xong. Cái này Huyền Thiên Tông là vai ma tà đạo, Diệu ca, chúng ta xong đời. Vương Tiểu Nhị cũng sợ choáng váng, nhưng hắn bất nhớ Vương Diệu mà nói, gắt gao đi theo sau Vương Diệu, không có chạy loạn. Vương Diệu sắc mặt âm trầm nhưng như cũ tỉnh táo, đừng hoảng hốt, trước tiên tìm một nơi trốn đi, nhất định theo sát ta. Vương Diệu cùng Vương Tiểu Nhị hai người vốn là đem mọi người che ở trước người, lúc này cách cái kia huyết tinh tình cảnh xa nhất, Vương Diệu lôi kéo Vương Tiểu Nhị liền hướng bên kia quái thạch đá lởm chởm khu vực rút lui. Diệu ca, ta, chân ta mềm nhũn, chạy không nổi rồi. Vương Tiểu Nhị nước mắt chảy ngang, Diệu ca, Diệu ca ngươi đừng quản ta, ta không cứu nổi. Đừng ồn ào, nói nhỏ chút. Vương Diệu ơ mặt, nắm lấy Vương Tiểu Nhị đai lưng đem hắn xách, lại như xách gà con giống như nhẹ nhõm, sau đó thần tốc hướng loạn thạch khu chạy đi. Diệu ca, ngươi lúc nào khí lực lớn như vậy? Vương Tiểu Nhị lau nước mắt kinh hô, ngậm miệng, nhỏ giọng nói chuyện. Nghe đến Vương Diệu quá khẽ, Vương Tiểu Nhị nghe lời ngậm miệng lại. Vương Diệu xách theo Vương Tiểu Nhị vượt qua một tảng đá lớn, ẩn thân cái này nham thạch phía sau, xuyên thấu qua khe đá nhìn chằm chằm trước mắt thẳng kịch. Làm sao bây giờ a Diệu ca? Vương Tiểu Nhị vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng hỏi, trốn ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Vương Diệu sắc mặt khó coi, trong mắt lại không có chút nào vẻ tuyệt vọng, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này, đừng lo lắng, cái này hơn 100 người đâu, liền chín đầu lão hổ. Từng cái ăn cũng phải ăn một hồi, nói không chừng không ăn được chúng ta mấy cái này xuất sinh liền ăn no. Vương Tiểu Nhị, Diệu ca, ngươi nói đây là tiếng người sao? Kiệt kiệt kiệt, trốn à, chạy à, đám trẻ con, các ngươi càng là tuyệt vọng dễ rủa hồn phách tư vị liền mỹ Diệu a. Cái kia cầm cờ Mã Kiểm đạo nhân cười tủm tỉm nhìn xem trận này huyết tinh, phản phất tại nhìn một chàng đặc sắc xiết thú. Hắn hướng Vương Diệu ẩn nút địa phương nhìn sang, khoe miệng đường con càng lớn, dấu a, trốn a, chờ một lát bị chảnh hổ tìm tới thời điểm, đám trẻ con biểu hiện nhất định càng thêm đặc sắc a. Ô ô ô, thứ nha đầu đừng khóc, chúng ta trốn ở bên kia. Vương Diệu ẩn thân phía trước, thiếu niên lôi kéo nữ hải chạy qua bên này đi qua, bọn hắn cũng muốn trốn ở cái này mấy khối tảng đá phía sau, có thể chỉ bằng người thiếu niên khí lực lại bỏ không được. Vương Tiểu Nhị lòng có không đành lòng, nhỏ giọng hỏi, "Diệu ca ngươi kéo bọn hắn một cái?" Vương Diệu khẽ lắc đầu, tuyệt đối không thể quản việc không đâu, lại ghi nhớ, tôn trọng hắn người bận mệnh. "Tiểu Nhị, ngươi có chút quá thánh mẫu." Vương Tiểu Nhị là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên bản thân, Vương Diệu đương nhiên phải bao bọc. Nhưng hắn cùng thiếu niên khác cũng không có cái gì giao tình. Nhiều người, nghịch thiên khí vận cũng có thể bảo hộ không được, Vương Diệu tự nhiên không nghĩ quản việc không đâu. Nhưng Vương Diệu ngưng thần nhìn kia đối thiếu niên thiếu nữ một cái, lại là sửng sở. Chỉ thấy hai người này đỉnh đầu hắc tử khí vận bên trong xen lẫn kia sợi trắng chuyển. So với mặt khác phân đến trước mắt thiếu niên, hai người này vận thế rõ ràng tốt hơn không ít. Muốn hay không kéo bọn hắn một cái đâu? Theo Vương Diệu cứu người suy nghĩ nổi lên, trong tầm mắt, hai người này hắc sắc khí vận đống bắt đầu tiêu tán. Có thể cứu. Bất quá Vương Diệu vẫn có chút do dự. Lúc này, trong ngực hắn bạch ngọc thấu tử lại có chút chấn một cái. Vương Diệu nháy mắt phúc trí tâm linh, lòng có cảm giác. A, cái kia thiếu niên, ta kéo hắn một cái, tựa hồ có thể được đến một chút diệu dụng. Chầm ngâm một cái trước mắt, Vương Diệu đứng dậy, làm ra chạy lấy đà động tác. Gặp Vương Diệu như muốn vượt qua cự thạch giúp bọn hắn một chút, Vương Tiểu Nhị sững sờ, "Diệu ca, ngươi không phải mới vừa nói muốn giảm bớt giúp người tình tiết, tôn trọng hắn người vận mệnh sao?" Vương Diệu vung vung tay, nói đi thì nói lại, xã hội vẫn là muốn nhiều chút ấm áp nhiều một chút yêu. "Tiểu Nhị, ngươi có chút quá lạnh lùng." "Vương Tiểu Nhị." "Diệu ca, như thế nào tốt xấu lời nói đều để ngươi nói a?" Vương Tiểu Nhị mộng bức thời điểm, Vương Diệu đã một cái xoay người vượt đi qua, đem đôi này thiếu niên thiếu nữ cũng lôi đi vào. Tại hạ Lý Khang, cảm ơn vị huynh đệ kia cứu giúp. Lý Khang lau mồ hôi lạnh đối Vương Diệu gửi tới lời cảm ơn. Vương Diệu lại quan sát hai người bọn họ mắt, lập tức vung vung tay ra hiệu hai người này yên tĩnh lại. Không biết cứu bọn họ có thể được đến rượu dụng gì đâu. Lúc này bốn người trốn ở loạn thạch sau đó, xung quanh giết chóc vẫn còn tiếp tục, hắc hổ gào thét, thiếu niên thiếu nữ kêu rên. A a, tha ta. Giống. Hắc hổ ăn thịt người tốc độ ngoài ý liệu nhanh, trên dưới 100 tên thiếu niên đã bị cắn chết hơn phân nửa. Hướng trên cây bò bị hắc hổ một cái cú sốc liền sẽ xuống, hướng bên dưới vách núi nhảy cũng sẽ bị cái kia tràn ngập khói đen cuốn lên đưa đến hắc hổ trong miệng. Loạn thạch khu hậu phương mấy người cảm xúc cũng gần như sụp đổ. Diệu ca, Vương Tiểu Nhị lại muốn khóc. Không có chuyện gì. Vương Diệu vẫn cứ chấn định, bình tĩnh một chút, không cần sợ. Lại có một tên thiếu niên hướng mảnh này loạn thạch khu chạy tới, hắn đồng dạng bởi vì lực lượng không đủ bò không được, chỉ có thể đào tảng đá bất lực kêu thảm, móng tay đều mài ra máu, vạch tại trên tảng đá lưu lại đạo đạo vết máu. Diệu ca, ngươi kéo hắn một cái. Nghĩ đến Vương Diệu nói xã hội phải nhiều ấm áp nhiều chút yêu, Vương Tiểu Nhị nhỏ giọng nói, lại cứu một cái. Vương Diệu yên lặng nhìn một hồi, đứng dậy lại phát hiện người này vẫn là vận đen dày đặc. Hắn đột nhiên quay đầu, phía sau mình ba người đỉnh đầu cũng lại lần nữa nổi lên hắc tử khí vận. Dựa vào, tuyệt đối không được, bản tọa che không nổi. Thiếu niên này khí vận thực sự là xui xẻo, nếu là đem cái này nấm mốc người kéo đi vào, Vương Tiểu Nhị ba người bọn hắn cũng phải chết. Vương Diệu ngồi xuống, người này cứu không được. Vì cái gì? Ngươi khí lực rất lớn, ngươi có thể giúp hắn a? Lý Khang có chút bất mãn chất vấn, ngươi cùng hắn có thù sao? Để hắn đi vào trốn một hồi cũng tốt ta. Vương Diệu ánh mắt chuyển hướng sau lưng ba người, đỉnh đầu bọn họ hắc tử khí vận lại lần nữa tiêu tán. Quả là thế, người kia là thật không thể cứu. Hắn lắc đầu nói, ta cứu không được hắn. Lý Khang còn muốn mở miệng, lại nghe bột một tiếng, mới vừa há mồm liền nên đón Vương Diệu một bạt hai. Lý Khang bị một bạt thai này trực tiếp quạt bối rối, ngạc nhiên không biết làm sao. Vương Diệu mắt lạnh nhìn Lý Khang, ta lặp lại lần nữa, ta cứu không được hắn. Hiện tại bắt đầu không cho phép ngươi lại nói tiếp. Tiểu Nhị, nếu là hắn lại nói tiếp ngươi trực tiếp quất hắn miệng. Được rồi Diệu ca. Vương Tiểu Nhị tuy là cái thiện lương người, nhưng hắn tương đối nghe Vương Diệu lời nói. Có thể Lý Khang vẫn là một bộ không phục bộ dạng, Vương Diệu ánh mắt càng lạnh hơn. Thật mẹ nó, bản tọa phiền nhất liền là loại thánh mẫu không phân rõ tình hình này. Cứu như thế một cái nhị bế, cũng không biết đến cùng có thể từ hắn nơi này được cái gì diệu dụng. Xuất phát từ đối kim thủ chỉ khí vận tín nhiệm, Vương Diệu đè xuống loạn thế cá mập thánh mẫu suy nghĩ. Đột nhiên, núi đá hậu phương truyền đến thê lương tiêu thảm. Không muốn. Núi đá về sau, cái kia bọ thạch thiếu niên lớn tiếng kêu rên, sau đó liền làm một trận kinh người phát lạnh nhai âm thanh. Tí tách, tí tách. Băng lanh chất lỏng theo cự thạch băng đến Vương Diệu trên thân. Vương Diệu ngẩng đầu. Nham thạch bên trên vương, hắc hổ thò đầu ra, đỏ tươi trong miệng còn ngậm cái kia thiếu niên đầu người. Chương 3, ta thành tôn không phải liền là chương 3, ta thành tôn không phải liền là Diệu ca. Bị hắc hổ cặp kia rét lạnh như băng con mắt nhìn chăm chú lên, Vương Tiểu Nhị đều nhanh đi tiểu. Hắc hổ mở ra miệng to như chậu máu, cái kia thiếu niên máu thịt be bét đầu ngục cục lăn xuống mặt đất, ngay sau đó từ gan bàn tay bên trong hiện lên chính là cái kia thiếu niên vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn. A! Lý Khang cùng tứ nha đầu dọa đến kêu to, Vương Tiểu Nhị cũng sắp điên rồi, có thể nghĩ đến Vương Diệu vừa rồi bằng dao, hắn đi lên liền đối với Lý Khang tới hai cái bạt hai. Lý Khang, đừng hoảng hốt. Vương Diệu từ bên hông lấy ra một cây dao găm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này phệ nhân lông đen mèo to. Quê hương của ta có một chiêu đồ hổ tuyệt kỹ, tập được cái này kỹ giết ác hổ như giết chó. Đồ hổ kỹ? Ta thế nào chưa nghe nói qua. Vương Tiểu Nhị chân run rẩy không ngừng, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Sau một khắc, hắc hổ tấn mãnh đập xuống. Cái này kỹ tên là hỏa xạ. Vương Diệu khẽ quát một tiếng, đi lên liền làm một cái chớp xúc. Hắc hổ một cái hổ đói bộ mồi đánh tới, Vương Diệu một cái chớp xúc theo nó dưới thân lướt qua, chủy thủ trong tay thuận thế nâng lên, đâm vào lão hổ cái bụng. Cái này hắc hổ nội tạng lập tức rơi đầy đất. Thê lương kêu rên hai tiếng, hắc hổ liền không một tiếng động. Chỉ có thường xuyên bị lão hổ ăn bằng hữu mới có thể nhìn ra Vương Diệu một bộ này động tác có cỡ nào tơ lụa tinh xảo. Nhìn xem cái này huyền huyễn một màn, Vương Tiểu Nhị ba người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Diệu ca ngươi vậy mà có thể giết lão hổ, cái này chừa xúc hảo hảo lợi hại. Vương Diệu, Tiểu Nhị ngươi cũng có thể thử xem cái này chừa xúc, rất đơn giản, thử xem liền tạ thế. Vương Diệu mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng biểu tình càng thêm nghiêm trọng. Coi như giết một đầu lão hổ lại như thế nào đâu, hắn biết, lớn liền muốn tới. Ngươi nếu lợi hại đến có thể giết lão hổ, ngươi vì cái gì phía trước một mực thờ ơ lạnh nhạt? Lý Khang lại không thay đổi chính mình não tàn tính cách, sau khi hết khiếp sợ liền là phẫn nộ. Hắn trừng mắt giận dữ mắng mỏ Vương Diệu, đổi lấy Vương Tiểu Nhị một bạt hai. Ba, ta Diệu ca để ngươi ngậm miệng. Ngươi không có lỗ tai sao? Bạt hai vỗ xuống, Vương Tiểu Nhị trừng mắt thấp giọng quát lớn, đầu óc ngươi có bệnh sao? Coi như Diệu ca sẽ chừa xúc, cái kia có cựu đầu hắc hổ, Diệu ca có thể chừa xúc mấy lần? Coi như Diệu ca chừa xúc cựu đầu hắc hổ, cái kia còn có ba cái có đại thần thông yêu đạo đây. Ba người này cũng sẽ không hổ đói bụng mồi, ngươi để ta Diệu ca như thế nào chừa xúc? Lý Khang bụng mặt tán răng, hận hận trừng Vương Diệu cùng Vương Tiểu Nhị. Trong lòng hắn còn tại đối Vương Diệu quyết tâm, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ngươi nếu là sớm một chút giết hổ cứu người, ca ca ta cũng sẽ không chết a. Ngươi vì cái gì như thế ích kỷ, đều tại ngươi a. Đối mặt kẻ ngốc thánh mẫu khiển trách, Vương Diệu mặc dù sẽ không cá mập hắn, nhưng cũng có thể dùng công phu quyền cước lấy được phục người. Bất quá Vương Diệu lúc này đã không tâm tư món ăn hắn, chỉ thấy xung quanh hắc ám càng dày đặc, trong không khí khói đen cũng biến thành nồng nặc lên, như vô hình xúc tu mang theo một cô vô biên cự lực, cuốn theo bốn người từ loạn thạch khu lôi kéo mà ra. Xong, yêu đạo xuất thủ, lần này là thật chết chắc. Vương Tiểu Nhị lòng như cho nguội, triệt để tuyệt vọng. Vương Diệu thử dãy rùa một hai, cái kia khói đen gò bó lại là cực mạnh, dù cho Vương Diệu thôi động một thân nội lực, y nguyên không thể động đậy mảy may. Có thể hắn vẫn là duy trì trấn định, âm mặt quan sát đến xung quanh. Giờ phút này thảm kịch gần như đã sắp kết thúc, trên bình đài chỉ còn lại có 4-5 cái thiếu niên, gần trăm quả đỏ thấm đan hoàn chập trùng tại cái kia quỷ dị đường vân phía trên, điều này đại biểu gần trăm đầu tươi sống sinh mệnh kết thúc. Mắt thấy tất cả những thứ này, Vương Diệu sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Chậc chậc chậc, thật sự là nghĩ không ra à, đám này bút bê bên trong vậy mà còn có người loại này quái thai. Hắc hổ thi thể cũng bị khói đen cuốn tới, Mã Kiểm đạo nhân quan sát vài lần sắc hổ, lại nhìn một chút Vương Diệu, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Bần đạo nhìn thấy cái gì? Một cái không đến 15 tuổi oa nhi vậy mà giết một đầu chánh hổ, tiểu quỷ, ngươi làm cái gì?" Vương Diệu, chừa xúc. Chừa xúc. Ngồi xếp bằng hai cái đạo nhân cũng là một mặt bất khả tư nghị, cái này chánh hổ cũng không phải bình thường lão hổ, cái này luyện khí trung kỳ yêu thú, da lông gân cốt thế nhưng là cứng rắn như giáp trụ, tiểu quỷ này như thế nào cắt hắn bụng? Vương Diệu, rất đơn giản, trên giang hồ tuyệt thế võ giả thôi động nội lực liền có thể phân kim đoạn sắt. Rắc. Ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ oa nhi là cái kia phàm nhân giang hồ tuyệt thế võ giả. Vương Diệu nhẹ gật đầu. Hảo tiểu tử, còn dám nói dối. Mã Kiểm đạo nhân nhìn chằm chằm Vương Diệu, ánh mắt giống như rắn độc, nhân gian tuyệt thế võ giả cũng không phải người tuổi tác có thể thành. Vương Diệu thản nhiên nói, vận khí tốt mà thôi, đoạn thời gian trước có ba cái tuyệt thế đại hiệp cho ta quán đỉnh bọn hắn cả đời công lực. Nói nhảm lời nói để Mã Kiểm đạo nhân im lặng, hắn bản năng cảm giác trước mắt oa nhi này trên thân có bí mật. Bất quá, liền xem như tuyệt thế võ giả lại như thế nào đâu. Đám người này thuốc lớn nhất giá trị vẫn là bọn hắn linh căn cùng âm hồn a giống. Hai đầu hắc hổ hướng bên này nhích lại gần, nhe răng trợn mắt, máu đỏ tươi chậu miệng lớn miệng đầy huyết tinh. Gan bàn tay gần trong gang tấc, có thể Vương Diệu sắc mặt âm trầm nhưng ý nguyên không lộ vẻ sợ hãi. Mã Kiểm đạo nhân nhíu nhíu mày, hồn phách oán khí rất trọng yếu, thấy chết không sờn hồn phách hiệu quả thế nhưng là có chút không tốt. Ngươi tiểu quỷ này cũng có chút ý tứ, mặt khác oa nhi đều dọa tè ra quần, ngươi liền không một chút nào sợ hay sao? Không sợ. Vì sao không sợ? Không sợ sẽ là không sợ. Vương Diệu cười lạnh, dù sao ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Khắc khắc, khẩu khí không nhỏ. Nhìn xem không thể động đậy Vương Diệu như cũ trấn định tự nhiên, Mã Kiểm đạo nhân biểu lộ kỳ quái. Thật không biết ngươi từ đâu mà đến tự tin. Tiểu tử, chính là ngươi có mấy phần thủ đoạn, hiện tại cũng chỉ có một con đường chết. Vương Diệu cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, ta thành tôn không phải liền là Mã Kiểm đạo nhân. Chỉ thấy Vương Diệu đông nhiên ngâm nói, sớm tuổi đã biết thế sự gian, vẫn hứa phi hồng đạm trong mây. Một đường gió lạnh thân như sợi thô, mệnh hải trôi giạt khách độc hành. Ngàn mai vạn đánh tâm gang, lo lắng hết lòng đúc một kiếm. Hôm nay kiếm chỉ trồng mây chỗ, luyện cổ luyện người còn luyện thiên. Một bài đại khí bàng bạc đại ái tiên tôn thất luật thi ngâm thôi, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Vương Diệu vẫn như cũng bị trói buộc tại nơi đó không thể động đậy. Mã Kiểm đạo nhân mười phần không hiểu, nhưng hắn vô cùng rung động, ngươi đang làm gì? Ta tại trì hoãn thời gian a. Vương Diệu hít mắt, ta đang chờ giờ lành trên trời rơi xuống, ta đang chờ lúc tới vật chuyển. Mã Kiểm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Hắn không kiên nhẫn được nữa, nếu không dọa được cái này mạn muốn không ăn tiểu tử, hiệu quả kém liền kém chút ta, một cái tế phẩm mà thôi không có gì lớn. Hắn vung vẩy hồn phiên liền muốn để hắc hổ cắn xuống Vương Diệu đầu. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Diệu trong ngực bạch ngọc thấu tử có chút nóng lên, Vương Diệu lòng có cảm giác, cười mở mắt ra. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo chút chờ mong, nhìn xem cái kia bị bóng tối bao trùm bầu trời. Kho cha, một đạo huy hoàng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Cái kia lao vòng ánh phong mang xé rách cái kia nồng đậm khói đen, đồng thời đem cái kia Mã Kiểm đạo nhân một gọn là hai. Huyết dịch tung tóe Vương Diệu một mặt. Huyền Thiên Ma Tông dám đi cái này huyết tế hoạt động, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Giọng nữ quanh quẩn trong núi, một áo trắng nữ tử tay cầm óng ánh trường kiếm đứng ở hư không. Phía sau nàng, ánh mặt trời xé tan bóng đêm, vẩy vào trên lưng của nàng. Có thể giờ khắc này nàng chói mắt hơn xa sắc trời, giống như thiên tiên hàng nhân gian. Nhìn lên bầu trời áo trắng tiên nữ, nhìn xem bị một đao trẻ làm hai mã kiểm đạo nhân, Vương Diệu đầy mặt đỏ tươi, nụ cười vẫn là chấn định như vậy. Ngươi nhìn, thời bật tới. Chương 4, Ngọc Hư Tiên Môn chương 4, Ngọc Hư Tiên Môn kiếm quang như lụa trắng ngang trời, trong chớp mắt đem hắc hổ cùng yêu đạo toàn bộ chằm diện. Tràn ngập khói đen cũng theo đó tiêu tán hầu như không còn. Ánh mặt trời tung xuống như lại thấy ánh mặt trời, mấy tên thiếu niên lưu lại kích động nước mắt. Được cứu. Diệu ca. Chúng ta được cứu. Vương Tiểu Nhị ngồi liệt trên mặt đất mặt đầy nước mắt, Lý Khang cùng Tứ Nha Đầu cũng tại cái này sinh tử một đường thay đổi rất nhanh bên trong, tim đập kịch liệt không thể chính mình. Chỉ có Vương Diệu sắc mặt bình tĩnh. Hắn trước xoa xoa máu trên mặt dấu vết, sau đó đối trên trời vị tiên nữ kiếm tiên ôm quyền hành lễ, đa tạ tiên trưởng đại ân cứu giúp. Nữ tử áo trắng buông xuống đôi mắt, ánh mắt đảo qua may mắn còn sống sót bốn tên thiếu niên, nhìn xem trên bình đài huyết tinh, đỏ sậm trận văn bên trên còn có trăm quả đỏ thấm đại đan chập trùng lên xuống. Oan hồn tế đàn, thịt người đại đan. Nàng nhíu mày, hô hấp đều dồn dập mấy phần, ta tu thật làm chết tiệt. Nhẹ nhàng phất tay, một vệt kiếm quang đem cái này bình đài quấy cái vỡ nát. Nàng lại đem ánh mắt thả lại Vương Diệu trên thân, cùng mặt khác ba cái ngồi liệt trên mặt đất, cao giọng khóc giống hải tử so sánh, cái này ôm quyền hành lễ thiếu niên xác thực có chút đặc biệt trấn định, thậm chí có chút quá mức thong dong. Từ không trung chậm chậm rơi xuống, nữ tử áo trắng ôn nhu hỏi thăm, các ngươi là nhà nào hải tử? Vương Diệu lúc này mới nhìn rõ nữ kiếm tiên tướng mạo. Nàng mặc màu đỏ trắng rộng lớn đã bảo, bất quá 28 răng dấp, còn mang theo chút thiếu nữ trẻ thơ, da trắng mỹ mạo, làn da trắng phát sáng, giống như là đem mài da phổ tổ sọc kéo đến cao nhất. Không hổ là tu tiên, cái kia đặc hiệu trực tiếp liền chọc ở trên mặt. Vương Diệu mở miệng đáp trả, bẩm tiên trưởng, bản tọa là, ngạch, chúng ta là Sích Vân Quốc tử đệ, chúng ta tham gia tiên môn tuyển chọn lại bị đưa vào ma môn, như vậy như vậy. Dám hỏi tiên trưởng tôn hiệu. Nghe đến Vương Diệu nói ra tiền căn hậu quả, áo trắng cô nương than nhẹ, hài tử đáng thương, hiện tại vô sự, ta gọi Vân Ngộng, chuyện chỗ này ta sẽ đưa các ngươi về nhà. Tiện ta về nhà. Vương Diệu khỏe miệng có chút run rẩy, về cái đưa a, bản tọa là tới tu tiên. Bạch Ngọc Thấu Tử có chút nóng lên, Vương Diệu biết cái này Vân Ngộng tiên trưởng liền là lần này cầu tiên tiên duyên vị trí. Giờ phút này tiên duyên đã tới, tuyệt đối không thể buông tay. Bán thẳng đi. Trong lòng suy nghĩ bắt chuyện, Vương Diệu vội vàng nói, Vân Ngộng đạo trưởng có chỗ không biết, chúng ta là bị Sích Vân Quốc đặc biệt tuyển ra đến đưa đến cái này ma môn. Triều đình trên dưới sợ là sớm đã cùng ma môn thông đồng một mạch, nếu là chúng ta trở về, sợ rằng tình cảnh đáng lo. Vương Diệu túi đầu âm thanh ảm đạm, chúng ta đã không nhà để về, còn mời tiên trưởng thu lưu. Nói xong Vương Diệu đá đá bên cạnh ngồi bệnh như chó sỉ bạ Vương Tiểu Nhị, Vương Tiểu Nhị lập tức nằm dạp trên mặt đất cạch cạch dập đầu, một bên khóc vừa kêu, đại từ đại bi tiên trưởng, nhận lấy bọn ta đi. Vương Diệu cố gắng biểu hiện ra một mặt bi thương, tiểu khúc gia đình bánh trôi ở trong lòng quanh quẩn lúc, Vương Diệu đã là hai mắt đẫm lệ mông lung. Cảm xúc phủ lên đúng chỗ, Vương Diệu lén lút xem xét mắt ba người khác. Giờ phút này, ba đứa hài tử đỉnh đầu đã hiện ra một chút trắng tinh khí vận, bốc hơi chi hình như lên thiên tiên cầu. Đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Vương Diệu biết, cái này một ổn. Vân Mộc nhìn xem vô cùng đáng thương bốn cái hài tử, trầm mặc một lát than nhẹ một tiếng, ta chưa từng chiêu mộ qua đệ tử. Cũng được, ta mang các ngươi trở về. Bất quá trước đó, Vân Mộc lặng lẽ nhìn hướng cái này Thiên Huyền Sơn, một đôi mắt đẹp ánh mắt băng lãnh. Thanh âm khàn khàn tại lúc này truyền đến, người nào dám xông ta Thiên Huyền Ma Tông? Thật can đảm, dám hỏng ta tông môn thế. Ngoa tạo. Đại trưởng lao chết như thế nào? Lại có hai tên hắc y đạo nhân từ Thiên Huyền Sơn bay ra, vừa nhìn thấy trên đất ba người kia thi thể lập tức sắc mặt đại biến, còn chưa rơi xuống đất liền bắt đầu trở về. Vân Mộng hừ lạnh, Ma Tu đang chém. Ông, kiếm minh văng lên, Vân Mộng trong tay cái kia bóng ánh trường kiếm một hóa ngàn, chín trôi hóa thành kiếm trận đem Vương Diệu bốn người bảo hộ ở trên bình đài, còn lại kiếm khí cuốn theo kiếm quang như một đầu cuộn cuộn kiếm hà thẳng hướng ngọn núi mà đi. Sông lớn kiếm trên trời đến, tựa như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Như mà bức. Nhìn xem cái kia cuộn cuộn kiếm hà, Vương Diệu cảm khái một câu liền lấy lại tinh thần. Còn có chuyện quan trọng muốn làm. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, đối với ba cái hắc y yêu đạo cái kia nửa thân thể một trận điên cuồng tìm đòi. Nhân lúc còn nóng sơ thi. Diệu ca, ngươi đang làm gì? Vương Tiểu Nhị có chút ngộng. Tiểu Nhị, ngươi giúp ta cùng một chỗ tìm, trên người bọn họ có lẽ có một loại túi nhỏ, hoặc là chiếc nhẫn gì đó, đều tìm đi ra. Được rồi Diệu ca. Thiên Huyền Sơn bên trên kiếm quang lấp lánh. Một lát sau, Vân Mộng từ không trung phiêu nhiên mà xuống, cái này ma tông cầm đầu ma đầu đã bị ta tru diệt, cũng coi là báo thù cho các ngươi. Vương Diệu lập tức hiến bảo giống như đem ba cái túi gấm giơ lên. Vân Mộng tiên trưởng, đây cũng là những cái kia yêu đạo túi chứa vật, mời tiên trưởng nhận lấy. Vân Mộng sững sờ, cảm giác có chút chơi vui, ngươi tiểu hài này còn biết túi chứa vật. Vương Diệu, trước đây đi theo một cái coi bói tiên sinh, nghe nói qua tu tiên giả cố sự. Một trận linh phong thổi qua, Vương Diệu trên tay chợt nhẹ. Vương Diệu trừng mắt nhìn, ba cái túi chứa vật, Vân Mộng chỉ lấy đi hai cái. Vân Mộng cười cười, còn lại đây là cái tạp mao trúc cơ túi chứa vật, bản cô nương trừng mắt, ngươi nếu muốn tu tiên, đối ngươi lại không nhỏ trợ giúp. Kiếm chỉ vung lên, Vân Mộng đem trên túi chứa vật phong cấm thay Vương Diệu lao đi. Cảm ơn Vân Mộng tiên trưởng. Vương Diệu lên tiếng nói cảm ơn, trong lòng vui lên. Lúc đầu chỉ là nghĩ soát bên dưới hảo cảm, không nghĩ tới còn có thể uống đến một chút canh. Vân Mộng phất ống tay áo một cái, một chiếc tiên thuyền nổi giữa không trung. Đi thôi, ta mang các ngươi về tông môn. Tiên thuyền chạy mấy chục ngày, tốc độ cuối cùng gặp trì hoãn. Ngọc Hư sân cửa, kéo dài không ngừng dãy núi mênh mông vô bờ, tiên vụ bao phủ mơ hồ có thể thấy được trên không cung điện. Vương Diệu ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là ban ngày mảnh này địa giới bầu trời lại có vô số tinh thần tinh quang rạng rỡ, nhật nguyệt hòa lẫn cùng lộ ra tại thiên, mông lung như họa cuốn. Như vậy bàng bạc mỹ lệ tiên gia thị cảnh, nếu là có văn hóa liền có thể há miệng ngâm nói, nắm giữ tuyển cơ la tinh đấu, cân nhắc nhật nguyệt chiếu càn khôn. Mà Vương Diệu nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc, quốc túy há mồm liền ra, ngọa tào như bức. Cùng loại này tiên gia khí tượng so, cái kia thiên huyền ma tông sơn môn thật giống như một cái hương giã thôn xá bên cạnh hạn vệ sinh nhà vệ sinh. Càng làm cho Vương Diệu mừng rỡ là, chỉ là như thế liếc mắt một cái, tra xét cơ duyên năng lực ít nhất phát hiện mấy chục đạo cơ duyên quan mang. Thật sự là đến đối địa phương, gặp mấy đứa bé bị vùng núi tiên này khiếp sợ, Vân Mộng trên mặt cũng mang theo đủ cười, hiển nhiên đối với chính mình tông môn có chút tự hào. Vân Mộng nói, tu chân giới tông môn vô số kể, nhiều như sao trời, chúng ta Ngọc Hư Sơn chính là trong đó nhận nguyện, thực lực nội tình thế nhưng là vô cùng hùng hậu. Tu tiên giới ngũ đại đỉnh cấp tông môn, Vạn Tiên Minh ngũ đại thường nhiệm quản sự tông, ta Ngọc Hư Sơn chính là ngũ tuyệt một trong. Ngọc Hư Sơn, Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt. Vương Diệu trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới bắt đầu liền là như vậy đỉnh cấp tông môn, chắc không được cơ duyên như vậy đông đảo, loại này đỉnh cấp đại tông tùy tiện một thiên công pháp đều là được ích lợi vô cùng. Bất quá giống bản tọa loại này thiên mệnh nhân vật chính, bắt đầu không bình thường đều là trung cấp nghề nhà vệ sinh nữ loại này vùng sát biên giới địa phương nhỏ mới đúng sao? Vương Diệu cảm thụ một cái trong ngực bạch ngọc thấu tử, vẫn là cái kia quẻ tượng. Ba điểm, hữu kinh vô hiểm. Vương Diệu híp híp mắt, xem ra bái nhập tiên môn một chuyện vẫn có biến số a, hắn lại quay đầu nhìn một chút Lý Khang, cũng không biết cứu hai người này đến cùng có thể được đến diệu dụng gì đâu. Chương 5, tiên môn vấn tâm chương 5, tiên môn vấn tâm. Vân Mộng vùng vẫy trong tay tiên lệnh các cổng, cái kia tràn ngập tiên vụ lập tức tách ra, Vân Tiên Chu thuận thế xuyên vân mà vào. Như họa cuốn tầm thường sơn hà nhật nguyệt thoáng chốc biến thành rõ ràng, Vương Diệu bên thai vang lên tiên hạc tiếng hót, du dương tiếng địch. Vân Mộng sư tỷ trở về. Bái kiến Vân Mộng sư tỷ. Vào sân môn, một đường phòng thủ đệ tử nhộn nhịp đối với tiên truyền hành lễ bái kiến, hiển nhiên Vân Mộng tại Ngọc Hư Sơn thân phận không hề tầm thường. Tiên truyền chậm chậm đáp xuống một linh phong trước đại điện. Đại điện trước cửa, có hai tên đệ tử phòng thủ, tấm biển thượng thư, Vân Tâm Đường. Gặp qua Vân Mộng sư tỷ. Hai vị phòng thủ đệ tử đối Vân Mộng ôm quyền thở dài, không biết sư tỷ tới đây vì sao. Phất tay thu hồi tiên truyền, Vân Mộng mở miệng nói, mang theo muốn bái nhập ta tông hải tử, cần mượn Vân Tâm Quan dùng một chút. Hai đệ tử hai mặt nhìn nhau, sư tỷ, chỉ là vào tông khảo hạch, sao cần Vân Tâm Quan? Vân Mộng, bọn hắn tử ta tử ma môn cứu ra. Giữ cửa đệ tử nhìn một chút Vân Mộng sau lưng bốn cái hải tử, lập tức hiểu rõ. Chắc không được cần làm Vân Tâm kiểm tra, xuất thân ma môn, vừa vặn cũng rõ, đương nhiên phải nghiêm túc đối đãi. Bọn hắn đưa lên lệnh bài, Vân Mộng sau khi nhận lấy quay đầu nhìn hướng Vương Diệu bốn người, ta còn chưa xuất sư, không có thu đồ quyền lực, chỉ có thể đem các ngươi đưa vào tông môn. Muốn bái nhập Ngọc Hư Sơn, vẫn cần thông qua nhập môn khảo hạch, thiên phú tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Ta đã cùng sư phụ nói các ngươi tình huống, các ngươi từ ta từ ma tông cứu ra, vừa vặn cũng rõ, cho nên các ngươi tâm tính kiểm tra lúc còn tiện thể thử thách các ngươi phẩm đức. Đôi mắt đẹp vạch qua bốn tên hải tử, Vân Mộng ánh mắt tại Vương Diệu trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, nếu như các ngươi cái này hai hạng không có đạt tiêu chuẩn, coi như cầu ta cũng không có biện pháp. Vương Diệu bốn người ở phía sau gật đầu. Đi theo ta, tâm thử thách, Vân Tâm Quan. Vân Mộng hướng trong tay lệnh bài truyền vào linh lực, sau lưng thời khắc đó đầy đạo văn cổ truyện Vân Tâm Đường đại môn từ từ mở ra. Vương Diệu lúc này mở miệng hỏi, Vân Mộng tiên trưởng, như thế nào Vân Tâm Quan? Vân Mộng suy nghĩ một chút, đơn giản đến nói liền là kiểm tra đo lường các ngươi có phải hay không hạng người lương thiện. Các ngươi từ ma tông mà đến, nếu là lòng mang ý đồ xấu liền sẽ bị cửa này đào thải. Nhiều ta cũng không nói, nói quá nhiều đối các ngươi khảo hạch ngược lại không tốt, Vân Tâm Quan vừa mở, các ngươi là không có cách nào nói dối, không cần suy nghĩ nhiều, chi tiết ứng đối là đủ. Vân Mộng lời còn chưa dứt, thân ảnh đã vào phòng khách bên trong. Còn có một chút lời nói, Vân Mộng không có nói ra. Tại phi thuyền bên trên cùng cái này bốn cái hải tử ở chung mấy ngày, Vân Mộng đối với bọn họ tính cách bao nhiêu cũng biết một chút. Mặt khác ba đứa hải tử ngược lại là dễ nói, Vương Diệu có lẽ khổ sở nhất cái này Vân Tâm Quan. Vương Diệu bốn người trước sau đuổi theo, bước vào Vân Tâm Đường đại môn, tựa như bước vào một cái thế giới khác. Xung quanh bị một mảnh nhu hòa xương trắng bao trùm, khiến lòng người cảnh an bình. Một mảnh trắng tinh bên trong, không thấy thiên không kiến giải, chỉ có phía trước mấy chục bước có thể thấy được một cánh cửa động, trước cửa mang theo một bộ chữ, trên viết thành. Vân Mộng liền tại phía sau cửa, ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên. Vương Diệu càng là cảm giác được, từ tiến vào trong đường bắt đầu, một cỗ tên là thành cảm xúc liền từ trong lòng nổi lên, gột rửa tâm linh, bao trùm tâm thần của mình. Thì ra là thế, không thể nói dối liền là ý tứ này sao? Như vậy, Vân Tâm bắt đầu. Vân Mộng âm thanh truyền đến, Ngọc Hư Sơn không thu phẩm tính ác liệt làm ác hạng người, các ngươi nếu là không hẹn, có thể đăng đường nhập thất đến ta trước người. Thời gian nửa nén hương, chư vị, mời đi. Bốn cái hài tử hai mặt nhìn nhau, Vương Diệu nhìn Vương Tiểu Nhị một cái, gật gật đầu lấy đó của vũ, sau đó liền dẫn đầu cất bước hướng về phía trước. Ách. Vương Diệu hướng về phía trước mới vừa bước ra một bước, thân hình hắn liền là chấn động, Vân Mộng phía trước vấn đề trong lòng hiện lên. Ngọc Hư Sơn không thu phẩm tính ác liệt chi đồ, ngươi, hổ thẹn sao? Như trọng thạch nhập vào mặt hồ, bọt nước cùng gợn sóng ở đáy lòng dập dờn. Vương Diệu ngẩn người, lại bước một bước, vận hỏi cảm giác lại nổi lên. Mỗi đi một bước, Vân Mộng phía trước vấn đề liền sẽ ở trong lòng hiện lên, kích thích gợn sóng. Nếu là liên tục hướng về phía trước dậm chân, mới gợn sóng liền sẽ cùng phía trước còn chưa bình phục gợn sóng quanh quẩn cùng một chỗ, một đợt lại một đợt, cho đến sóng lớn ngập trời. Lại thêm thành quả bó, nếu là thẹn trong lòng, cái này ngắn ngủi mấy chục bước cũng vô cùng có khả năng đi không đi xuống. Vương Diệu giật mình, đây chính là Vân Tâm Quan sao? chắc không được còn có thời gian hạn chế. Diệu ca, trong lòng ta tốt sợ. Đấy lòng nổi lên sóng lớn, Vương Tiểu Nhị có chút kinh hoàng, theo bản năng liền mở miệng kêu gọi Vương Diệu. Xuyệt, chớ suy nghĩ quá nhiều, tĩnh tâm hướng về phía trước. Vương Diệu chỉ điểm một câu, không nói thêm gì. Ngươi Diệu ca ta cũng trong lòng hốt hoảng a. Tại cái này vấn tâm quan bên trong, đấy lòng tất cả âm thanh đều sẽ vô số lần phóng to, chỉ là bình thường hành động, nội tâm liền đều sẽ vân mộng cái kia vấn đề quấy đến sóng to gió lớn. Nếu là tạp niệm càng nhiều, liền càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Đương nhiên, nếu là không thẹn với lương tâm người đương nhiên có thể lấy nhanh chân hướng về phía trước. Có thể phẩm hạnh tồi tệ một từ lại tựa hồ như có chút mơ hồ. Như thế nào phẩm hạnh tồi tệ, cụ thể tiêu chuẩn ra sao? Hành động ác liệt, nội tâm ác liệt. Người không phải là thánh hiền, ai có thể không có qua? Tham sân si nhân tâm ba độc ai không có? Mặt khác ba đứa hải tử tự nhiên không nghĩ như thế khắc sâu, đáng tiếc là Vương Diệu lại nghĩ đến. Hoàng bét, không thể nghĩ như vậy. Vương Diệu biến sắc, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng đã không kịp. Nếu đã nghĩ đến, cái kia vấn tâm quan đối hắn cha hỏi liền trở nên khắc sâu. Nháy mắt, trong lòng vận hỏi đã biến thành hò hét, càng là hổ thẹn chi tình tuôn ra. Vương Diệu cảm thấy trên thân nhiều ra rất nhiều gánh vác, tựa như có vô hình xiềng xích gò bó trong người. Hơn nữa đây là tâm hồn chèn ép, chính là Vương Diệu một thân tuyệt thế nội lực, cũng vẫn như cũ chống lại không được như vậy gánh nặng. Cước bộ của hắn không nhịn được chậm lại. Tốt một cái vấn tâm quan. Nay cầu thí khảo hạch đối với bản tọa loại người này thật sự là không một chút nào hữu hảo. Vương Diệu có chút bất đắc dĩ, đối cái này vấn tâm quan nội hạch đã có chỗ minh ngộ. Vấn tâm quan bên trong, tư duy đơn giản người có thể nhẹ nhõm tiến lên. Ngược lại tư duy phức tạp người, càng là nghĩ lại, liền càng là sẽ bước đi liên tục khó khăn. Tại Vương Diệu nghĩ đến, thông qua vấn tâm người có lẽ có thể chia ba loại người. Loại thứ nhất, cả đời hoàn mỹ, mảy may không thẹn. Loại thứ hai, tư duy đơn giản, tâm như trẻ con. Loại thứ ba, tâm trí vô cùng kiên, chống chọi ép tiến lên. Vương Diệu cảm thấy mặt khác ba đứa hải tử thích hợp nhất chính là loại thứ hai. Nếu là nói nhiều, ngược lại sẽ hại bọn hắn đấy lòng tạp niệm bay tán loạn, nói không chừng liền sẽ tâm thần sụp đổ, vấn tâm thất bại. Vương Diệu người mang vô hình gánh vác tiến lên, đã rơi vào bốn người cuối cùng. Cũng may áp lực còn không tính rất lớn. Tĩnh khí ngưng thần, tĩnh khí ngưng thần. Nắm chặt nắm đấm, Vương Diệu tận lực bỏ xuống tất cả suy nghĩ lung tung, cố gắng chạy xe không đầu hướng trẻ thơ chi tâm dựa sát vào. Lúc này, cái kia đếm ngược thứ hai không có tồn tại cảm lý khang lại đột nhiên mở miệng yếu ớt. Vương Diệu, ngươi đối những cái kia chết đi hải tử thờ ơ lạnh nhạt, ngươi sẽ không cảm thấy ấy nay sao? Như vậy lạnh lùng ngươi, phẩm hạnh chẳng lẽ không ác liệt sao? Vương Diệu bước chân ngừng. Ngoa tạo, tiểu tử này làm ta. Chương 6, đoạn tiên đồ chương 6, đoạn tiên đồ hảo tiểu tử, cho ta trong tuyết đưa phân. Vương Diệu bước chân ngừng lại. Lý Khang chiêu này trong tuyết đưa phân, sát thực cho Vương Diệu làm buồn nôn, hắn muốn mắng chửi người. Chính mình kim thủ chỉ lúc này là chuyện gì xảy ra? Con tưởng rằng cứu hắn có thể được đến rượu dụng gì, kết quả liền cái này. Được một bài học. Ai, đứa bé kia như thế nào đột nhiên bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa? Trừ bỏ cầm quan người vân động, còn có hai cái trông coi đệ tử cũng chú ý trận này vấn tâm thử thách. Cái này đột nhiên xung đột để hai người bọn họ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thành không thẹn không phải là ác ba một thể, tại trong vấn tâm quan sâu sắc tra hỏi người kiểm tra. Giờ phút này lại bị hắn người hỏi tội, cái kia kêu Vương Diệu hải tử muốn thông qua cái này vấn tâm một quan sợ là khó khăn. Hai cái trông coi đệ tử liếc nhau, rất có hào hứng ăn dưa. Tiên môn tu hành sinh hoạt muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, mấy cái mao đầu tiểu tử lục đục với nhau cũng để cho bọn hắn nhìn đến say sương ngon lành. Thấy chết không cứu. Đây là ý gì? Không biết, bất quá ta nhìn đứa bé kia hẳn là qua không được vấn tâm quan. Ta nhìn cũng thế. Phía sau cửa Vân Mộng khẽ nhíu mày. Cái này bốn cái hải tử rõ ràng từng có mệnh giao tình, như thế nào ồn ào thành dạng này? Xem như cầm quan người, Vân Mộng có thể nhìn rõ đến càng nhiều. Vương Tiểu Nhị cùng tứ nha đầu đơn thuần, Lý Khang thì có chút tâm cơ, Vân Mộng còn có thể phát giác được hắn đối Vương Diệu có không hiểu hận ý đến mức Vương Diệu. Vân Mộng có thể phát giác được Vương Diệu tâm tư căn bản không giống một đứa bé. Cái này vấn tâm quan, khảo sát chính là tính cách. Trẻ con chi tâm, tạp niệm không nhiều, thích hợp tu hành, càng có trợ giúp tiên môn bồi dưỡng. Mà tâm tư thâm trầm hạng người, vấn tâm khó khăn. Bây giờ Vương Diệu lại bị trách móc nặng nề, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Theo Vân Mộng, Vương Diệu có thể nói đã bị đào thải. Lý Khang ta nóng ngựa của ngươi. Vương Tiểu Nhị tức giận chửi ầm lên. Lý Khang dùng loại này công tâm thủ đoạn không thể nghi ngờ là nghĩ chặt đứt Vương Diệu đường. Vương Tiểu Nhị hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Lý Khang vì cái gì muốn cái này làm như vậy, hắn cũng không muốn đi truy đến cùng nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ muốn cho Lý Khang mấy cái to mồm. Vương Diệu kịp thời ngăn lại, không muốn ngừng, ngươi chuyên tâm hoàn thành kiểm tra. Thế nhưng là, Vương Tiểu Nhị còn muốn nói điều gì, lại bị Vương Diệu trừng mắt liếc. Chuyên tâm hoàn thành kiểm tra, không cần lo lắng ta. Vương Tiểu Nhị trầm mặc mấy hơi, kiên định nói, Diệu ca, ta tin tưởng ngươi. Xuất sinh kia ngăn không được ngươi. Vương Tiểu Nhị vứt xuống một câu tiếp tục đi tới, hắn đối Vương Diệu bảo trì 99 tín nhiệm. Lý Khang thì bị mắng ra mặt có chút run rẩy. Xem trò vui hai cái trông coi đệ tử sắc mặt khác nhau. Tiểu hài tử ngây thơ, không biết đại đạo vô tình, tu đạo con đường từng bước là gian, lệnh một ly liền thất chi tiên duyên. Tên kia kêu Vương Diệu hài tử, khó, khó, khó. Bọn hắn tương đối không coi trọng Vương Diệu. Lý Khang xem xét Vương Diệu một cái, trên mặt lộ ra cười lạnh. Vương Diệu, ngươi liền dừng bước ở đây, cho ta nát tại chỗ này đi. Đột nhiên sau lưng của hắn chuyển đến Vương Diệu âm thanh. Ngươi hỏi ta, những hài tử kia chết trước mặt ta có hay không cảm thấy áy náy? Vương Diệu trả lời chém đinh chặt sắt, ta không thẹn với lương tâm. Vấn tâm quan phía dưới, không thể nói dối. Ngày đó bên trong, trừ bỏ Lý Khang cùng tứ nha đầu, còn lại thiếu niên đều là phân đến trước mắt, Vương Diệu tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thế nào đi cứu? Có thể bao lại chính mình tiểu đồng bọn, đã là vận hạnh. Nghe xong, Lý Khang không thể tin quay đầu nhìn hướng Vương Diệu. Hắn không cam lòng mở miệng chất vấn, ngươi rõ ràng liền tại nơi đó thấy chết không cứu. Ha ha, ngươi có phải hay không quên ngươi mệnh là ai cứu? Vương Diệu ánh mắt yếu ớt, Lý Khang bị nói nghẹn lời. Lập tức Vương Diệu lại cười lạnh, thú hổ, bọn hắn cũng chết tại trước mặt ngươi, ngươi vì sao không đi cứu? Ta. Lý Khang từ nghẹn lời bên trong lấy lại tinh thần, hắn có chút xấu hổ, nếu mày hừ lạnh, cái này có quan hệ gì với ta? Ngươi có năng lực ngươi nên đi cứu người a. Mẹ ngươi, cùng ta chơi năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn một bộ này. Như vậy tiêu chuẩn kép thánh mẫu kỳ nữ, Vương Diệu khịt mũi coi thường, ánh mắt càng băng lãnh. Đối loại người này nhiều lời vô ích, tranh thủ thời gian để hắn chết chết liền tốt. Bất quá tạp niệm bay tán loạn phía dưới, Vương Diệu nội tâm cũng lại không thể khôi phục ôn hòa. Trong lòng gánh nặng cùng tạp niệm đã không gì so sánh nổi, dù cho dừng lại lâu như vậy, ý nguyên tiêu tán không đi. Ai, nói cho cùng, bản tọa liền không tính cái gì đường đường chính chính người lương thiện á đã như vậy, cũng được. Hôm nay ta tại Ma Tông tế đàn đã là toàn lực ứng phó, bất quá. Vương Diệu thản nhiên nói, bất quá ta cũng xác thực không phải hạng người lương thiện gì, nói ta tính cách có chút ác liệt cũng không quá đáng. Lời vừa nói ra, Vương Diệu quanh thân xương trắng nháy mắt trở nên nồng đậm. Nội tâm nặng nề tựa hồ cũng ảnh hưởng tới hiện thực, Vương Diệu thân hình đều còng xuống mấy phần, tiếp nhận lên bấn tâm quan áp lực thật lớn. Lý Khang đại hỉ, trong mắt lập tức vạch qua tiểu nhân đắc chí khoái ý chi sắc. Ha ha ha, thừa nhận, hắn vậy mà chính miệng thừa nhận chính mình không phải hạng người lương thiện. Vương Diệu, ta nhìn ngươi còn thế nào qua cái này vấn tâm quan. Vân Mộng khẽ nhíu mày. Vương Diệu từ bỏ sao? Hai cái trông coi đệ tử liếc nhau. Không ngoài dự đoán, tiểu tử này muốn bị đào thải. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người trừng lớn mắt. Ai ra, ta lúc này xem như mở con mắt. Ta dựa bảo, tiểu tử này thần a. Ngạnh kháng vấn tâm quan. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Chỉ thấy vấn tâm đường bên trong, Vương Diệu dù cho thừa nhận chính mình tính cách đắc liệt, lại như cũng tại cất bước hướng về phía trước. Hắn bước đi liên tục khó khăn, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy gian khổ. Có thể Vương Diệu kiên định đi về phía trước, mỗi một bước đều đi rất ổn. Tâm cảnh đã loạn, nếu đi không được tâm như trẻ con đường, vậy bản tọa để ý chí vô cùng kiên đường lối chính là. Bản tọa đời trước con phòng bay, con xe bay, con thúc dục kết hôn áp lực, con nặng nề công trạng. Ta làm qua tiêu thụ mua qua bảo hiểm, ra mặt ta lại dạy lại không muốn mặt. Chỉ là ấy nấy, bản tọa cũng đến ở. Vương Diệu ánh mắt kiên định, trên trán đều toát ra gân xanh, có thể bước chân một bước không ngừng. Vân Mộng đầu tiên là sững sờ, sau đó khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười. Hai cái giữ cửa đệ tử hít một hơi lãnh khí, mộng nhiên nhìn nhau. Lý Khang trợn tròn mắt, đầy mặt kinh ngạc dữ thợn. Làm sao sẽ dạng này, không phải nói không phải là người lương thiện không thể qua sao? Vương Diệu như thế nào còn không có bị đào thải a? Hai tên trông coi đệ tử cũng là không hiểu, vẫn tâm quan không lái thường, nhưng cũng chưa từng nghe nói có ai có thể thẹn trong lòng lại động thân qua quan. Chỉ có Vân Mộng như có điều suy nghĩ. Nàng có thể cảm giác được, Vương Diệu mặc dù tâm tư phức tạp không giống một đứa bé con, nhưng trong lòng chống chọi ép năng lực càng là vượt xa người bình thường. Có thể xương tâm trí vô cùng kiên, tựa hồ thần hồn chi lực cũng vượt qua thường nhân gấp mấy lần. Khó khăn tiến lên Vương Diệu, đối với Lý Khang lộ ra một cái khiến cho trái tim băng giá cười lạnh. Làm ta đúng không? Nhìn bản tọa đoạn ngươi tiên đồ. Ta phẩm hạnh không quá lương thiện, cho nên có thủ tất báo. Vương Diệu cười lạnh mở miệng hỏi, Lý Khang, là ta cứu ngươi mệnh, có thể ngươi lại đối tâm ta mang ác ý, như vậy lấy oán trả ơn, cái này vẫn tâm quan, ngươi không khó khăn sao? Lý Khang sợ hãi cả kinh, hắn lập tức nghĩ liền nghĩ phủ nhận, ta thánh khiết như thánh mẫu, ta đứng tại đạo đức điểm cao, ta không thẹn với lương tâm, có thể vẫn tâm quan phía dưới, không thể nói dối. Lý Khang há hốc mồm, một cái chữ cũng không phát ra được, thẹn trong lòng. Lý Khang nháy mắt cảm nhận được vẫn tâm quan mang tới áp lực thật lớn, hắn gần như muốn bị cái này gánh nặng ép té quỵ dưới đất. Đáng ghét, bất quá nếu Vương Diệu có thể qua cái này vấn tâm quan, ta dựa vào cái gì đi không được. Lý Khang muốn học Vương Diệu, chống chọi ép tiến lên. Có thể hắn mới vừa mở ra chân liền nửa bước cũng khó rời đi, một cái lảo đảo liền quỳ xuống. Hỗn đản, Vương Diệu có thể qua cái này vấn tâm quan, ta dựa vào cái gì đi không được a? Dựa vào cái gì? Lý Khang trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bên cạnh hắn, Vương Diệu một bước vượt qua hắn. Căm hận, ghen ghét, không cam lòng, ấy nấy, đủ loại cảm xúc tại Lý Khang trong lòng hiện lên, sau một khắc tất cả cảm xúc lại đều là tiêu hết mất. Trong lòng trọng áp để Lý Khang hai mắt thất thần, cả người thất hồn lạc phách. Hoa. Lý Khang khóc ròng ròng không thể chính mình, như con chó chết đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp sụp đổ đang vấn tâm tra hỏi phía dưới. Vương Diệu liếc qua Lý Khang, giờ phút này Lý Khang đỉnh đầu cái kia biểu tượng tiên đồ tiên tiểu khí bận đã chặt đứt. Không còn để ý không hỏi Lý Khang chật vật cho hề, Vương Diệu cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Lý Khang thì ngồi liệt trên mặt đất, khóc giống hai tiếng sau đó liền dần dần ngốc trệ xuống. Hắn giữ lại nước bọn, đần độn nhìn xem Vương Diệu từng bước một đi vào cái kia vào phòng chi môn. Chương 7, ta cùng Ngọc Hư Hữu Duyên chương 7, ta cùng Ngọc Hư Hữu Duyên một chân bước vào trong môn, áp lực nặng nề cuối cùng tiêu tán trong không. Vương Diệu toàn thân nhẹ nhõm, thở dài ra một hơi. Nhìn thấy Vương Diệu thành công chạy qua vấn tâm đường, Vương Tiểu Nhị đầy mặt vui vẻ, Lý Khang cái kia xấu xí chật vật hạ chẳng càng làm cho hắn cảm thấy thông khoái, "Diệu ca, ta liền tin tưởng ngươi nhất định có thể." Vân Mộng giống nhìn kỳ chân dị thú đồng dạng dò xét Vương Diệu vài lần, sau đó gật đầu cười, "Chúc mừng, vấn tâm quan đã qua, phía dưới là đo căn cốt." Theo Vân Mộng mở miệng, xung quanh xương mù tràn ngập tụ lại đến mấy đứa bé bên người, hình thái nhan sắc dần dần biến hóa. Vương Diệu trước người ánh sáng màu vàng lập lòe, chia làm hai loại không như nhau tướng mạo, tựa như kim thạch cùng sóng lớn, Vương Tiểu Nhị ánh cam vần quanh, như hỏa diễm cỏ cây kim thạch cộng sinh, tứ nha đầu hồng quang rạng rỡ, sóng lớn cùng cỏ cây tương ứng, đến mức ngoài cửa cái kia sụp đổ trên mặt đất Lý Khang, cũng là ánh cam hiện rõ. Một cái nhị phẩm, hai cái tam phẩm, một cái tứ phẩm. Vân Mộc ánh mắt lưu chuyển, từng cái dò xét bốn người, nhất là tại trên người Vương Diệu lưu lại thật lâu. Ai, đứa nhỏ này tâm tính cùng thiên phú, cũng không quá phù hợp Ngọc Hư Sơn yêu cầu. Ta dựa vào, cái kia manh nhân không được tuyển chọn. Ngạnh kháng vấn tâm quan, lại đổ vào linh căn lên a. Hai cái giữ cửa đệ tử ở bên ngoài lắc đầu, tựa như tiếc hận. Vương Diệu nhìn thấy Vân Mộng biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn thỉnh giáo, Vân Mộng tiên trưởng, không biết cái này nhan sắc cùng hình dạng đại biểu cái gì. Vân Mộng, tu tiên tiên phú căn cốt, tổng cộng chia làm cửu phẩm, trắng, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, đen, trong đó màu trắng làm nhất phẩm tiên phú, có thể xưng tiên linh căn, thế gian hiếm có, tự bạch chí hắc, phẩm cấp theo thứ tự hàng sau. Người chỗ lộ ra màu vàng, là tứ phẩm linh căn. Vương Tiểu Nhị thì là tam phẩm. Phương Thanh Thanh, tứ nha đầu, là nhị phẩm. Như vậy, Vương Tiểu Nhị cùng Phương Thanh Thanh có thể nhập ta tiên môn. Vân Mộng nhìn Vương Diệu một cái, mà ngươi linh căn sắc thực có chút bình thường, rất có thể vô duyên Ngọc Hư tiên môn. Diệu ca, nghe lời ấy, Vương Tiểu Nhị lo lắng nhìn hướng Vương Diệu. Vô duyên Ngọc Hư tiên môn. Vương Diệu cũng có chút không hiểu, những cái kia tuổi mục lưu bắt đầu tạp linh căn đều có thể nghịch thiên mà đi, như thế nào bản tọa loại này trung nhân chi tư ngược lại họa tờ lụ. Vương Diệu hỏi, tứ phẩm linh căn, nghe tới tạm được à, tốt xấu là cái trung thượng chi tư, cái này đều bảo không được. Vân Mộng nói, tứ phẩm linh căn, tư chất còn có thể, ngũ phẩm linh căn bên trên đều có thể tại tu tiên một đường có chỗ thành tích. Dừng lại một chút, Vân Mộng tiếp tục giải thích, nhưng tứ phẩm linh căn đã là tiên đạo phi thăng thấp nhất cánh cửa, cho dù đánh lên một tia giảm giá đều sẽ vô duyên đại đạo. Con đường tu hành chậm rãi bên trên, chắc chắn sẽ có sự tỉnh tạo thành ngăn cản, đạp danh giới cuối cùng tứ phẩm linh căn, gần như không cách nào thành tiên. Cho nên ta Ngọc Hư Sơn thu đồ, cực ít tiếp nhận tam phẩm tiên phú phía dưới đệ tử. Phi thăng thành tiên. Vương Diệu nhíu mày, dám hỏi tiên trưởng, những năm gần đây, có thể từng có người phi thăng? Không có, tu chân giới đã gần đến vạn năm không người phi thăng. Vân Mộng chậm rãi nói, bất quá ta Ngọc Hư Sơn thân là ngũ đại đỉnh cấp tiên môn một trong, lúc này lấy tiên đạo phi thăng làm mục tiêu, không có khả năng phi thăng người vì sao phải thu vào trong môn? Thu vào môn phái làm việc mà sao? Nếu không có bực này lý tưởng, Ngọc Hư Sơn liền không xứng đáng là đỉnh cấp tiên môn. Vương Diệu im lặng, như có điều suy nghĩ. Vân Mộng, nơi đây kiểm tra đã bị Thăng Tiên Đường trưởng lão nhìn ở trong mắt, hiện tại liền chờ kết quả đi. Thanh Hư Phong, Thăng Tiên Đường. Một mảnh gợn sóng, quang ảnh đan vào ở giữa, Vương Diệu bốn người nhập môn thử thách như hỏa cuốn bắn ra tại bên trong. Ba vị Thăng Tiên Đường trưởng lão ánh mắt tập trung tại hình chiếu bên trên, chính là nhìn thấy Vương Diệu ngạnh kháng vấn tâm quan, giận dữ mắng mỏ Lý Khang đoạn tiên độ tình cảnh. "Ôi, vấn tâm hổ thẹn còn có thể lẽ thẳng khí hùng khiên qua tra hỏi, tiểu tử này cũng là thú vị." Có thể qua vấn tâm quan cuối cùng nói rõ hắn không phải đại ác chi đồ, bất quá cái này vấn tâm quan vốn là vì lấy ra tâm như trẻ con, đứng ở tu hành cùng bồi dưỡng hài tử, hắn vậy mà dựa vào ý chí gắng gượng qua đến, bực này bái tải, thực sự là. Một trưởng lão không biết nên khóc hay cười, trong ngôn ngữ khen ngợi hạ thấp đều có. Bất quá bởi vậy có thể thấy được đứa nhỏ này tính cách ngược lại là vô cùng cứng cỏi. Có trưởng lão tán thưởng cũng có trưởng lão khịt mũi coi thường, thử, vận đạo xem ra quả thực là cố chấp, hơn nữa nhìn hắn căn cốt, tựa hồ quá mức bình thường. Sau đó, linh căn trắc nghiệm hiện cùng hình chiếu. T, đào thải không nhìn, còn lại nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm đều có một cái, tiểu Vân Mộng mang tới mấy hài tử kia còn có thể nha. Cái này mấy tên trưởng lão đối Vân Mộng tuệ nhãn có chút hài lòng. Ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước, nhân gian giới lại không tu sĩ phi thăng thành tiên, nhân gian giới toàn bộ sinh linh tư chất tu hành cũng bắt đầu trượt. Vạn năm trước loại kia thiên linh căn nhiều như chó, địa linh căn khắp nơi trên đất đi huy hoàng rầm rộ, đã là quá khứ mây khói. Bây giờ, thiên linh căn triệt để biến thành trăm năm khó gặp một lần vật hiếm có. Nhị phẩm địa linh căn đã có thể nói thượng thừa nhất thiên phú căn cốt. Tam phẩm đỏ linh căn đủ để bị một chút cửa nhỏ tiểu tông coi là thiên tiêu bồi dưỡng. Xem như ngũ đại đỉnh cấp tông môn một trong Ngọc Hư Sơn, lo liệu tinh anh giáo dục lý niệm, đem thu đồ cắm ở tam phẩm linh căn, mặc dù môn phái nhân số thưa thớt, nhưng cái đỉnh cái đều là lương tài. Nhị phẩm địa linh căn đệ tử không cần nhiều lời, cái kia tam phẩm thiếu niên cũng rất có tiềm lực. Linh căn màu sắc tranh hồng, gần như chuyển thành màu đỏ, lại nhìn hắn linh khí hiện ra, cũng không phải là bình thường kim một hỏa ba thuộc tính, mà là tương đối hiếm thấy kim hỏa một hỏa hợp lại linh căn, hợp lại linh căn tu luyện vừa xứng công pháp có thể tự động tăng lên nửa cái phẩm cấp, như thế thiên phú. Có trưởng lão trầm ngâm một lát, luyện đạo nhất mạch còn thiếu một chút khống hỏa đệ tử, người này có thể cân nhắc đặc biệt để bạt đến nội môn, vô luận là đan mạch vẫn là đi khí mạch đều có thể cho tài bồi. Ở đây trưởng lão phê bình một phen Vương Tiểu Nhị cùng Phương Thanh Thanh, đến mức tứ phẩm vô diệu. Tại ba vị trưởng lão xem ra, mặc dù ngạnh kháng vấn tâm quan biểu hiện ra cứng cỏi khiến người khác sâu ấn tượng, nhưng thiên phú tư chất chỉ là tứ phẩm. Ngọc Hư Tiên môn cánh cửa cực cao, như vậy liền không cho thông qua. Bách Phàm Phong, Vân Tâm Đường. Một đạo linh quang từ phía trên một bên bay về phía Vân Ngọc. Vân Ngọc nhìn một chút trong tay truyền tin ngọc giản, khẽ nhíu mày, tuyên bố, tuyển chọn kết quả đã ra, thông qua người, Vương Tiểu Nhị, Phương Thanh Thanh vào nội môn. Nói xong, Vân Ngọc thu hồi ngọc giản. Vương Tiểu Nhị không kịp cao hứng liền sắc mặt trắng bệch, tiên trưởng, ngươi cái này liền đọc xong. Diệu ca đâu? Vương Diệu cũng không trúng tuyển. Vân Mộng lắc đầu đồng thời trấn an nói, ngươi cũng không cần nản chí, tứ phẩm linh căn, tuy không duyên Ngọc Hư tiên môn, nhưng cũng là tu tiên hạt giống tốt. Chúng ta có thể dẫn tiến ngươi đi môn phái khác tu hành. Đi những tiên môn khác tu hành. Vương Diệu sờ một cái cảm thấy dạng này cũng có thể, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ nhà. tốt khoa chính quy không thể so chuyên khoa kém. Bản tọa người mang lịch thiên khí vận, nơi nào đi không được. Sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thiên y nộ mã thiếu niên lang, người nào không biết ta Lý Hồ Vương. Nhưng là Vương Diệu hào khí vượt mây nghĩ đến, trong ngực hắn bạch ngọc thấu tử đột nhiên chấn động run rẩy. Vương Diệu trong lòng giật mình, một loại khủng hoảng cảm giác trong lòng lan tràn. Hung, hung, hung. Vương Diệu lập tức liền cảm thấy đây là cái hung hiểm lựa chọn. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được hiểm ác như vậy quả tượng. Không ở lại Ngọc Hư Tiên môn, vậy mà lại phạm hung. Vì sao? Vì sao? Nhưng bạch ngọc thấu tử chỉ có thể xem xét các hung, nguyên nhân cụ thể lại cũng không nhưng phải biết. Vương Diệu trong lòng kinh hãi phía dưới, đội vàng bỏ đi rời đi Ngọc Hư Sơn ý nghĩ. Đường sông có khúc người có lúc, nhất định phải ở lại chỗ này. Có thể lại nên như thế nào mới có thể lưu tại Ngọc Hư Tiên môn đâu? Vương Diệu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hai mắt tỏa sáng có ý nghĩ. Hắn nhìn hướng Vân Mộng, ta cảm thấy ta cùng Ngọc Hư hữu duyên. Nghe vậy, Vân Mộng có chút bất đắc dĩ, ta đã nói qua, ta không có thu đồ quyền lực, không có thông qua khảo hạch, cầu ta cũng không có biện pháp. Vương Diệu mỉm cười, có thể sư tỷ còn nói qua, căn bản không có khả năng phi thăng người, vì sao phải thu vào trong môn? Thu vào môn phái làm việc mà sao? Đúng a, ta là nói qua, không có khả năng phi thăng người nhận đi vào làm việc mà sao? Vân Mộng nói xong liền sững sờ, đôi mắt đẹp có chút trợ to. Vương Diệu khẽ cười nói, rất đơn giản, ta làm tạm dịch không phải liền là. Nói xong, trong ngực hắn bạch ngọc thấu tử run run một cái, khí vận quẻ tượng đã thay đổi. Hung hiểm giết hết. 4 điểm. Thuận buồm xuôi gió, rồng gọt biển hơi. Chương 8, ngươi đã có lý do đáng chết. Chương 8, ngươi đã có lý do đáng chết. Làm tạm dịch đệ tử. Nghe đạo Vương Diệu muốn làm tạm dịch đệ tử, Vân Mộng nhíu mày, sắc mặt cổ quái. Người qua vấn tâm quan, linh căn cũng đạt tới phi thăng cánh cửa, xác thực có thể tại Ngọc Hư Sơn làm tạm dịch đệ tử, có thể tạm dịch đệ tử 10 phần vất vả, đồng thời tài nguyên cực ít. Vân Mộng quyết đủ, nhưng lấy ngươi căn cốt, như đi mặt khác tông môn, có thể làm nội môn đệ tử. Tại ngươi cái này đặt nền móng nhân kỷ, một bước chậm, từng bước chậm, nếu là chậm trễ, ngày sau khó mà đền bù. Vân Mộng nhìn chăm chú lên Vương Diệu, ngươi thật muốn lưu tại Ngọc Hư Sơn làm tạm dịch đệ tử sao? Ta đã nghĩ kỹ. Vương Diệu kiên định gật đầu. Đi mặt khác tông môn liền sẽ phạm đại hung nguy hiểm, bản tọa tội gì nghịch thiên mà đi? Biết do không địch lại, như cũ tử chiến, đó là tên là nhiệt huyết ngu xuẩn. Biết do núi có hổ, cũng đừng đi biết do núi nha. Vì mạng nhỏ muốn so, làm tạp dịch đệ tử cũng rất tốt nha. Đến mức tài nguyên, Vương Diệu tại Ngọc Hư Sơn tra xét đến vô số cơ duyên, tuyệt đối không thiếu. Duy nhất liền là thân phận tấn thăng vấn đề, nghĩ tới đây Vương Diệu hỏi, tạp dịch đệ tử hẳn là cũng có cơ hội tấn thăng trở thành ngoại môn nội môn a. Mặc dù có thể, thế nhưng tấn thăng một chuyện cơ hội xa vời, lại dị thường khó khăn, mỗi 10 năm cũng chỉ có 1-2 người có thể tấn thăng. Vân Mộc lắc đầu, thiên hạ tiên môn nhiều như thế, ngươi vì sao muốn tại Ngọc Hư Sơn làm cái tạp dịch? Cụ thể vì sao ta cũng không rõ ràng, nhưng ta chính là biết không tại Ngọc Hư Sơn tu hành sẽ có đại hung nguy hiểm. Hiện tại Bạch Ngọc Thấu Tử quẻ tượng biến hóa thành thuận buồn xuôi gió, càng thêm chứng minh Vương Diệu không có chọn sai. Bất quá loại này bí mật hắn đương nhiên không thể nói ra miệng. Vương Diệu giả vờ như một mặt thành cần nói, mệnh của ta là Vân Mộng sư tỷ cho, có ân tất báo liền là ta nhân đạo. Ta chỉ muốn tại Vân Mộng sư tỷ bên cạnh, lấy báo đại ân đại đức. Huống chi ta kiến thức qua Ngọc Hư Sơn bao la hùng vĩ, thấy được các vị sư minh sư tỷ tiên nhân phong thái, thực sự là một lòng hướng về Ngọc Hư, còn mời sư tỷ nhận lấy đệ tử. Ngàn phá vạn phá, mông ngựa không phá. Đồng thời, Vương Diệu một thân xôi gió xôi nước khí vận bắt đầu đối quanh mình sinh ra ảnh hưởng. Vân Mộng nhìn hướng Vương Diệu ánh mắt đã là so trước đó nhiều hơn rất nhiều nhu hòa. Gặp Vương Diệu nói chém đinh chặt sắt, có ơn tất báo, tại Vương Diệu hảo vận dưới ảnh hưởng, Vân Mộng trong lòng đối Vương Diệu hảo cảm nâng cao mấy lần, càng xem Vương Diệu càng cảm thấy thuận mắt. Vân Mộng trầm ngâm một lát, cuối cùng cười nói, tốt à, đã như vậy, Vương tiểu nhị, Phương Thanh Thanh cùng đi Bách Phàm Điện như đệ tử quê quán, Vương Diệu đi tạp dịch chỗ báo danh. Gặp Vương Diệu cũng lưu tại Ngọc Hư Sơn, Vương tiểu nhị nhíu chặt lông mày giãn ra, nhưng không hoàn toàn giãn ra. Diệu ca, ngươi tội gì lưu tại cái này làm tạp dịch, chúng ta cùng một chỗ bái nhập những tiên môn khác cũng tốt à. Khí vận biến hóa một hạng, Vương Diệu cũng không hướng hắn giải thích, chỉ là cười cười nói, ngươi không hiểu, bắt đầu tạp dịch chỗ, đây chính là phàm nhân tu tiên lưu thông thường bắt đầu. Tạp dịch chỗ loại này lịch thiên chi địa, chính thích hợp ta đại triển quyền cước. Vương tiểu nhị hoàn toàn nghe không hiểu Vương Diệu đang nói cái gì, chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Lúc này Vân Mộng hướng ngoài cửa ngồi liệt Lý Khang đi đến, Vương tiểu nhị cau mày, hướng Lý Khang ném đi ánh mắt chán ghét. Diệu ca, ta nghĩ không hiểu, ngươi rõ ràng cứu mệnh của hắn. Lý Khang tên Vương bắt đạn kia hắn vì cái gì muốn hố ngươi a? Đột nhiên hắn trừng mắt nhìn Phương Thanh Thanh, tứ nha đầu, ngươi sẽ không cũng hại ta Diệu ca a? Phương Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, không có, ta biết Diệu ca cứu mạng ta đây. Phương Thanh Thanh do dự một chút, kỳ thật ta biết đại khái Lý Khang vì cái gì như vậy chán ghét Diệu ca. Nàng dẻo dẻo nói, trong huyện chúng ta ba người cùng một chỗ thông qua Xích Vân Quốc tuyển chọn, một cái là ta, mặt khác hai cái liền là Lý Khang cùng ca ca của hắn. Lý Khang phụ mẫu rất sớm đã không còn nữa, bị lớn hắn 3 tuổi ca ca mang lớn. Tại cái kia ma môn, ba người chúng ta đứng khá cao, Lý Khang ca ca cứ như vậy bị lão hổ cắn chết. Cho nên hắn biết Diệu ca có thể đánh chết lão hổ, lại không có cứu ca ca hắn, mới sẽ ghi hận bên trên Diệu ca đi. Vương tiểu nhị lòng đầy căm phẫn, tên xuất sinh này, hại ca ca hắn chính là những cái kia ma tông tà nhân, hắn giận chó đánh mèo ta Diệu ca là chuyện gì xảy ra? Vương Diệu lắc đầu. Lý Khang cừu hận là ma tông tà nhân không sai, nhưng những cái kia tà nhân hổ yêu đã chết, có thể cừu hận cũng không biến mất, tam thành đã chuyển rời đến trên người ta. Lui một bước nói, coi như ma tông tà nhân không chết, lấy Lý Khang cái kia thánh mẫu kỳ nữ tâm lý, đối ta hận ý nói không chừng đều còn hơn nhiều ma môn. Nghĩ tới đây, Vương Diệu nhíu nhíu mày, cho nên nói cứu cái này kẻ ngốc, chính là vì cho chính mình học một khóa sao. Đây là, chỉ thấy Vân Mộng đi đến Lý Khang trước người, giữa ngón tay linh quang vạch qua, chạy nước miếng Lý Khang lập tức giật cả mình, từ vô tận ý xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần. A, Lý Khang nhớ tới phía trước đủ loại, hắn há to miệng, nhìn về phía Vương Diệu ánh mắt mang theo sâu sắc gác ý. Vân Mộng thản nhiên nói, Lý Khang, chưa thông qua vấn tâm quan khảo hạch, bất quá ngươi căn cốt tam phẩm, có thể đi mặt khác tu tiên tông môn tu hành, hôm nay trước tại tạm dịch viện ở lại, ngày mai sẽ có đệ tử đưa ngươi xuống núi. Hai tên Bách Phàm Điện quản sự đệ tử đi tới, đối với Vân Mộng hành lễ phía sau liền đến lĩnh Vương Diệu bốn người các đi các nơi. Lúc gần đi, Vương Tiểu Nhị lưu luyến không bỏ cùng Vương Diệu tạm biệt, Diệu ca, ngươi tại tạm dịch chỗ sẽ rất vất vả, ta có thời gian liền sẽ tới thăm ngươi. Vương Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói, ngươi tại nội môn thật tốt tu hành, không muốn phân tâm, ngươi như tu luyện có thành đôi ta mới là trợ giúp lớn nhất. Vương Tiểu Nhị gật đầu nói phải, mắt hổ dương dương cẩn thận mỗi bước đi theo quản sự đệ tử đi nha. Vương Diệu cùng Lý Khang thì bị mang đi tạm dịch chỗ. Tự biết đã cùng Vương Diệu vẻ mặt, trên đường đi, Lý Khang đều tại dùng căm hận ánh mắt trừng Vương Diệu. Coi hắn biết được Vương Diệu không có thông qua tuyển chọn, là một cái tầng dưới chốt tạp dịch đệ tử, Lý Khang đầy mặt tiểu nhân đắc chí biểu lộ. Vương Diệu cũng không nhìn hắn một cái. Đi đến nhanh chân núi lúc, xuất hiện mấy hàng lầu gỗ, còn có không ít áo xám đệ tử, bọn hắn làm công việc, chơi đùa, tu hành, đều là mà có. Quản sự đệ tử, tạp dịch trô đã đến, đi nhận lấy tạp dịch đệ tử tam kiện sáo. Vương Diệu lĩnh được một thân màu xám vải thô trường sam, một khối tấm bảng gỗ, hai bản sách nhỏ. Theo thứ tự là Ngọc Hư Luyện Khí Quyển cùng Ngọc Hư Môn Quy Luận. Tạp dịch tam kiện sáo ban phát xong xuôi, quản sự đệ tử nói ra, sau này ngươi chính là Ngọc Hư Sơn tạp dịch đệ tử, nhìn ngươi cần tuân Ngọc Hư dạy bảo, khắc khổ tu hành, đến đây bước vào tu tiên một đường, chuyên cần mà đi, ngày có chỗ tiến. Một phen quan phương khách sáo nói xong, quản sự đệ tử là Vương Diệu phân phối ký túc xá. Tạp dịch đệ tử hai người một gian, Vương Diệu tới chậm, vừa vặn một người chiếm phòng đơn. Thay đổi tạp dịch phục, quản sự đệ tử lại đối Vương Diệu phân phó công tác, tạp dịch đệ tử, mỗi ngày cần lĩnh đủ loại việc phải làm, lầu phía sau đất hoang cần chủng lục thực vật, hai ngày này, ngươi công tác liền là đem đất hoang đào ra 6 cái hốc cây. Nói xong, quản sự đệ tử liền trở về nhà tu hành. Vương Diệu từ tạp dịch chỗ tìm tới một cái xẻng liền đi lầu phía sau. Không có việc gì, Lý Khang tại tạp dịch chỗ xung quanh đi dạo, gặp Vương Diệu đi làm tạp dịch công tác, hắn vẻ mặt nhăn nhó, căm hận cùng cười trên nỗi đau của người khác đều là lộ rõ ở trên mặt, đều cười ra tiếng. Lâu về sau, đi đến thời gian một chén trà công phu, Vương Diệu cuối cùng nhìn thấy quản sự đệ tử nói đất hoang. Đất hoang thổ chất có chút cứng rắn, nếu là bình thường thiếu niên, ít nhất cũng muốn đào bên trên 5 canh giờ. Thấy thế, Vương Diệu cũng đại khái hiểu tạp dịch đệ tử công tác cường độ, bất quá hắn có một thân tuyệt thế nội công, loại này việc vặt đối hắn mà nói bất quá vậy bảy nước. Vương Diệu không có vội vã đảo, mà là hào hứng giặt rào lấy ra cái kia hai bản sách nhỏ. Ngọc Hư Luyện Khí Quyển đây chính là tu tiên bắt đầu. Vương Diệu không vội mà tu tiên, trước lật xem bản kia nặng nề Ngọc Hư Môn Quy Luận. Lật vài tờ phía sau, Vương Diệu phát hiện môn quy rất đủ, bên trong không chỉ là môn quy, càng giống một bản tu tiên giới nhập môn bách khoa chỉ nam. Vương Diệu lật nhìn một canh giờ, khép lại cuốn sách này. Hắn nhíu nhíu mày, toàn thư từ tông môn lý niệm đến tu tiên giới thưởng thức, viết 10 phần tường tận, môn quy cũng 10 phần hoàn thiện, duy chỉ có tìm không được đệ tử tấn thăng con đường. Tấn thăng sự tình liền văn bản rõ ràng quy định đều không có, xem ra Vân Mộng nói không sai, tấn thăng sự tình quả nhiên cơ hội xa vời. Về phần mình tra xét đến Ngọc Hư Tiên môn bên trong những cơ duyên kia, Vương Diệu trầm tư một lát, trước không đội mà đi tìm cơ duyên, đầu tiên vẫn là phải muốn có tiên đạo tu vi mới được, tối thiểu nhất có thể đem trên thân cái kia túi chứa vật mở ra à, không phải vậy chính là tìm tới bà bối, cũng không tốt mang đi. Suy nghĩ một hồi, Vương Diệu khép cửa lại quy, cầm lấy xẻng bắt đầu đào hốc cây. Vương Diệu có nội công trong người, khí lực kinh người, mấy phút công phu liền đào xong một cái hốc cây. Lại đào một cái hốc cây về sau, sắc trời đã có chút tạm đạm xuống. Ngọc Hư Sơn mạch, nhật nguyệt tinh thần cùng lộ ra, lại có ngày đêm biến hóa. Vương Diệu chuẩn bị đi trở về, vừa đi hai bước đã nhìn thấy một cái chán ghét người đổ vật. Lý Khang hai tay ôm ngực cản ở trên đường, đầy mặt niệm ai. Vương Diệu, thật sự là lao thiên có mắt ta. Nghe nói ngươi là tứ phẩm linh căn bị đào thải xuống, làm tạp dịch tư vị thế nào? Vương Diệu chỉ là lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng đẩy liền đem Lý Khang ôm vào trên đất. Xóa bức. Vương Diệu tiếp tục đi lên phía trước, tại hắn nghĩ đến, kim thủ chỉ nhắc nhở chính mình cứu có lẽ liền là phát bệnh. Hắn cũng không tại kỳ vọng có thể từ trên thân Lý Khang được cái gì diệu dụng, đối loại này buồn nôn đồ chơi hắn không nghĩ nói nhảm một câu. Ách. Bị Vương Diệu lật đổ trên mặt đất, Lý Khang mười phần xấu hổ, hắn hung hăng nói, "Vương Diệu, ta cho ngươi biết, ta thiên phú so người một tốt. Sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta sẽ bái nhập những tiên môn khác, mà ngươi, liền cho ta nát tại tạp dịch chỗ đi." Lý Khang khuôn mặt giữ tợn phát ra lời hung ác. "Cái gì?" Nghe xong lời này, Vương Diệu chậm rãi trừng lớn mắt, quay đầu nhìn hướng Lý Khang, đầy mặt bất khả tư nghị. Hắn mới vừa nói cái gì? Sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Bao nhiêu hỏng bét lời kịch, lời này làm sao sẽ từ loại này xòa bức trong miệng nói ra? Một mực không thèm để ý Lý Khang Vương Diệu, cuối cùng bị Lý Khang dùng ngôn ngữ thay đổi thái độ. Vương Diệu tinh tế đánh giá Lý Khang, biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Hắn đột nhiên phát hiện, người này không hề đơn giản. Lý Khang có tam phẩm tư chất tu luyện, phù mẫu đều mất, thân cao như thế, đồng thời, hắn cũng có thể xem như là bắt đầu tạm dịch chỗ. Vương Diệu thậm chí từ trên người hắn tra xét đến một đạo cơ duyên. Hắn có thể khẳng định, cái cơ duyên này là vừa vặn xuất hiện. Cái này để Vương Diệu biểu lộ từ cổ quái biến thành cổ quái lại âm trầm. "Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi vẫn là cái ngọa long vượng sổ." phụ mẫu đều mất, thân ca như thế, bắt đầu tạm dịch chỗ, người mang cơ duyên, như vậy nghịch thiên quân mẫu, còn tâm tư âm trầm ghi hận bản tọa. Ngươi đã có lý do đáng chết. Lý Khang còn tại lại nhải thả lời hung ác, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi lập xuống ước hẹn 3 năm, chờ ta tu hành có thành tựu, ta chắc chắn sẽ muốn ngươi để mặt. Ước hẹn 3 năm. Lời kịch càng ngày càng không xong. Ngươi cũng xứng nói lời này. Người này nhất định không thể lưu. Vương Diệu cười lạnh nâng lên sẹng, 3 năm quá lâu, bản tọa chỉ tranh sớm chiều a. Nụ cười của hắn 10 phần âm trầm. Lúc này hắn cũng lòng có sợ nộ. Thì ra là thế, Kim Thủ Chỉ vẫn là đáng tin cậy, chắc không được muốn cứu cái này xui xẻo đồ chơi. Nguyên lai là vì cho bản tọa đưa cơ duyên a theo Vương Diệu sát cơ cùng một chỗ, Lý Khang đỉnh đầu khí vận đã là thâm trầm như mực. Chương 9, người này nhất định không thể lưu. Chương 9, người này nhất định không thể lưu. Ngươi muốn làm gì? Lý Khang trừng Vương Diệu, mặc dù Vương Diệu cười 10 phần làm người ta sợ hãi, thế nhưng Lý Khang không hề sợ hãi. Nơi này là tiên môn, Vương Diệu còn dám tại chỗ này động thủ hay sao? Xong có khúc người có lúc. Vương Diệu ngươi chờ. Giờ. Lý Khang còn tại suy nghĩ, Vương Diệu trong tay sẻng đã là giơ lên cao cao, một sẻng đập vào lồng ngực của hắn. Vương Diệu nội lực vận chuyển lại một thân cự lực, đủ để chừa xúc hổ yêu, đá vụ liệt địa. Cái này một sẻng thiếu chút nữa đem Lý Khang đập thành 2 nửa. Lý Khang lập tức mắt tối sầm lại, trong miệng phun ra máu tươi, nội tạng mảnh vỡ xen lẫn trong đó, nhìn thấy mà giật mình. Khu khu. Đây là tại tiên môn a, Vương Diệu hắn làm sao dám? Lý Khang khuôn mặt bặm mẹo, trong lòng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Diệu không những dám ở tiên môn bên trong động thủ với hắn, càng là dám ở tiên môn bên trong giết người. Gì? Lý Khang tính toán kêu cứu, nhưng lại là hít vào nhiều thở ra ít, chỉ có thể phát ra yếu ớt như rồi mỗi âm thanh. Chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tha. Tha ta một mạng, cầu ngươi tha ta một mạng. Lý Khang đều không đứng dậy nổi đến, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, âm thanh càng giọng, kiệt lực cầu thần. Nước mắt lẫn vào máu tươi từ Lý Khang trên mặt trượt xuống, sâu trong nội tâm, Lý Khang oán hận gào thét, chỉ cần ta có thể còn sống sót, nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a. Vương Diệu sững sờ, không có chết. Hắn cái này một xẻn thế nhưng là một chút cũng không có lưu thủ. Như thế mệnh cứng rắn, tựa như tiểu cường, nhân vật chính chi tư, người này nhất định không thể lưu. Vương Diệu lại nâng lên xẻn. Thấy được Vương Diệu động tác, Lý Khang dọa đến hồn phi phách tán, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Vương Diệu suy nghĩ một chút, quyết định thừa dịp Lý Khang không có chết hỏi trước một chút lời nói. Hắn lấy xuống Lý Khang chiếc nhẫn trên tay phải, chiếc nhẫn màu đen rất là cổ phác, không biết ra sao tài liệu tạo thành. Chiếc nhẫn kia chính là Lý Khang cơ duyên. Nhưng Vương Diệu hơi nghi hoặc một chút, phía trước hắn cũng quan sát qua Lý Khang, đồng thời không có phát hiện cái gì, có thể Lý Khang hiện tại sao lại đột nhiên người mang cơ duyên. Cầm chiếc nhẫn nghiên cứu mấy lần, Vương Diệu cũng không có phát hiện manh mối gì. Vương Diệu hỏi, chiếc nhẫn kia là ngươi từ chỗ nào được đến? Co quắp trên mặt đất Lý Khang còn tại cầu xin tha thứ, đây là ta gia truyền chiếc nhẫn, ta cho ngươi, ta cái gì đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Gia truyền chiếc nhẫn, nhưng bây giờ biến thành cơ duyên. Vương Diệu không hiểu, suy nghĩ một chút trước tiên đem chiếc nhẫn thu hồi, sau đó nhìn xem Lý Khang mỉm cười nói, tha cho ngươi một mạng, cũng là không phải không được. Vương Diệu lấy ra một cây dao găm cùng một viên đường, bày ở Lý Khang trước mặt. Ta cho ngươi một cơ hội, tuyển chọn a, tuyển chọn đao vẫn là tuyển chọn đường, chọn đúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Lý Khang trong mắt sáng lên một trận hy vọng sống sót, ta tuyển chọn đường. Vương Diệu sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, tốt ngươi cái Lý Khang, quả nhiên bụng dạ cực sâu, nhân vật bậc này nhất định không thể lưu. Lý Khang kinh ngạc bật phần, chờ một chút, ta tuyển chọn đao. Vương Diệu sầm mặt lại, tốt ngươi cái Lý Khang, quả nhiên lòng mang sắc cơ, nhân vật bậc này nhất định không thể lưu. Lý Khang cắn răng, ta toàn bộ đều tuyển chọn. Vương Diệu sắc mặt càng thêm lạnh lùng, tốt ngươi cái Lý Khang, lòng tham không đáy, nhân vật bậc này nhất định không thể lưu. Lý Khang tuyệt vọng nhìn qua Vương Diệu, ta toàn bộ đều không cần. Vương Diệu ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, tốt ngươi cái Lý Khang, một thân phản cốt, nhân vật bậc này nhất định không thể lưu. Lý Khang đắng chắc hỏi, ta căn bản không được chọn, phải không? Làm sao sẽ không được chọn đâu? Vương Diệu ôn hòa cười một tiếng, ngựa khi ôn nhu, ngươi còn có thể lựa chọn chết ta. Xèn lại lần nữa vung xuống, trung điệp đập vào Lý Khang mặt, Lý Khang thế giới liền như vậy rơi vào hắc ám. Cùng nội môn sư huynh hỏi tạp dịch ở vào địa phương nào, Vương Tiểu Nhị liền vội vàng đi xuống núi. Hắn đi tạp dịch chỗ, đã là tìm Vương Diệu, đồng thời cũng tìm Lý Khang. Buổi chiều Vân Mộng sư tỷ ở đây, ta không dám động thủ. Vương Tiểu Nhị tức giận bất bình, cái này Lý Khang dám ức hiếp ta Diệu ca nhân từ nương tay không đem ngươi để ở trong lòng, ta Vương Tiểu Nhị cũng không tha cho ngươi. Đợi ta cho hắn mười mấy cái bạc ai, để hắn ghi nhớ thật lâu. Vương Tiểu Nhị vừa mắng vừa đi đường, ven đường hướng mặt khác tạp dịch đệ tử hỏi đường, rốt cuộc tìm được tạp dịch chỗ, có thể chạy một lượt toàn bộ khu vực nhưng không thấy Vương Diệu cùng Lý Khang bóng dáng. Lại hướng địa phương xa một chút tìm rất lâu, Vương Tiểu Nhị trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện Vương Diệu thân ảnh. Diệu ca. Vương Tiểu Nhị đang muốn cho Vương Diệu chào hỏi, liền thấy Vương Diệu giơ lên một cái sẻng, hướng về phía trên đất Lý Khang hung hăng đệm xuống. Một mảnh hoa khoe màu đùa sắc tóe lên, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện mãnh liệt. Càng nạch. Vương Tiểu Nhị há hốc mồm, trố mắt đứng nhìn, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Vương Diệu quay đầu nhìn hướng hắn, "Ồ, Tiểu Nhị, sao ngươi lại tới đây?" Vương Tiểu Nhị nhìn xem trên đất cái kia đã hoàn toàn thay đổi Lý Khang, lẩm bẩm nói, "Ta đến dạy dỗ Lý Khang." Vương Diệu cũng cúi đầu nhìn một chút cố này tàn tạ thi thể, trên đất người này, đầu đều nát, đã rất khó coi ra là Lý Khang. Vương Diệu chỉ trên đất cái này một bãi, còn chưa ngồi thấu đâu, ngươi nếu không nhân lúc còn nóng giáo hấn một chút. Vương Tiểu Nhị có chút động, hắn chỉ là một cái 15 tuổi hải tử, mặc dù mấy ngày nay đã gặp rất nhiều người chết, có thể Vương Diệu tự tay giết người một màn này, vẫn là để trong lòng hắn cuộn loạn, chỉ hoan bất quá thần. Diệu ca, ngươi làm sao lại đem Lý Khang giết? Vấn đề này Vương Tiểu Nhị vô cùng muốn hỏi xuất khẩu, nhưng cuối cùng là hắn lựa chọn trầm mặc. Tại Vương Tiểu Nhị trong lòng, Diệu ca so với mình thông minh, Diệu ca muốn giết Lý Khang liền nhất định có hắn lý do. Cái này Lý Khang xác thực chết tiệt, nhưng lại như thế giết hắn bị người phát hiện làm sao bây giờ? Trầm mặc một lát, Vương Tiểu Nhị đột nhiên đi lên phía trước đoạt lấy Vương Diệu xẻng, bắt đầu điên cuồng xẻng đất. Ta giúp ngươi đào hố đem hắn chôn xuống, cái này nếu như bị người phát hiện liền xong rồi. Nhìn xem bối rối vô cùng Vương Tiểu Nhị, Vương Diệu ánh mắt đu hòa, ngươi trước cùng ta đem hắn nhấc xa một chút lại chôn, tính toán, ngươi cầm giúp ta xẻng liền tốt. Vương Diệu biết Vương Tiểu Nhị khí lực không lớn, chính mình một người vận chuyển thi thể ngược lại càng nhanh. Vương Diệu đem Lý Khang thi thể xa xa rời đi, Vương Tiểu Nhị ở phía sau cầm xẻng theo sát. Ngọc Hư Sơn không hổ là tu tiên thánh địa, tuy tiện một chỗ đều phong thủy rất tốt. Rất nhanh, Vương Diệu tìm tới một cái ẩn nấp hơn nữa thích hợp địa phương, tiếp nhận xẻng, liền bắt đầu đào đất cho người. Osi Hedi Da Si Hedi Da Sono Si Kumiwa Boku No Nakani Ta Kega Izuno. Vương Diệu một bên khai hát, một bên đào lấy đất. Vương Tiểu Nhị ở một bên ngây ngốc đứng, trong lòng sợ một nhóm. Ánh trăng buông xuống, chòm sao long lánh, tiếng côn trùng kêu, tiếng đào đất, ngân nga hát âm thanh dung hợp lại cùng nhau. Vương Diệu chính chuẩn bị cho Lý Khang nhà mới, tình cảnh lộ ra dị thường quỷ dị. Lúc này, lại có một đạo quát lớn âm thanh phá vỡ này quỷ dị hoang đường hình ảnh. Các ngươi hai đứa bé này, đây là giết người, chuẩn bị chôn xác. Vương Tiểu Nhị bị cái này đột ngột truyền đến âm thanh dọa đến hồn phi phách tán. Hắn quay người nhìn, chỉ thấy một tên mặc lam bạch đạo bào mặt lạnh nữ tử chính nhíu mày nhìn hắn chằm chằm nhóm hai cái. Xong. Giết người chôn xác bị phát hiện. Vương Tiểu Nhị bị dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ, như rớt vào hầm băng. Chương 10, giống như đã từng quen biết cố sự chương 10, giống như đã từng quen biết cố sự song song. Lần này nhưng làm sao bây giờ a? Gặp bị người phát hiện giết người chôn xác, Vương Tiểu Nhị tâm trực tiếp lạnh. Hắn bị dọa đến đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng gần như đứng máy. Vương Diệu lúc này cũng quay đầu nhìn một chút cái kia lam bạch đạo bào không tu. Nữ nhân này một thân lam bạch đạo bào dáng người cao gầy, tướng mạo mỹ lệ, nhưng giữa lông mày mang theo lạnh nhạt cao lãnh. Vương Diệu trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này giống như Vương Tiểu Nhị là lam bạch đạo bào, nàng là nội môn đệ tử. Đồng thời, Vương Diệu cảm thụ một cái xúc sắc điểm số. 4 điểm, trung cát, thuận buồm xuôi gió. Phát giác được quẻ tượng vẫn như cũ, Vương Diệu liền triệt để yên lòng. Vị sư tỷ này chào buổi tối. Cười nhạt hướng nàng lên tiếng chào, Vương Diệu không nghĩ nhiều nữa, quay đầu tiếp tục khẽ hát chôn xác. Osi Hedi Da Si Hedi Da Son No Si Kumi Ba. Vương Tiểu Nhị. Lam bạch sư tỷ. Vương Diệu. Boku no Nakani Ta Kega Izuno. Nhìn xem Vương Diệu nhìn như không thấy, tiếp tục ngân nga hát đào hố chôn xác, cái kia lam bạch đạo bảo sư tỷ biểu lộ sẽ nghiêm trị nghiêm túc nếu mày biến thành một mặt một bức. Nàng nghĩ qua Vương Diệu sẽ sợ, sẽ kinh hoàng, sẽ chân tay luôn cuống, sẽ đại nào trong không, có thể nàng chưa từng nghĩ qua Vương Diệu vậy mà lại như vậy là nhạt. Hắn hủy thi diệt tích bị ta phát hiện ai? Hiện tại tiểu hài giết người chôn xác đều như thế quang minh chính đại sao? Ngươi coi ta là không khí sao? Lam bạch sư tỷ mặt lạnh lấy giận dữ mắng mỏ. Vương Diệu sững sờ, vị sư tỷ này, cớ gì nói ra lời ấy à? Ta không phải mới vừa cùng ngươi chào hỏi sao? Lam bạch sư tỷ mắt phượng trừng to lớn, ngươi như vậy tự nhiên cùng ta chào hỏi mới không bình thường à? Ngươi đang làm gì? Vương Diệu một mặt kỳ quái, ngươi không phải mới vừa đều nói sao? Ta đây là giết người, đang chuẩn bị chôn xác. Lam bạch sư tỷ, hắn tốt bình tĩnh à? Lam bạch sư tỷ một bước phóng ra, sau một khắc liền xuất hiện ở Vương Diệu trước người, nàng lạnh lùng nói, ngươi cái này tạp dịch đệ tử, dám tại Ngọc Hư Sơn giết người? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cao gầy thân ảnh, Vương Diệu suy nghĩ một chút, cái xẻng sắt xúc tại trên mặt đất, ta lật khắp Ngọc Hư môn quy luận chúng ta tông môn, không có lệnh cấm đệ tử không cho phép giết người. Vương Diệu chỉ trên đất cái kia một đám Lý Khang, người này không phải ta tiên môn đệ tử, mà là ta một cửu gia. Người này cùng ta cùng một chỗ tham gia vấn tâm quan, ta từng cứu tính mạng hắn lại lấy oán trả ơn, tại trên vấn tâm quan trách móc nặng nề chất vấn ta, suýt nữa đoạn ta tiên đồ. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, ngăn người tiền đồ càng là như vậy. Như vậy ngăn đường mối thù, ta giết cái này vong ân phụ nghĩa hạng người đúng là thiên kinh địa nghĩa. Vương Diệu lẽ thẳng khí hùng, đơn giản mấy câu, trình bày tiền căn hậu quả. Lam bạch sư tỉ híp híp mắt, ngươi tiểu hài này, không biết rộng lượng một chút. Tuổi con nhỏ liền giết người không chớp mắt, không sợ bị đuổi ra khỏi sân môn. Vương Diệu thần sắc không thay đổi, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Lúc này lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo oán. Mà người này bất quá một cái vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn hạng người, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Đến mức vùi lấp thi thể, cũng không phải vì ẩn nấp tội ác. Sư đệ chỉ là sợ người này thân xác tối tha dơ bẩn chúng ta Ngọc Hư Sơn, cái này mới chuẩn bị đem hắn chôn lên. Vương Diệu thần sắc bình tĩnh, trật tự rõ ràng giải thích, 468 câu dễ như trở bàn tay. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Lam Bạch sư tỷ đối Vương Diệu lời nói nhai một hai, nhíu chặt lông mày giãn ra. Vương Diệu nói đạo lý, cũng rất là đối nàng cầu vị, nhưng ở tiên môn giết người chuyện này chúng quy để nàng có chút không thích. Tuổi con nhỏ liền như thế sát phạt quả đoán, lại lớn lên một chút chẳng phải là muốn lớn lên một cái sát tinh. Cái này Lam Bạch sư tỷ liền chuẩn bị dạy dỗ Vương Diệu một hai. Nhưng vào lúc này nàng thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy việc này không có gì lớn. Ý niệm này đến chẳng biết tại sao, lại mười phần mãnh liệt, như thế nào đều không nén được. Cái này liền rất kỳ quái. Càng là chẳng biết tại sao, Lam Bạch sư tỷ đột nhiên nhìn Vương Diệu mười phần thuận mắt. Ngũ quan đoan chính, sống mũi thẳng, nồng đậm lông mi hạ mắt hạnh đen nhánh, mặt mày nhu hòa lại không mang âm nhu. Đứa nhỏ này, dài đến còn rất đẹp. Lam Bạch Sư Tỷ càng xem Vương Diệu càng cảm thấy thuận mắt. Nhìn thật sâu Vương Diệu vài lần, Lam Bạch Sư Tỷ vừa vặn còn thần tình lạnh như băng cũng biến thành càng ngày càng nhu hòa. Nàng ngón tay ngọc một điểm Lý Khang thi thể, tại Vương Diệu hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lý Khang thi thể liền hóa thành tro bụi. Không cần nào, tất nhiên là không nghĩ người này thi thể dơ bẩn chúng ta Ngọc Hư Sơn, ta giúp ngươi đem hắn cho hất lên chính là. Lam Bạch Sư Tỷ nhẹ giọng mở miệng, các ngươi là Vân Mộng Sư Tỷ mang về đệ tử a, chuyện ngày hôm nay ta có nghe nói, ngươi chính là cái kia muốn làm tạm dịch đệ tử Vương Diệu. Vương Diệu ô quyền, chính là đệ tử. Lam Bạch Sư Tỷ gật gật đầu, ta gọi Hàn Thanh, ở ngoại môn giảng bài, Vân Mộng Sư Tỷ nâng ta chiếu cố ngươi một hai. Ngươi ngày thường làm xong việc phải làm, có thể đến Bách Phàm Phong ngoại môn tìm ta dự tính. Nói xong, Hàn Thanh không nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo độn quang biến mất tại trên không. Vương Diệu nhìn qua Hàn Thanh phi độn mà đi phương hướng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới Vân Mộng Sư Tỷ lại tìm nội môn đệ tử tới chiếu cố chính mình, có người chăm sóc mà nói, chính mình con đường sau đó hẳn là sẽ tạm biệt rất nhiều. Quả nhiên là thuận buồm xuôi gió, rồng bọt biển hơi. Đột nhiên sau lưng truyền đến ngược một tiếng. Hàn Thanh vừa đi, Vương Tiểu Nhị lập tức ngồi liệt trên mặt đất, hắn vừa rồi thật sự là khẩn trương chết rồi. Diệu ca, ta vừa rồi thật muốn bị hù chết. Vương Diệu quay người trở lại, đối Vương Tiểu Nhị cười cười, ngươi sợ cái gì, nàng giống như ngươi, đều là nội môn đệ tử. Vương Tiểu Nhị sững sờ, nàng không phải nói chính mình dạy khóa sao, như thế nào là nội môn đệ tử? Vương Diệu chỉ chính mình cái này một thân có chút không quá vừa vận đạo bào màu xám, lại chỉ Vương Tiểu Nhị lam bạch đạo bào. Áo bào xám là tạp dịch đệ tử, đen trắng là ngoại môn đệ tử, xanh trắng là nội môn. Đỏ trắng là Ngọc Hư Sơn tôn quý nhất chân truyền đệ tử, từ mặc liền có thể phân rõ thân phận. Vương Diệu nhìn xem Vương Tiểu Nhị nói nghiêm túc, những này tại Ngọc Hư môn quy luận bên trong đều có biết, trở về nhớ tới cân nhắc quy nhìn một lần, ít nhất đem một số tông môn lệnh cấm ghi nhớ, còn có một chút trong môn đặc biệt chức vụ quản sự, cẩn thận ngày sau va chạm không chọc nổi đại lão. Vương Tiểu Nhị trung điệp gật đầu, hắn một mực rất nghe Vương Diệu lời nói. Diệu ca ngươi hiểu được thật nhiều. Vương Tiểu Nhị khâm phục nói, vừa rồi ngươi đối với cái kia Hàn sư tỷ cũng không chút nào luống cuống, dùng môn quy dựa vào lý lẽ biện luận, đây chính là bụng có thi thư khí từ hoa sao? Vương Diệu cười cười, hắn thông dong tự nhiên không phải bắt nguồn từ Ngọc Hư môn quy luận. Quy tắc gò bó chính là bọn hắn những này tầng dưới chốt đệ tử, chắc hẳn tông môn dự định có một chút đặc quyền giai cấp căn bản không quan tâm môn quy. Dù cho không có xúc phạm tiên môn nội quy, nếu là chọc cho một số đại lão cùng đặc quyền giai cấp khó chịu, đồng dạng sẽ không có quả ngon để ăn. Quy củ liền là cầu thí. Vương Diệu sức mạnh từ trước đến nay không phải những quy củ này, hắn sức mạnh là chính mình treo. Vương Diệu sờ lên ngực bạch ngọc thấu tử. Bốn điểm, trung cát, thuận buồm xuôi gió. Lịch tiên khí vận trung cát quẻ tượng, Vương Diệu chuyện làm đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Tỷ như bái nhập Ngọc Hư tiên môn, tỷ như hủy thi diệt tích, vị sư tỷ chiếu cố. Tại trong phạm vi nhất định, xuôi gió xuôi nước khí vận chính là đánh đầu thằng đó. Nhưng khí vận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu là hành động vượt qua giới hạn, hành động quá mức không hợp thói thường, tỷ như muốn làm Ngọc Hư Sơn trưởng môn, muốn tìm trưởng môn lão bà song tu. Cái này bốn điểm trung cắt quẻ tượng sợ là sẽ phải lập tức ngã xuống một điểm bên dưới ký. Bất quá cho đến nay, Vương Diệu khí vận điểm số một mực không có ngã xuống qua 3 điểm trở xuống, đương nhiên, cũng không có vượt qua 4 điểm trở lên, một mực tại 3 điểm trung bình ký cùng 4 điểm trung cắt ký lên ba động. Hôm nay thuận lợi giải quyết vừa ẩn mắc, còn từ Lý Khang trên thi thể được đến một cơ duyên, lại cùng nội môn đệ tử kết duyên phận. Vương Diệu suy nghĩ một hồi, nhìn sát trời một chút. Thời gian không còn sớm, nên trở về đi nghỉ ngơi. Trở lại tạm dịch ký túc xá lúc đã trời tối, tuy là đêm tối, vẫn có thể thấy vật. Vương Diệu nhìn về phía bầu trời, thâm thúy trên bầu trời đêm ý nguyên nhật nguyện cùng hiện. Chỉ là mặt trời kia quang mang giống như toàn bộ gò bó lên, chỉ còn sót lại từng vòng trong vắt tích cắt hình, im lặng treo ở chân trời một góc, không có chút nào tia sáng tràn ra ngoài. Minh nguyệt thì như băng vòng treo cao, tinh thần cùng minh nguyệt thanh lãnh quang huy vẩy vào Ngọc Hư Sơn mạch, linh vụ phối hợp tràn ra linh quang. Sâu thẳm cảnh đêm thần bí mà kỳ huyễn, lộng lẫy. Dù là Vương Diệu tại đã từng nhân sinh trải qua làm tinh hiện đại đô thị cái kia đèn đuốc sáng trưng không bao giờ ngủ, vẫn là bị cái này tiên gia khí tượng mê say tâm thần. Lúc này cảm khái một câu, ngọa tạo như bức. Đây chính là tiên đạo mị lực. Đơn giản rửa mặt, Vương Diệu ngồi ở trên giường lật ra bản kia Ngọc Hư luyện khí quyển. Tu tiên chi đạo đang ở trước mắt, cuối cùng muốn bước lên tiên đồ, Vương Diệu bao nhiêu cũng có chút kích động, hắn bén lên Ngọc Hư luyện khí quyển cẩn thận đọc. Tu tiên một đường, bắt đầu tại luyện khí, khí người, quả thật thiên địa chỗ dựng linh khu, bao hàm hùng nông, dưỡng dục vạn vật. Phu nhân sinh tại đời, che thừa thiên địa tinh hoa, đứng hàng vạn vật nhân tài kiệt xuất, gọi là linh trưởng. Là lấy tu chân giả tìm tòi những điều sâu xa bí hiểm, trước phải cứu khí nguồn gốc, nạp thiên địa chi khí, tỉ khí quan quân thân, lấy phù hợp tự nhiên huyền bí. Cái quỷ gì a? Cái này tối nghĩa đồ vật nhìn vài câu Vương Diệu liền có chút thất thần. Ai, ta đại khái là mệt mỏi, sách này dù sao đều nhìn không đi vào, nghề này ta nhìn không hiểu nhiều, một cái khác đi, cũng nhìn không hiểu nhiều. Luyện khí bí pháp tối nghĩa khó hiểu, một câu Vương Diệu chỉ có thể nhìn hiểu một nửa, mà đổi thành một nửa chỉ có thể mõm mẫm. Vương Diệu suy nghĩ một chút không có gấp tu luyện. Nếu chịu Hàn sư tỷ trông nom, ngày mai hướng nàng thỉnh giáo bên dưới lại bắt đầu tu hành. Đem luyện khí quyển sau khi để xuống, Vương Diệu vươn tay, hắn trên ngón áp út chính mang theo Lý Khang viên kia hắc sắc giới chỉ. Vương Diệu có thể tra xét đến đây là cơ duyên, có thể cho tới bây giờ, Vương Diệu cũng không có phát hiện chiếc nhẫn kia có cái gì kỳ lạ. Nghiên cứu một hồi cũng nghiên cứu không hiểu, Vương Diệu liền chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng đột nhiên giật mình, Vương Diệu lại nhìn một chút chiếc nhẫn này, trong lòng sinh ra một cố ký thị cảm. Cổ pháp, hắc sắc, không biết ra sao tài liệu tạo thành. Kết hợp với Lý Khang hỏng bét lời kịch, Sông có khúc người có lúc đừng khinh thiếu niên nghèo, ước hẹn 3 năm. Vương Diệu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kia, trong đầu hình như có một đạo kinh lôi hiện lên. Ngoa tạo, chiếc nhẫn kia bên trong sẽ không phải có cái dược lao đi. Chương 11, sư tỷ Hàn Thanh chương 11, sư tỷ Hàn Thanh Đông, chuông sớm tiếng đánh quanh quẩn. Vương Diệu lông mày nhíu lại, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, giống như tỉnh mộng lúc trước. Một cái đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện có vì thanh niên chính đi tại trên đường đi làm, bên hai lại chuyển đến điếc hai ô tô tiếng còi. Vương Diệu quay đầu nhìn, xe ben đèn lớn cách mình gương mặt đã chỉ có 0,01 cm, 1/4 nén hương sau đó, Vương Diệu thế giới triệt để rơi vào hắc ám bên trong. Xung quanh lại lần nữa sáng tỏ lúc, xã hội hiện đại một đi không trở lại, thế giới họa phong đều trở nên không đồng dạng. Sau đó chính là một cái nắm giữ nghịch tiên khí vận nông thôn bé trai, lớn lên hương gia thiếu niên 15 tuổi nhân sinh. Cho đến ra ngoài cầu tiên, Vương Diệu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trần nhà ngẩn người. Chuyển sinh đến phương này tu tiên dị giới đã 15 năm a. Hắn duỗi lưng một cái, trên tay phải chính mang theo cái kia màu đen chiếc nhẫn. Ngày hôm qua nghiên cứu rất lâu, cũng không có phát hiện chiếc nhẫn kỳ lạ, dược lao gì đó cũng chỉ là Vương Diệu phán đoán, hắn cũng liền không tại đặc biệt quan tâm chiếc nhẫn này. Rửa mặt một cái, đi nhà ăn ăn điểm tâm, Vương Diệu liền đi đất hoang đảo hốc cây. Ngày hôm qua đã đem Ngọc Hư Sơn môn quy luận nhìn mấy lần, nội ngoại môn đệ tử công việc cùng chương trình học nói đều rất rõ ràng, ngoại môn đệ tử mỗi ngày buổi chiều sẽ có một chút chương trình học. Vương Diệu quyết định buổi sáng đem việc phải làm hoàn thành, xế chiều đi tìm Hàn Thanh dự thính giảng bài. Vương Diệu rất mau đem còn lại hốc cây đào xong, còn sót lại thời gian tiếp tục liếc nhìn Ngọc Hư luyện khí quyển. Tiếp theo tối hôm qua bộ phận nhìn xuống, không bao lâu liền đem cả bản công pháp qua một lần. Toàn thư tối nghĩa khó hiểu, rất nhiều nơi đều trình bày không minh bạch, giống như ngắm hoa trong màn sương, Vương Diệu cũng chỉ có thể mò mẫm. Bất quá phía trên đối cảnh giới miêu tả, Vương Diệu nhìn rõ ràng, người tu tiên cần phải trúc cơ, mà trúc cơ phía trước liền cần tầng 9 luyện khí. Luyện khí tầng 1, linh khí nối liền kinh mạch toàn thân. Luyện khí tầng 3, tẩy kinh phạt thủy, hai trong mắt sáng, thân như linh viên. Luyện khí lục tầng, khí huyết bằng bạc, có đấu bỏ chi lực. Luyện khí cửu tầng, lại xương luyện khí đại thành, linh lực tràn đầy, có thể trúc tiên cơ. Luyện khí, trúc cơ, cái này cảnh giới ngược lại là cùng đời trước nhìn tiểu thuyết không sai biệt lắm nha. Đem Ngọc Hư luyện khí quyển cùng trong trí nhớ thần thoại sách nói ấn chứng với nhau, Vương Diệu trong lòng tuôn ra một loại kỳ diệu cảm giác. Vương Diệu dự đoán một hai, luyện khí kỳ cùng phàm nhân chênh lệch cũng không tính lớn, chính mình một thân nhân gian giang hồ tuyệt thế nội lực, chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ đối mặt chính mình cận thân cũng phải cân nhắc một chút. Đương nhiên, cái này còn muốn dứt bỏ một chút thuật pháp loại hình, nhân gian võ công vẫn là quá mức thô thiển đơn nhất. Đương, Vương Diệu trầm tư thời khắc, giữa trưa chuông vang du dương vang lên. Vương Diệu đi nhà ăn sau khi ăn cơm trưa xong hướng về trên núi đi đến. Hướng Bách Phàm điện quản sự đệ tử hỏi thăm Hàn Thanh động phủ vị trí, Vương Diệu liền đi bài kiến. Vào đi. Vương Diệu vừa đi cái kia sân viện trước cửa, liền nghe đến Hàn Thanh âm thanh, sau đó ngoài động phủ trận pháp mở ra, Vương Diệu đi vào. Xuyên qua tiền viện, liền thấy Hàn Thanh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt đả tọa. Hàn sư tỷ, giữa trưa tốt. Vương Diệu cùng Hàn Thanh lên tiếng chào, quan sát một phen Hàn Thanh động phủ. Cùng nàng lạnh như băng bên ngoài khác biệt, Hàn Thanh chỗ ở trồng đầy hoa cỏ, từng mảng lớn vườn hoa, hồng nhạt chiếm đa số. Một gốc cây hoa anh đào trên cảnh cây còn mang theo hoa đằng làm đu dây. Vương Diệu trong lòng vui lên, cái này Hàn sư tỷ một mặt cao lãnh cùng nhau, nguyên lai còn có loại này thiếu nữ tâm. Hàn Thanh mở mắt ra nhìn xem Vương Diệu, tê, đứa nhỏ này vẫn là như thế thuần mắt. Hàn Thanh cao lãnh biểu lộ đều nhu hòa không ít, há mồm liền một ngụm ngự tỷ âm, Ngọc Hư luyện khí quyển ngươi có thể nhập cửa. Vương Diệu, ngày hôm qua đã đem mấy chương trước nhìn một lần, nhưng cảm giác công pháp tối nghĩa khó hiểu, có nhiều chỗ giống như ngắm hoa trong màn sương, khó có thể lý giải được, đệ tử không dám qua loa tu hành, còn mời Hàn sư tỷ chỉ giáo. Hàn Thanh gật gật đầu. Không sai, bởi vì cái gọi là tiên đạo khó sách, chân lý khó mà dùng văn tự ghi chép, có chỗ không hiểu rất bình thường, truyền thừa phương thức thường thường cần truyền miệng tâm dạy. Vương Diệu ngẩn người, ta còn tưởng rằng đây là tông môn phòng trộm thủ đoạn. Cố ý đem khẩu quyết viết tối nghĩa khó hiểu, chính là bên trong tàng kinh các cất giữ đủ tiểu bí tịch, cũng muốn phân phối truyền công trưởng lão mới có thể học được, dạng này cho dù là công pháp không cẩn thận lưu lạc tại bên ngoài, cũng không đến mức đem nội tình dò không còn một mảnh. Nghe được Vương Diệu lời nói, Hàn Thanh cũng ngẩn người, mắt vượng có chút trợ to. Nàng cảm thấy Vương Diệu nói thật có đạo lý. Hàn Thanh nhỏ giọng thì thào, chắc không được, cái kia công pháp rõ ràng có thể dùng bạch thoại văn viết thấu triệt, nhất định muốn viết thành cái kia quỷ dạng. Nguyên lai lão sư phía trước là tại lửa gạt ta. Vương Diệu chỉ nghe thấy Hàn Thanh tại tốt tốt thì thầm, Hàn Thanh sư tỷ ngươi nói cái gì? Hàn Thanh biểu lộ lập tức khôi phục thành cao lãnh, không có gì, ngươi đem ngươi lý giải cùng ta nói phía dưới, chỗ không đúng ta giúp ngươi chỉ ra chỗ sai. Vương Diệu gật đầu, đem chính mình đối những cái kia cổ văn liền đoán được lý giải cho Hàn Thanh nói một lần. Hàn Thanh nghe lấy, chuẩn bị giúp Vương Diệu chỉ ra hắn lý giải sai lầm địa phương. Có thể càng nghe nàng biểu lộ càng mờ mịt. Hàn Thanh phát hiện Vương Diệu lý giải hết sức chính xác, căn bản không có gì tốt chỉ ra chỗ sai địa phương. Chính là như vậy, những địa phương này ta là như thế lý giải, ta cảm thấy có lẽ sẽ có mất bất công, sợ sai giải trong đó chân ý. Ách, Hàn Thanh sư tỷ. Vương Diệu cùng Hàn Thanh nói một lần về sau phát hiện Hàn Thanh không nói một lời, một tấm cao lãnh mặt tại lúc này có chút ốc. Cuối cùng Hàn Thanh há hốc mồm, "Ân, không sai. Vương Diệu, còn mời Hàn sư tỷ chỉ ra chỗ sai." "Hàn Thanh, ngươi một điểm không có nói sai, để ta như thế nào chỉ ra chỗ sai?" Hàn Thanh cầm lấy chén trà, chiến thuật uống nước, sau đó mở miệng, Vương Diệu, ngươi ngộ tính không tệ, đối công pháp lý giải 10 phần đúng chỗ, ta không có gì có thể chỉ ra chỗ sai địa phương. Vương Diệu lông mày đặt gạt, chuyện của mình thì mình tự biết, hắn biết đây tuyệt đối không có khả năng. Chính mình đại bộ phận đều là đoán a. Chẳng lẽ cái này Hàn sư tỷ không nghĩ dạy ta? Không đúng. Một giây sau Vương Diệu liền tỉnh ngộ. Trung cát, thuận buồm xuôi gió, chính là mù mờ Vương Diệu cũng toàn bộ đều có thể đoán đúng. Nghĩ rõ ràng trong này cửa ải, Vương Diệu gật đầu nói, không sai, ta là tu đạo thiên tài. Hàn Thanh, khục, ngươi ngộ tính không tệ, nhưng nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn. Nếu toàn bộ lý giải, bước kế tiếp liền có thể đả tọa tu hành. Buổi chiều ta vừa vặn phải nói nhập định luyện khí nội dung, dẫn ngươi đi ngoại môn dự tính. Vương Diệu, cảm ơn Hàn sư tỷ. Buổi chiều, trung vang tiếng vang lên, Hàn Thanh mang theo Vương Diệu đi vào ngoại môn giảng đường. Giảng kinh đường bên trong xung quanh đông đảo ngoại môn thiếu niên đều đối Vương Diệu cái này tạp dịch đệ tử quăng tới ánh mắt. Ai, người này ai vậy? Hắn mặc tạp dịch phục đây. Tạp dịch đệ tử làm sao tới chúng ta ngoại môn nghe giảng bài? Ta chưa bao giờ thấy qua cái này tạp dịch đệ tử, hơn nữa ta càng nhìn không ra hắn tu vi, người này không thể khinh thường. Vương Diệu, nói nhảm, ta còn không có tu tiên đâu, ở đâu ra tu vi? Xung quanh xì xào bàn tán truyền vào trong thái của, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Theo Vương Diệu, những này thiếu niên tuy là ngoại môn đệ tử, địa vị cao hơn hắn quý, nhưng cũng chỉ là một đám non nớt hài đồng, đã không có cái gì cộng đồng chủ đề, cũng không đáng quá mức quan tâm. Vương Diệu ở phía sau xếp tùy ý chọn cái bồ đoàn ngồi xuống, trên bục giảng Hàn Thanh bắt đầu giảng kinh. Hôm nay, chúng ta tới nói đả tọa nhập định tâm cảnh. Chương 12, luyện khí ba cửa ải chương 12, luyện khí ba cửa ải tu chân chi sĩ, vụ huyền lấy luyện khí quy chân, phu khí người, lựa chỗ ở chư sinh tại thế, phàm chân vật tượng, không có gì không hàm nguyên khí, thậm chí khung hạo mênh mông, địa khôn dày trở, cũng bẩm cái này mở mịt. Là lấy tu tâm như kính sáng, động chiếu không bỏ sót, gây nên linh phủ yên tĩnh sâu, như mặt nước phẳng lặng không dao động, liền chính là hô hấp phun ra nuốt vào, theo lệ độ nhịp, hái tạo hóa, dung hội quanh thân kinh mạch, tuần hành thập nhị trọng lầu, cứ thế lục hợp bát hoang, tuần hoàn không ngừng, cái này cái gọi là luyện khí chi đạo. Đây chính là nói, tu sĩ luyện khí nhập thể, muốn tâm hóa gương sáng, linh đài chỉ thủy, lấy đạt thiên nhân hợp nhất cảm giác, nhập định ngồi thiền lúc, sáu cái thanh tĩnh, tâm trí đã không tán loạn cũng không u ám, đây là luyện khí tốt nhất tâm cảnh. Hàn Thanh vì đệ tử nhóm giảng giải nhập định tâm cảnh. Nói qua sau đó liền là thực tiễn, một đám đệ tử đã tọa luyện khí. Hàn Thanh đi đến Vương Diệu bên cạnh, ngươi không nhập định tu luyện qua, vừa rồi ta nói có thể nghe hiểu. Vương Diệu gật đầu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lục căn thanh tịnh, liền có thể nhập định luyện khí. Hàn Thanh, nói không sai, bất quá ngươi tôn sùng tu hành qua, cần biết dễ đi khó. Xung quanh không ít ngoại môn đệ tử nghe đến Hàn Thanh mà nói, nhìn hướng Vương Diệu ánh mắt có hiếu kỳ, có không hiểu, thậm chí còn có mấy người mang lên kinh miệt. Nguyên lai hắn không có tu hành qua, căn bản không có tu vi, ta nói thấy thế nào không ra hắn. Cái này tạp dịch đệ tử lai lịch gì, vì cái gì Hàn sư tỷ dẫn hắn đến chúng ta ngoại môn dự tính? Ai biết được, bất quá tạp dịch đệ tử thiên phú không được, nghe cũng phí công nghe, nhập định một bước này liền có thể làm có hắn. Vừa mới bắt đầu nhập định kỳ thật còn có chút phiền phức. Một cái khác đệ tử cười nói, hắc hắc, ta dám đánh cược, cái này tạp dịch đệ tử cái này một tiết khóa đều không nhất định có thể nhập định tu hành. Yên lặng. Hàn Thanh mặt lạnh lấy liếc qua châu đầu ghé hai đệ tử, lạnh lẽo khí chàng lập tức chấn động đến bọn hắn không còn dám phát một lời. Sau đó Hàn Thanh quay đầu nhìn hướng Vương Diệu, vừa bạn còn lãnh lực băng xương mặt lập tức nhu hòa xuống, bước vào luyện khí kỳ chia làm ba bước, nhập định, dẫn khí, luyện khí. Một quan càng so một quan khó. Tu luyện bước đầu tiên chính là muốn nhập định, hết sức kiềm chế tất cả suy nghĩ, tinh thần thanh tịnh, tâm vô tạp niệm liền đại biểu nhập định thành công. Hàn Thanh cẩn thận là Vương Diệu nói, bộ dáng ôn nhu để không ít ngoại môn đệ tử trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hàn sư tỷ đối chúng ta mỗi ngày một tấm mặt lạnh, như thế nào đối cái này tạm dịch đệ tử liền như thế ôn nhu. Tiểu tử này có tài đức gì để Hàn Thanh sư tỷ như vậy chiếu cố? Vương Diệu suy nghĩ một chút hỏi, Hàn sư tỷ, nếu là tất cả thuận lợi dưới tình huống, tiến vào luyện khí kỳ cần bao lâu? Hàn Thanh, tu hành không dễ, sao có thể thuận buồm xuôi gió? Vương Diệu gật gật đầu, sờ lên trong ngực xúc sắc, bốn điểm, trung cát, thuận buồm xuôi gió. Hàn Thanh, ngươi không nên coi thường bước đầu tiên này, không biết bao nhiêu người tu luyện đau khổ đả tọa đều không được nhập định. Vương Diệu, có thể nghe tới không phải liền là ngẩn người nha. Ngẩn người? Hàn Thanh có chút muốn cười, bất quá khỏe miệng mới vừa có chút bên trên trọn độ cong liền bị nàng ép xuống, chỉ là hừ một tiếng. Chúng ta Ngọc Hư Sơn tự nhiên có nhập định khiếu môn, nếu ngươi nói nhẹ nhõm, ta trước không dạy ngươi, ngươi có thể tự mình thử một chút. Nàng lặng lặng nhìn Vương Diệu, có gọi hắn ý tứ. Cùng Vương Diệu tiếp xúc hai ngày này, Hàn Thanh nhìn Vương Diệu đó là tương đối thuận mắt, có thể càng xem hắn thuận mắt, Hàn Thanh liền càng phải đối hắn phụ trách. Trong mắt nàng Vương Diệu, tỉnh táo lại nhảy thoát, luôn mang theo chút ung dung không nổi, nhưng tương đối liền thiếu đi một chút nghiêm túc cùng tính sợ. Hàn Thanh chính là muốn để Vương Diệu trải nghiệm một chút tu hành không dễ, chuyện này với hắn tương lai chăm sóc vô hại. Xung quanh một chút đệ tử cũng đem ánh mắt đặt ở Vương Diệu trên thân. Một giây sau bọn hắn liền trừng lớn mắt. Không thể nào. Hắn thật yên tĩnh lại. Chỉ thấy Vương Diệu nhắm mắt lại bắt đầu ngẩn người, trung các khí vận thuận buồm xuôi gió, Vương Diệu tiến hành tu hành vô cùng tơ lụa, chỉ là mấy hơi thở đã nhập định, khí tức trầm ổn, tựa hồ dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Hàn Thanh cũng có chút kinh ngạc, lần thứ nhất đã tọa liền nhập định. Vừa mới bắt đầu ngồi thiền tu hành người mới học bình thường hiểu ý phiền ý loạn, càng là nghĩ vứt bỏ tạp niệm càng là không được căn bình, hoặc là dứt khoát đầu góc u ám trực tiếp mơ hồ đi qua. Giống Vương Diệu dạng này một bước đúng chỗ, xác thực không nhiều. Hàn Thanh khẽ nhả một hơi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi thán phục, ngược lại là xem thường đứa bé này. Người bình thường ngồi bất động, tiêu phí vô số cố gắng cũng không thể được thanh tịnh, tại Vương Diệu nơi này chính là phát cái ngốc đơn giản như vậy. Mặc dù linh căn bình thường, đứa nhỏ này thật đúng là có nhập định thiên phú. Hàn Thanh ngón tay có chút đông nhúc nhích, Vương Diệu liền cảm giác một trận hàn khí, cái cổ rụt rụt liền từ nhập định trạng thái bên trong lui đi ra. Vương Diệu nhìn xem Hàn Thanh, "Hàn sư tỷ, ta mới vừa rồi là không phải là được rồi." Vì để cho Vương Diệu an tâm một chút, Hàn Thanh ngoài miệng không có quá nhiều khích lệ, "Tạm được, nhập định xác thực nói khó không khó, bước kế tiếp dẫn khí nhập thể mới là chỗ khó. Dẫn khí nhập thể cần nắm khí cảm, như vậy cảm giác lại không tốt môn truyền. Tam phẩm linh căn nắm khí cảm đồng dạng cần 3 đến 4 ngày, mà ngươi là tứ phẩm linh căn, không nên gấp gáp, yên tâm thử nghiệm liền tốt." Vương Diệu nhắm mắt lại, một giây sau liền mở mắt ra. Vừa bạn dựa theo công pháp thổ nạp, Vương Diệu cơ hồ là nháy mắt liền phát giác xung quanh cái kia ở khắp mọi nơi khí trong thân thể cũng nhiều ra một đạo khí lạnh lẽo hơi thở. Đây chính là linh khí sao? Vương Diệu có thể cảm thụ được trong cơ thể cái này kia linh khí theo kinh mạch lưu động, cái kia linh khí tại thể nội lưu động một vòng, cuối cùng lưu động tới bàn tay chỗ lúc, chậm rãi tiêu tán. Vương Diệu mở mắt ra, nhìn xem chính mình tay. Dẫn khí nhập thể là thành, nhưng linh khí sẽ không giữ lại ở thể nội, bước kế tiếp chính là muốn luyện hóa linh khí. Hàn Thanh vừa bạn đem ánh mắt đặt ở đệ tử khác trên thân, giờ phút này nghiêng đầu lại phát hiện Vương Diệu cũng không có nhập định, mà là tại nhìn chính mình tay. Hàn Thanh có chút nhíu mày, ngươi mở to mắt như thế nào nhập định thử nghiệm dẫn khí nhập thể? Vương Diệu, sư tỷ, dẫn khí nhập thể ta đã xong rồi. Hàn Thanh, có chút ngoại môn đệ tử bắt đầu lén lút cười nhạo, khoác lác. Ta lúc ấy dùng 2-3 ngày mới thành công, cái này tạp dịch đệ tử khoác lác đều không làm bản nháp sao? Cái này không kéo sao? Ta đánh giấm đều không có nhanh như vậy. Hắn tưởng rằng hắn là thiên linh căn. Hàn Thanh mặt không hề cảm xúc, nhập định một chuyện cùng linh căn quan hệ không lớn, có thể dẫn khí nhập thể lại cùng linh căn cùng một nhịp thở. Vương Diệu tứ phẩm linh căn, làm sao có thể nhanh như vậy liền thành công? Năm hơi liền thành công dẫn khí nhập thể người ta còn chưa từng thấy, Vương Diệu ngươi vừa rồi hẳn là ảo giác. Vương Diệu, thật, sư tỷ ngươi nhìn, ta không cần nhìn cũng biết ngươi đây là ảo giác. Nói xong Hàn Thanh quan sát Vương Diệu hai mắt, sau đó liền thấy Vương Diệu nhẹ nhõm đem linh khí hút vào trong cơ thể. Hàn Thanh, ai? Ngươi thật thành. Hàn Thanh lời này vừa nói ra, ngoại môn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Hàn Thanh mở miệng không hiểu, nàng là nhị phẩm linh căn, năm đó dẫn khí nhập thể cũng đầy đủ dùng 4-5 cái canh giờ, tiểu tử này dùng bao lâu? 5 cái hô hấp. Làm sao có thể chứ? Đại khái chỉ có thiên linh căn mới có thể đối với linh khí có như thế cảm ứng, việc này đặt ở Vương Diệu trên thân, thực sự là không thể tưởng tượng. Hàn Thanh 10 phần không hiểu, nháy mắt nắm giữ khí cảm, ngươi làm như thế nào? Nói thật, xuôi gió xuôi nước vận thế sẽ đạt tới rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, nhưng trong đó nguyên nhân chỉ có thể quy công cho đúng dịp hai chữ. Vương Diệu suy nghĩ một chút, ta là tu đạo thiên tài. Hàn Thanh, tứ phẩm linh căn là quặng lông thiên tài a. Trong mối vẫn không có cách giải phía dưới, Hàn Thanh phát động tuệ nhãn tính toán nhìn tấu Vương Diệu sâu cạn. Hai mắt linh quang lập lòe, nàng cuối cùng phát hiện một chút manh mối. Hàn Thanh hỏi, Vương Diệu, ngươi học qua phàm nhân nội công? Vương Diệu khẽ lắc đầu, không có. Hàn Thanh nhíu mày, vậy ngươi cái này một thân nội công chân khí ở đâu ra? Vương Diệu, liền cùng người bình thường, bị ba cái tuyệt thế đại hiệp rót qua đỉnh sau đó liền sẽ nắm giữ một thân đỉnh cấp nội lực. Hàn Thanh, ai vậy? Nhà ai người bình thường sẽ bị ba cái tuyệt thế đại hiệp quán đỉnh a? Nhưng cuối cùng để Hàn Thanh tìm tới Vương Diệu nháy mắt dẫn khí nhập thể nguyên nhân. Thì ra là thế, trong cơ thể có nội ra chân khí, liền đã là có khí cảm. Nhìn xem xung quanh đệ tử ánh mắt nghi hoặc, Hàn Thanh giải thích nói, phàm tục người tập võ, võ công luyện đến cảnh giới nhất định có thể bên trong sinh chân khí, xương tiên tiên võ giả. Trong lúc này nhà chân khí chính là đả thông kinh mạch, chính là không có linh căn người cũng có thể cảm thụ thiên địa linh khí, luyện đến tinh thâm thậm chí có thể võ nhập đạo. Hàn Thanh tổng kết, Vương Diệu người mang nội lực, cho nên cảm thụ linh khí một bước này tự nhiên không có ngưỡng cửa, vận hành pháp môn liền có thể dẫn khí nhập thể. Đám người cái này mới hiểu rõ, nhìn hướng Vương Diệu ánh mắt khiếp sợ dần dần hóa thành an lòng. Hàn Thanh nhìn hướng Vương Diệu, nếu ngươi đã thành công gây nên nhập thể, bước kế tiếp liền là cấu trúc luyện khí pháp toàn. Vương Diệu gật đầu. Thiên địa linh khí nhập thể chính là tản, tu sĩ đệ nhất cảnh là luyện khí kỳ, chính là muốn tại đan điền cấu tạo luyện pháp luồng khí xoáy, lấy luyện chi pháp luyện hóa linh khí nhập thể. Hàn Thanh, cái này phương pháp tu luyện nhiều lần tổ tiên cải tiến, từ nguyên bản tu khí, ngưng khí, cho tới bây giờ luyện khí, cuối cùng hoàn thiện. Lần thứ nhất cấu tạo luồng khí xoáy càng không cần phải gấp, luyện khí không dễ, luồng khí xoáy dễ nát, cần nhiều thử nghiệm, tìm thêm cảm giác, ta giúp ngươi nhìn công, có thể chỉ ra ngươi chỗ sai lầm. Hàn Thanh quan tâm phụ trách bộ dáng lại để cho không ít ngoại môn đệ tử trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tiểu tử này có tài đức gì để Hàn Thanh sư tỷ như vậy chiếu cố? Vương Diệu nhắm mắt lại cách dùng quyết cấu tạo đan điền khí xoáy. Trong cơ thể linh khí dựa vào Vương Diệu khí cảm cùng hướng dẫn, chậm rãi hội tụ ở đan điền thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Ngồi xếp bằng Vương Diệu hô hấp thổ nạp không cẩn thận dồn dập mấy phần, vùng đan điền luồng khí xoáy liền lập tức bất ổn lên, mắt thấy là phải sụp đổ. Lúc này, tại xuôi gió xuôi nước dưới ảnh hưởng, Vương Diệu đột nhiên cảm thấy cái mũi một trận ngứa, đột nhiên hắt hơi một cái. A cắt, ở một bên là Vương Diệu nhìn công Hàn Thanh lắc đầu, đã tọa nhập định, muốn báo nguyên thủ nhất, khí tức ổn định, không thể hành động mù quáng, cái này vòi quật một cái, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Có thể sự thật lại không phải như vậy. Tiểu này nghịch thiên vòi quật một cái, Vương Diệu tính tọa thân hình cung thành một cái to bự. Liên lạc như thế nhoáng một cái, trong đan điền gần như tán loạn luyện khí pháp toàn lại quỷ thần xui khiến ổn lại. Một cái lớn chừng ngón cái luồng khí xoáy nổi cùng đan điền bên trong, chậm rãi chuyển động, trong cơ thể từng tia từng sợi linh khí giống như tìm tới chủ tâm cốt, lập tức từ kinh mạch chu thiên bị luyện hóa đến đan điền bên trong. Luyện khí thành. Nhìn thấy Vương Diệu mở mắt, Hàn Thanh nói khẽ, thất bại không sao, đều là như thế tới, phía dưới ta cho ngươi nói một chút ngươi vừa rồi chỗ sai lầm. Vương Diệu xua tay, cảm ơn sư tỷ, bất quá ta giống như lại thành. Hàn Thanh hai mắt đăm đăm, ngươi lại thành. Vương Diệu, may mắn mà thôi, đều là sư tỷ dạy tốt. Chương 13, Dược lão. Chương 13, Dược lão. Đúng là xong rồi. Lấy Hàn Thanh tu vi tự nhiên có thể nhìn thấu Vương Diệu hư thực. Trong lòng dưới kinh ngạc, nàng một tấm cao lãnh ngự tỷ mặt lần thứ hai biến thành thiên nhân ốc. Hàn Thanh từng nhiều lần đón lấy giáo tập nhiệm vụ, cũng mang theo không ít học sinh, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống Vương Diệu dạng này một lần thành công. Chính là chính Hàn Thanh năm đó cũng là thất bại nhiều lần mới thành công cô đọng luồng khí xoáy, nàng hết sức rõ ràng trong đó không dễ dàng. Nghe đến Vương Diệu hời hợt nói nhờ có sư tỷ dạy tốt, Hàn Thanh có chút xấu hổ. Nàng một mực ôm mải mải một cái Vương Diệu tâm tính ý nghĩ, một chút khiếu môn cũng không có nói cho Vương Diệu, không nghĩ tới Vương Diệu lại mười phần nhẹ nhõm liền phá nhập môn ba cửa ải. Cuối cùng, Hàn Thanh nẹn ra hai chữ, không sai. Nhìn thấy Hàn Thanh đối Vương Diệu biểu thị ra khẳng định, đại bộ phận ngoại môn đệ tử nhìn hướng Vương Diệu ánh mắt cũng không có phía trước loại kia khinh thường, ngược lại mang lên một chút tán thành. Có năng lực người tự nhiên sẽ được đến tôn trọng. Đồng thời cũng có một hai cái đệ tử đối Vương Diệu căm thù càng nhiều. Có năng lực người cũng sẽ đưa tới hắn người khó chịu. Hàn Thanh nói cho Vương Diệu, nếu ngươi đã tạo dựng luyện khí pháp toàn, liền có thể bắt đầu tu hành. Ngươi cần biết tu hành tối kỵ một ngày phơi, 10 ngày lạnh, không thể tham công liều lĩnh, cần biết tế thủy trường lưu. Vương Diệu gật đầu đồng ý tiếp xuống luyện hóa linh khí chính là mài nước công phu. Hàn Thanh liền không tại cho Vương Diệu mở tiêu chuẩn cao nhất. Giảng đường bên trong, tất cả đệ tử đều hết sức chuyên chú đả tọa tu luyện. Vương Diệu nhắm hai mắt, báo nguyên thủ nhất, dựa vào công pháp khống chế khí cảm, hướng dẫn luồng khí xoáy chuyển động, đem thổ nạp mà đến linh khí luyện hóa đến đan điền. Mấy cái chu thiên xuống Vương Diệu trong đan điền linh khí dần dần tràn đầy. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Vương Diệu phát hiện, chính mình tân tân khổ khổ luyện hóa linh khí đột nhiên bắt đầu phi tốc trôi qua, biến mất không còn chút tung tích. Luyện hóa linh khí như giọt nước thành sông, linh khí trôi qua lại phát triển mạnh mẽ. Đây là tình huống như thế nào? Vương Diệu kinh nghi bất định, cẩn thận lật xem trong tay ngọc hư luyện khí quyển, đem chính mình tu luyện trình tự cùng luyện khí quyển nội dung so sánh một lần. Vương Diệu sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Chính mình tu luyện cũng không có phạm sai lầm, mỗi một bước đều dựa theo yêu cầu tiến hành. Nhưng vì cái gì đan điền không chứa được linh khí? Chẳng lẽ chính mình là cái gì tiên tiên phế thân thể? Vương Diệu há to miệng, nhìn hướng bục giảng Hàn Thanh, nhưng lại lập tức cúi đầu xuống. Vạn nhất chính mình thật sự là cái cực khổ phế thân thể, sợ rằng liền ngọc hư tiên môn tạp dịch đệ tử đều không làm tiếp được. Vương Diệu suy nghĩ một chút, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, tiếp tục đả tọa, thử nghiệm luyện khí. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, tình huống không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Vương Diệu đan điền y nguyên giống sốt tức giật bóng, luyện hóa linh khí toàn bộ trôi qua. Vương Diệu bắt đầu mồ hôi đầm địa. Hắn cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. Vương Diệu trong lòng thầm nghĩ, không có chuyện gì, tuổi mục lưu bắt đầu cũng rất bình thường. Bản tọa cả đời này lẻ loi lưu quạng, đưa mắt không quen, bắt đầu tạm dịch chỗ, hiện tại càng là tăng thêm một cái tiên tiên phế thân thể. Bắt đầu càng là thê thảm, buff chồng càng đầy. Bản tọa ngày sau nhất định tiêu giao tiên giới phi thăng tiên vương. Nhưng Vương Diệu càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bị thương. Không đúng, không đúng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Vương Diệu đột nhiên mở mắt, tập trung vào chính mình trên tay phải cái kia màu đen chiếc nhẫn. Ngoa tạo. Bản tọa nghĩ tới. Dược lao sẽ hấp thu đấu khí, ta như thế nào đem cái này một gốc giả quên. Lập tức Vương Diệu lại cảm thấy mười phần hoang đường không hợp thói thường. Như thế nào, chiếc nhẫn kia bên trong thật đúng là ở một cái dược lao hay sao? Tiếp xuống, luyện hóa linh khí thời điểm, Vương Diệu đem tâm thần tập trung tại cái kia trên mặt nhẫn. Quả nhiên, hắn cảm nhận được vất vả luyện hóa linh khí bị cái kia chiếc nhẫn hút vào, chiếc nhẫn ăn cắp linh khí mười phần bí ẩn, nếu không phải Vương Diệu ngưng thần quan sát, là tuyệt đối sẽ không chú ý tới. Vương Diệu trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cũng yên lòng. Chính mình cũng không phải là tiên tiên phế thân thể, trong đan điển tu lại không được linh khí nguyên nhân, đại khái là bởi vì trong giới chỉ ở một cái lao đăng. Trước như vậy đi, cũng không thể hiện tại đem chiếc nhẫn vứt bỏ. Chờ trở về lại làm suy tính. Làm tiếng chuông vang lên, cái này tiết tu luyện khóa kết thúc. Hàn Thanh phủi tay tuyên bố tan học, sau đó đi đến Vương Diệu bên cạnh. Lần thứ nhất tu hành, thế nào? Vương Diệu cười khổ một cái, hắn linh lực đều bị cái nào đó lao đăng hút đi, hiện tại hắn trong đan điển trống rỗng. Gặp Vương Diệu biểu lộ không quá bình thường, Hàn Thanh nhíu nhíu mày, trực tiếp phát động tuyệt nhãn. Nhìn thấy Vương Diệu không có nửa điểm tu vi, dù cho lại thế nào nhìn hắn thuận mắt, Hàn Thanh sắc mặt cũng nổi lên băng lãnh. Chuyện gì xảy ra, ngươi vừa rồi tại đi ngủ sao? Như thế nào một điểm linh khí cũng không có luyện hóa đi ra? Nghe lấy Hàn Thanh gian dạy, Vương Diệu không biết giải thích thế nào. Cũng không thể nói chính mình trong giới chỉ có cái lao đăng a. Vương Diệu nhắm mắt nói, ta không có ngủ, ta vừa rồi tại nhập định ngồi thiền. Hàn Thanh ngữ khí nghiêm khắc, linh khí đâu? Đan điển của ngươi bên trong như thế nào một điểm linh khí cũng không có? Vương Diệu, ta chỉ là đang ngồi thiền nhập định, không có vận chuyển công pháp luyện khí. Hàn Thanh đều kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta dẫn ngươi đến ngoại môn dự tính, tu hành, kết quả ngươi tại chỗ này lãng phí thời gian sao? Nhìn thấy Hàn Thanh lợi kiếm tầm thường ánh mắt, Vương Diệu mạnh miệng nói, phía trước sư tỷ ngươi nói tu hành tối kỵ một ngày phơi, 10 ngày lạnh, không thể tham công liều lĩnh, ta cảm thấy rất có đạo lý. Tu hành phía trước tu tâm, ta cảm thấy chính mình vẫn còn có chút táo bạo, cho nên cái này một cái nửa canh giờ một mực tại ngồi bất động minh tưởng, tôi luyện tâm trí. Vương Diệu càng nói càng thông thuận, ta cả đời này như giống trên băng mỏng, không dám nửa điểm tham công liều lĩnh, cẩn thận trọng từng bước. Sư tỷ ngươi cảm thấy ta là đang lãng phí thời gian, nhưng càng phải nắm chặt thời gian liền càng phải lãng phí thời gian. Thời gian từ bên cạnh ta chạy qua, ta không gấp sao? Ta cũng gấp, thế nhưng càng gấp gáp càng phải tôi luyện tâm trí, nóng nội sự tình liền chính là tu hành lúc. Ngươi suy nghĩ một chút, luyện tâm đều dùng 2 canh giờ, sau này luyện khí thời điểm đó chính là mấy cái ước canh giờ. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Hàn Thanh, đứa nhỏ này nói thật kỳ quái a, bất quá, tu hành phía trước tu tâm. Hàn Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy Vương Diệu nói có chút đạo lý, một câu nói kia để nàng đều có chỗ linh ngộ. Hàn Thanh lạnh lẽo thần sắc hòa hoãn lại. Nếu ngươi không có lười biếng đi ngủ liền tốt, ngươi nói đúng, mỗi người đều có chính mình tu hành tiết tấu, ngươi trở về thật tốt tu hành. Vương Diệu nhẹ gật đầu, không để ý tới nói thêm cái gì, cùng Hàn Thanh tạm biệt phía sau liền vội vàng chạy xuống núi. Hắn vội vàng trở lại ký túc xá, Vương Diệu đem chiếc nhẫn ném tới trên giường, sau đó xếp bằng ở gian phòng một góc khác, cách cái kia chiếc nhẫn xa xa bắt đầu tu luyện. Sau một nén nhang, Vương Diệu trong đan điền ngưng tụ vài tia linh khí. Vương Diệu trong lòng triệt để trầm tĩnh lại. Quả nhiên, chiếc nhẫn không ở bên người ta liền có thể thật tốt tu luyện, bản tọa không phải cái cực khổ tiên tiên phế thân thể. Vương Diệu nhíu mày, biểu lộ lại trở nên có chút xoắn xuýt. Vậy cái này chiếc nhẫn nên xử lý như thế nào đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy phơi, để bên trong có thể tồn tại lao đang tiếp tục căng nghỉ? Đây cũng không phải là chuyện này. Đáng tin linh khí của mình cung cấp nuôi dưỡng chiếc nhẫn kia, chính mình chẳng phải là thật muốn làm một đoạn thời gian phế thân thể. Vương Diệu sắc mặt âm tình bất định, hắn nhớ tới Từ Hôn Lưu lão tổ nhưng là làm 3 năm phế vật mới đem dược lao khai ra. Vương Diệu có thể nhịn không được thời gian lâu như vậy. Hắn thậm chí muốn đem chiếc nhẫn ném, dù sao đã có nghịch thiên khí vận cái này kim thủ chỉ, tùy thân lao đăng không cần cũng được. Vương Diệu cao mày suy tư nửa ngày, cuối cùng có chút ý nghĩ. Hiện tại ta đã bước vào luyện khí kỳ, có linh khí, có thể mở hòm. Vương Diệu từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, chính là lúc ấy tại Thiên Huyền Tông, Vân Mộng thừa lại cho hắn. Đem trong cơ thể không nhiều linh khí truyền vào trong túi chữ vật, Vương Diệu nháy mắt cảm giác tra được một cái không gian. Ước chừng có mấy cái mở lớn nhỏ, bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật một đống, hình thù kỳ quái đạo cụ nhiều vô số kể, Vương Diệu không có làm sao quan tâm. Hắn đem lực chú ý đặt ở túi chữ vật nơi hẻo lánh chỉnh tề xếp chồng chất một đống nóng ánh trên tảng đá, ước chừng có 2-3 ngàn khối. Đây chính là linh thạch. Vương Diệu như vậy phỏng đoán, khẽ động tâm niệm liền lấy ra một khối thử một chút. Quả nhiên, hòn đá nắm trong tay, Vương Diệu có thể cảm nhận được bên trong tinh thuần linh khí. Cầm linh thạch đi đến trước giường, Vương Diệu tự lẩm bẩm, "Dược lão à, nếu là ngươi không thể hấp thu linh thạch linh khí, chính là mạng ngươi có kiếp nạn này, ta cũng chỉ đành đem ngươi giấu ở hầm cầu, để ngươi trước tiếp tục ca nghỉ." Chiếc nhẫn. Linh thạch đặt ở chiếc nhẫn bên cạnh, Vương Diệu thần sắc chấn động, hắn đặt ở chiếc nhẫn bên cạnh linh thạch, màu sắc dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành sẩm trắng. Hữu dụng. Lão đang có thể hấp thu linh thạch xuống lại. Vương Diệu thu hồi phế thạch, hưng phấn đem từng khối linh thạch đặt ở chiếc nhẫn bên cạnh. Sau nửa canh giờ, sắc mặt hắn liền từ hưng phấn biến thành khó coi. Vương Diệu đã thả nhanh 100 khối linh thạch, có thể chiếc nhẫn giống như cái động không đáy, như cũ tại một mực thu nạp linh khí. Sách, có chút nghĩ đương nhiên, nói không chừng đây chỉ là cái có thể hút người linh khí âm phủ đạo cụ, bên trong căn bản không có cái gì tùy thân lao đăng. Vương Diệu lắc đầu lại bác bỏ ý nghĩ này, không đúng, đây không phải là ta phán đoán, đây là dò xét cơ duyên năng lực cho ta trực giác. Trong giới chỉ nhất định có trèo lên một lần. Vương Diệu tiếp tục vung linh thạch, có thể càng vung càng khó chịu. Vương Diệu hiện tại đối linh thạch giá trị không có chính xác đánh giá, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đau lòng. Tiếp tục như vậy, không biết muốn nuốt bao nhiêu linh thạch, nếu là vượt qua 500 khối. Dược lão, đó chính là ngươi mệnh có kiếp nạn này, ta cũng chỉ đành đem ngươi giấu ở hầm cầu để ngươi trước tiếp tục căn nghỉ. Chiếc nhẫn. Thứ 498, 499, 500. Cuối cùng, tại Vương Diệu vùng đến thứ 500 khối thời điểm. Hắn tiếp tục ném thứ 501 khối. 501, 502. Nhìn xem một khối lại một khối linh thạch biến thành xám trắng phế thạch, Vương Diệu đỏ ngầu cả mắt. Không có cách, chìm nghiệm chi phí quá lớn, hiện tại từ bỏ phía trước tất cả đầu nhập đều trôi theo dòng nước. Mãi đến 580 khối thời điểm, chiếc nhẫn cuối cùng có phản ứng. Một đạo tang thương tiếng cười từ trong giới chỉ truyền ra. Kiệt kiệt kiệt, một giấc mộng dài 3000 năm, là ai tỉnh lại lao tổ? Kiệt kiệt kiệt. Vương Diệu khẽ miệng giật một cái, tại hắn ánh mắt cổ quái bên trong, một đạo còn xuống thân ảnh từ trên mặt nhẫn bay ra. Vương Diệu một cái nhịn không được, thử thăm dò mở miệng hỏi, các hạ thế nhưng là Dược lão? Cái kia còn xuống bóng người gương mặt dần dần rõ ràng, chỉ thấy một tấm tang thương mặt mo đầy mặt mê hoặc. Nghe được Vương Diệu lời nói bóng người này vì đó sững sờ, Dược lão, cái gì Dược lão? Lao tổ tên là Ngọc Hiểu Cương. Vương Diệu biểu lộ nháy mắt trở nên mặt mèo. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Vì cái gì chiếc nhẫn kia bên trong sẽ chui ra ngoài một cái Ngọc Hiểu Cương a? Chương 14, cái gì ma không ma môn, ta kỳ thị chính là ngươi người này. Chương 14, cái gì ma không ma môn, ta kỳ thị chính là ngươi người này. Vì cái gì từ trong giới chỉ chui ra ngoài là một cái cười khẳng khặc quái dị Ngọc Tiểu Cương a? Vương Diệu một mặt ngốc trệ, nhìn xem cái này hơi mở lão đăng, trong lòng tư vị không hiểu. Điên cuồng khắc 600 khối linh thạch, kết quả triệu hồi ra như thế một cái hàng, đến cùng có đáng giá hay không làm. Cùng lúc đó Vương Diệu còn lưu tâm mắt. Cái này lao đăng vừa ra đến liền cười khẳng khắc quá dị, tám thành là cái lao ma. Kể từ đó chính mình triệu hồi ra cái này tùy thân lao đăng cũng không nhất định dùng tốt, người tu tiên có thể đoạt bỏ chủ sinh, nói không chừng hắn sẽ còn đoạt xa ta. Nghĩ tới đây Vương Diệu đội vàng cảm giác kiểm tra khí vận quẻ tượng. 4 điểm, trung cát, thuận buồm xuôi gió. Vận thế không việc gì, cơ duyên này xác thực không có vận rủi. Vương Diệu sắc mặt hơi trì hoãn, xem ra cái này xứng đôi ta không tạo thành uy hiếp. Vừa vặn thức tỉnh trong suốt lao đang đầy mặt mê mẩn trừng trừng, có chút đần độn, một bộ thần trí không rõ bộ dạng, đột nhiên hắn nhìn xem Vương Diệu cười quái dị một tiếng. Khắc khắc, một cái ngưng khí kỳ tiểu tử, nếu ngươi tỉnh lại ta, vậy liền đưa Phật đưa đến Tây Thiên, để bản tọa tới. Cái kia trong suốt lao đang cười quái dị hướng Vương Diệu chạy tới, hóa thành một đạo u quang muốn tiến vào Vương Diệu trong đầu. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Vương Diệu mắng một tiếng, chỉ cảm thấy chán bị đánh một quyền. Chiếc nhẫn kia lão cẩu quả nhiên lòng có phản cốt. A! Đột nhiên Ngọc Hiểu Cương lớn tiếng kêu rên, hắn mới vừa đụng vào Vương Diệu chán liền bị gãy trở về, vốn là trong suốt thân thể gần như mỏng manh không thể nhận ra. Lần này cũng kích thích hắn thanh tỉnh không ít, Ngọc Hiểu Cương trong mắt mê hoặc chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn một chút linh thể của mình, khổ sở nói, nguyên lai, bản tọa chỉ còn một tia tàn hồn. Đời này không thú vị. Tang Thương âm thanh nhận chứa bi thương, Ngọc Hiểu Cương hưu một cái lại chui về trong giới chỉ. Thấy cảnh này, Vương Diệu hừ lạnh một tiếng. Bởi vì là tàn hồn, cho nên đoạt xá thất bại. Cũng mặc kệ nói thế nào, cái này lão cẩu lòng mang ý đồ xấu, quả nhiên không phải thiện nhân. Vương Diệu trên mặt một trận âm tình bất định, hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy chiếc nhẫn hướng nhà vệ sinh đi đến. Hắn liền muốn đem chiếc nhẫn ném vào trong hố. Ngươi muốn làm gì? Phát giác được ý đồ của hắn, Ngọc Hiểu Cương ngồi không yên, từ chiếc nhẫn chui ra giận dữ mắng mỏ Vương Diệu. Giả trang ra một bộ không còn muốn sống bộ dạng liền nghĩ bỏ qua chuyện vừa rồi. Vương Diệu mặt tâm trầm, lão đăng, ngươi mới vừa rồi là muốn đoạt xá ta đi, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Tốt, ta cái này liền đưa ngươi nhét vào hố phân. Trấn áp tại hố phân bên trong lĩnh viễn không thấy mặt trời đi. Ngọc Hiểu Cương trầm mặt một lát, lúng túng nói, bản tọa đã là một tia tàn hồn, đời này đã hết, không cách nào đoạt xá chủ sinh. Vương Diệu ha ha cười lạnh, vậy ngươi liền ngoan ngoãn ở trong hố phân. Chờ một chút. Ngọc Hiểu Cương trong mắt đi lòng vòng, ngươi cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, tu đạo khó khăn, ngươi có muốn hay không kế thừa bản tọa y bát? Vương Diệu híp híp mắt, hắn đem chiếc nhẫn lao đang tỉnh lại tự nhiên là loại suy nghĩ này. Nhưng bây giờ trong giới chỉ ở cái này lâu năm lắm mà, rõ ràng một thân phản cốt, nói không chừng ngày nào liền sẽ phản vệ, nhất định phải trị một chút hắn. Vương Diệu cười lạnh nói, không nghĩ, ta hiện tại chỉ muốn đem ngươi trấn áp hầm cầu không thấy ánh mặt trời. Không nghĩ. Ngọc Hiểu Cương dựng râu trừng mắt, ngươi cái này thằng ngãi danh có biết lao tổ thân phận. Lao tổ đỉnh phong lúc chính là đại thừa lao tổ, thu ngươi làm đồ là vinh hạnh của ngươi. Vương Diệu nheo lại mắt, đại thừa lao tổ lại như thế nào, lao già ngươi chẳng lẽ không biết sông có khúc người có lúc, rơi quặp lồng phượng hoàng không bằng gà. Huống chi, ngươi là ma môn người a. Bản tọa chính là chính đạo đệ tử, há có thể cùng ngươi thông đồng làm bậy. Ngọc Hiểu Cương sững sờ, một gương mặt mơ tràn đầy kinh ngạc, làm sao ngươi biết lao tổ là ma môn người? Trong lòng hắn nghi hoặc vô cùng, nghĩ thầm, tiểu tử này tựa hồ sớm liền biết chính mình giấu ở chiếc nhẫn, càng là một cái có thể kết luận chính mình là ma đạo người. Người này thoạt nhìn không đơn giản a. Mà Vương Diệu nhìn xem cái này ra sân liền cười khẳng khặc quái dị lao đang có chút im lặng. Tình cảnh này, giống như đời trước một cái Quảng Tây người anh em một mặt không hiểu hỏi chính mình, ngươi làm sao biết ta là người Quảng Tây? Cái này lao đang thoạt nhìn không quá thông minh. Vương Diệu, ma môn người gian trá vô sỉ, nhất định không thể tin. Nếu muốn ta buông tha ngươi, ngươi muốn đáp ứng ta một việc. Ngọc Hiểu Cương, cái gì? Nếu là muốn mở cửa sổ, liền muốn trước chuẩn bị nhấc lên nóc phòng nhấc lên. Vương Diệu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lập xuống thiên đạo lời thề, ta muốn ngươi nhận ta làm chủ. Giới này có thiên đạo lời thề không thể nhạy lập, lời thề như lập liền không thể làm trái, nếu không nhất định có thiên thiện, sống lại tâm ma. Những này Ngọc Hư môn quy luận đều có biết, mặc dù Vương Diệu cảm thấy phương pháp này cũng không phải là mười phần bảo hiểm, nhưng bây giờ hắn cũng đừng không có hắn pháp. Nghe vậy Ngọc Hiểu Cương giận dữ, ta nhổ vào. Không có khả năng. Ta chính là đại thừa lão tổ, há có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Vương Diệu đứng ở hầm cầu bên trên, hừ lạnh một tiếng, liền muốn buông tay. Chờ một chút. Ngọc Hiểu Cương lại luôn cuống, ta thật có thể chuyển cho ngươi y bát, tiểu tử, ngươi không cần lo lắng lao tổ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ta nguyện lập thiên đạo lời thề, thu ngươi làm đồ, chỉ kỳ một ngày kia, ngươi có thể giúp ta bù đắp hồn phách, đúc lại thân thể. Vương Diệu cũng không có nghĩ đến thật có thể để Ngọc Hiểu Cương nhận chính mình làm chủ, bất quá chỉ là thu đồ Vương Diệu cũng không thỏa mãn, thế là hắn tiếp tục chèn ép. Bái ngươi làm thầy. Vương Diệu đứng lạnh, ta sẽ không bái ngươi làm thầy, chỉ học nghệ thuật, không bái sư. Hơn nữa thiên đạo lời thề cũng muốn để ta tới định ra. Chỉ học nghệ thuật, không bái sư. Một lần nữa lập thệ. Ngọc Hiểu Cương hơi nhíu mày, liền nghe Vương Diệu mỗi chữ mỗi câu nói ra mới lời thề. Cái gì nhất định phải dốc túi tương thụ, không được tàng tư, cúc cung tận tụy, không được làm hại Vương Diệu, tất cả lấy Vương Diệu lợi ích làm chủ, đồng thời cân nhắc đến nhiều loại tình huống tiền đề, độ dài thật dài, lời thề càng là mười phần tăng gốc. Ngọc Hiểu Cương giận dữ, tiểu tử, ngươi này chỗ nào là học nghệ, đây là thu ta làm nô lệ a. Cái này căn bản là hiệp ước không bình đẳng a. Lao tổ muốn đáp ứng ngươi chẳng phải là tìm cái sống cha. Ngươi nằm mơ. Không có khả năng. Bản tọa tuyệt không đồng ý. Vương Diệu cười lạnh một tiếng, đưa tay, ta ném đi. Một lát sau, Ngọc Hiểu Cương sinh không thể luyến quất phục. Tiểu tử, lão tổ đồng ý. Ngọc Hiểu Cương nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ngươi nhất định phải bái ta làm thầy, chỉ học nghệ thuật không bái sư không được. Không phải vậy, lão tổ dựa vào cái gì dốc túi tương thụ lo lắng cho ngươi? Không phải vậy ngươi liền ném a, ném vào vĩnh viễn không thấy mặt trời lão tổ ta cũng nhận. Lời vừa nói ra, Vương Diệu sắc mặt xoắn xuýt. Lời nói đều nói đến nước này, Vương Diệu biết lại đè xuống cũng không có cái gì dùng. Dù sao phân đến trước mắt loại này đồ vật, chỉ có tại không có dính lên thời điểm mới là lực uy hiếp lớn nhất, nếu là thật ném vào, nói không chừng liền nhiều ra một cái lao bát. Hơn nữa mặt khác hiệp ước nếu như thành lập, bái sư gì đó bất quá là mặt mũi phù vân, nhưng cái này lao đang rõ ràng mười phần chú trọng tầng này truyền thừa quan hệ. Có thể bái Ngọc Hiểu Cương vi sư. Vương Diệu trong lòng ít nhiều có chút khó mà tiếp thu. Nhìn Vương Diệu một mặt xoắn xuýt bộ dáng, Ngọc Hiểu Cương trừng mắt, thế nào, tuổi còn nhỏ liền đem chính tà coi trọng như vậy. Bản tọa là ma tu liền bái không được. Vương Diệu, ma không ma môn không quan trọng, chủ yếu ngươi là Ngọc Hiểu Cương a. Như ngươi họ dược, ta nhất định túi đầu liền bái. Vương Diệu một mặt khó xử, có thể ngươi là Ngọc Hiểu Cương a. Bản tọa làm sao vậy? Ngọc Hiểu Cương giận dữ, hắn lúc này mới phát giác được, Vương Diệu giống như không phải kỳ thị hắn ma môn thân phận, mà là kỳ thị tên của hắn. Vương Diệu bĩu môi, bằng không ngươi sửa cái tên a. Chương 15, lão đăng giống rượu, càng già càng có hương vị. Chương 15, lão đăng giống rượu, càng già càng có hương vị. Ngọc Hiểu Cương cuối cùng cũng không có đổi tên. Vương Diệu cũng tại một trận xoắn xuýt phía sau đồng ý bái sư một chuyện. Hắn ôm quyền, ngoài miệng cung kính nói, Cương sư phụ. Thấy thế, đã bị chèn ép đến cực kỳ Ngọc Hiểu Cương cuối cùng vừa lòng thỏa ý giống như đánh thắng trận đồng dạng, Ngọc Hiểu Cương đắc chí vừa lòng phát động ngày đó vi sư, cả đời làm nô không bình đẳng tiên đạo đại đệ. Một lát sau, khế ước hoàn thành. Nháy mắt, Vương Diệu liền cảm giác một cỗ quần quật mà huyền lại huyền giao cảm che đậy tâm thần. Hắn có thể phát giác được, chính mình cùng Ngọc Hiểu Cương ký kết một đạo trói buộc. Ngọc Hiểu Cương, thiên đạo lời thề đã thành, từ đây ngươi chính là lão tổ đồ đệ, ngươi muốn kính ta như cha. Vương Diệu ha ha cười lạnh. Tại lập xuống thiên đạo lời thề phía trước, Vương Diệu đối hắn liền không có sắc mặt tốt, lời thề một lập, Vương Diệu thái độ càng thêm kiêu ngạo. Vương Diệu, Cương tử, an nghỉ nhiều năm như vậy còn chưa ngủ đủ, kính ngươi như cha. Nói cái gì chuyện hoang đường đây? Ngọc Hiểu Cương như bị sét đánh, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, ngươi gọi ta cái gì? Vương Diệu, Cương tử a, ngươi không Ngọc Hiểu Cương sao? Có gì không ổn? Ngọc Hiểu Cương giận tím mặt, mắt con, lão tổ ta là sư phụ ngươi. Vương Diệu khẽ mỉm cười, trước khác nay khác, thiên đạo lời thề đã lập, nếu là phía trước, ngươi tự nhiên là Ngọc lão. Hiện tại sao, ngươi chính là cái lão Ngọc. Khi sư diệt tổ a. Vương Diệu như vậy sắc mặt, đem Ngọc Hiểu Cương khí nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, ngươi dạng này không quản luân thường đạo lý thẳng nhãi danh vẫn là chính đạo huyền môn đệ tử. Vương Diệu cười khẽ, kiệt, ta cái này chẳng phải vào môn hạ của ngài sao? Tốt, hảo tiểu tử. Ngọc Hiểu Cương chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, hồn thể đều ảm đạm rất nhiều. Có thể thiên đạo lời thề đã lập, bất kể như thế nào hắn đều muốn đối Vương Diệu truyền đạo giải thích nghi hoặc, dốc túi tương thụ. Nửa ngày, Ngọc Hiểu Cương cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem Vương Diệu cười khổ nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi cái này trở mặt không quen biết bộ dạng ngược lại là rất có ta ma tông phong phạm, rất cùng lao tổ khẩu vị. Tiểu tử, ngươi gọi là Vương Diệu a? Từ nay về sau, lão tổ ta đem dẫn ngươi tu hành, chuyển cho ngươi một thân y bát. Thấy thế, Vương Diệu thái độ cũng hơi dịu đi một chút. Huyền Huyễn Ba Đại Treo, hệ thống, trùng sinh, tùy thân lão đang. Bây giờ chính mình đến cái này ngoại lòng, quả nhiên như quẻ tượng chỗ chỉ ra, thuận buồm xuôi gió, rồng gọt biển hơi. Hiện tại, liền nên dùng chiếc nhẫn lao đăng nhất phi trùng thiên. Vương Diệu chuẩn bị hoạch định một chút Ngọc Hiểu Cương sử dụng thủ pháp. Vương Diệu hỏi, lão đầu, ta nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể bám thân thay mặt đánh sao? Thay mặt đánh. Ngọc Hiểu Cương túi đầu nhìn một chút chính mình tàn tạ hồn thể, lão tổ liền thừa lại một tia tàn hồn, thần hồn không được đầy đủ, cũng vô pháp lực, căn bản không thể bám thân. Vương Diệu có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, vừa rồi Ngọc Hiểu Cương ngay cả đoạt xá đều làm không được. Lão đầu, vậy ngươi có dị hỏa sao? Ngọc Hiểu Cương ngẩn người, một nhóm. Cái gì một nhóm? Hai ta hiện tại không phải liền là một bọn sao? Ngươi tuổi đã cao cũng không cần bán manh tốt sao? Vương Diệu một mặt khinh bỉ nhìn xem cái này thiểu năng lắm mà, con hàng này tuyệt đối trí lực có chút thiếu hụt. Vương Diệu hỏi, cái kia công pháp đâu? Có cái gì tiên phẩm công pháp truyền thụ cho ta? Ngọc Hiểu Cương nhắm mắt trầm tư, sau đó lắc đầu. Hắn là tàn hồn, liên quan tới đi qua ký ức rất nhiều đều đã di thất, chỗ nào còn nhớ rõ cái gì công pháp? Vương Diệu, tu tiên bách nghệ đâu? Tu tiên bách nghệ? Ngọc Hiểu Cương mặt mo sững sờ, lão tổ ta khi đó chỉ có tu tiên tứ nghệ, đan khí trận phủ. Lão già này là hậu a? Vương Diệu âm thầm đoán thầm. Đăng ký trận phù cũng được, bây giờ đây cũng là tứ đại chủ lưu. Ngọc Hiểu Cương lắc đầu, lão tổ ta nguyên lai tự nhiên là tứ nghệ đại tông sư, bây giờ những này kỹ pháp đều không nghĩ ra. Lão đầu ngươi đùa bỡn ta, công pháp không nhớ nổi, thu tiên tứ nghệ cũng quên. Vương Diệu ngữ khí càng ghét bỏ, vậy ngươi đến cùng có thể nhớ lại cái gì? Ngọc Hiểu Cương suy nghĩ một chút, ta chính là đại thừa lão tổ. Vương Diệu, vê đút giờ nợt mờ giờ, liền ngươi cái này còn muốn truyền ta ý bát, ngươi bây giờ còn có cái cặn cỗi. Vương Diệu nhìn một chút hắn một bộ tàn hồn dạng, cái này lão đăng hiện tại liền cặn cỗi đều không có a. Vương Diệu thở dài, cái này cũng không có, vậy cũng không được, ngươi ngoại trừ bán manh sẽ còn làm gì? Nhìn thấy Vương Diệu đối với chính mình một mặt ghét bỏ, Ngọc Hiểu Cương có chút tức hồn hẹn, tiểu tử ngươi, ta chính là đại thừa lão tổ. Mạnh như thác đổ chỉ điểm ngươi tu hành là dư xài. Vương Diệu nhíu mày, lý luận đại sư thôi, trình độ nào đó nói rất phù hợp nhân thiết. Ngọc Hiểu Cương hừ lạnh, đem ngươi luyện ký công pháp cho lão tổ qua xem qua, vi sư đối cái này liền chỉ điểm ngươi tu hành. Vương Diệu lấy ra Ngọc Hư luyện khí quyển cho Ngọc Hiểu Cương nhìn. Ngọc Hiểu Cương nhìn qua liền bối rối. Hắn chít chít ô nói, lão tổ ta nhìn không hiểu. Vương Diệu trừng lớn mắt, luyện khí kỳ công pháp ngươi nhìn không hiểu. Ngọc Hiểu Cương lung tung nói, bây giờ bắt tự cùng lão tổ năm đó khác nhau rất lớn a. Lão tổ ta không có biết. Mẹ nó a. Vương Diệu bị lôi kinh ngạc. Nhà khác tùy thân lão đầu truyền công pháp đưa dị hỏa, chính mình triệu hồi ra lão đăng cẩn tôi không có, vẫn là cái mụ chữ. Đều nói tùy thân lão đầu loại này sinh vật giống rượu, càng già càng có hương vị. Chính mình cái này tùy thân lão đăng tuyệt đối là nhượng tiêu đi. Thế là Vương Diệu chỉ có thể mỗi chữ mỗi câu niệm cho Ngọc Hiểu Cương. Nghe xong, Ngọc Hiểu Cương một mặt kinh dị, mở rộng tầm mắt, bây giờ ngưng khí kỳ công pháp lại như vậy tinh diệu. Chữ chữ Châu Ngọc A, so lão tổ năm đó pháp môn huyền diệu không biết bao nhiêu, ngươi tạm chờ ta thật tốt nghiên cứu một chút. Vương Diệu, hiện tại tu sĩ đệ nhất cảnh gọi là luyện khí kỳ. Ai, được rồi. Nhìn thấy một quyển luyện khí kỳ pháp môn đều để Ngọc Hiểu Cương mở rộng tầm mắt, Vương Diệu cũng thật sự là mở rộng tầm mắt. Cái này ở đâu ra đại thừa lão tổ, rõ ràng liền là một cái hai vách tường, tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Ngươi bất quá là thời đại trước tàn đảng, thời đại mới bên trong khả năng không có có thể trở thuyền của ngươi. Vương Diệu đối Ngọc Hiểu Cương thất vọng cực độ, hắn đem bản kia Ngọc Hư Môn Quy Luận ném tới chiếc nhận phía trước. Lao đầu, ta nhìn ngươi cũng đừng dạy ta, ngươi trước đi cầm bản này tu chân nhập môn chỉ nam bồi dưỡng, xem thật kỹ một chút đương kim tu chân giới nói sau đi. Ngọc Hiểu Cương trầm mặc. Ngươi quên sao, lão tổ ta không biết chữ. Vương Diệu vỗ trán một cái, trầm mặc rất lâu, trong miệng cuối cùng tung ra hai chữ, phế vật. Ngọc Hiểu Cương giận dữ, ngươi dám nói lão tổ là phế vật? Ngươi đây là khi sư diệt tổ. Khi sư diệt tổ a? Vương Diệu, ngươi phải nói, sông có khúc người có lúc, chớ lấn già năm nghèo. Được rồi, ngài lao xin cứ tự nhiên đi. Ngọc Hiểu Cương hoàn toàn phá vỡ Vương Diệu đối chiếc nhẫn lao đang chờ mong cảm giác. Vương Diệu không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nghiên cứu lên túi đựng đồ kia. Trong túi chữ vật linh thạch còn lại hơn 1000 khối, cái khác còn có 10 mấy bản ma cửa công pháp, hơn 10 trôi không biết phẩm giai kiếm khí. Tối dẫn Vương Diệu chú mục vẫn là một thanh đen nhánh hồn tiên, nhìn thấy cái này hồn tiên, mấy ngày phía trước ma môn thảm án lại hiện lên ở Vương Diệu trước mắt. Vương Diệu nhìn một chút hồn tiên, lại nhìn một chút Ngọc Hiểu Cương. Có thể hay không đem cái này Ngọc Hiểu Cương tế đến cái này cờ bên trong, mới là cái này lão đang chính xác phương pháp sử dụng. Chương 16, tâm chính ảnh nghiêng chương 16, tâm chính ảnh nghiêng ngoại trừ linh thạch cùng hồn tiên, cái khác vật phẩm Vương Diệu đều rất lạ lẫm. Vừa vặn trong tay có một cái ma môn lão tổ, Vương Diệu đem túi chứa vật đồ vật đều móc ra. Vương Diệu, lão đầu, đây đều là các ngươi ma tu giữ nhà ra hỏa sự tình a. Ngươi tổng không đến nỗi ngay cả những này đều nhận không ra đi. Bách Hồn Thiên, Quỷ Anh Quá, Bạch Cốt Kiếm. Bọn giá hỏa này sự tình Ngọc Hiểu Cương tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Hắn thần sắc kinh dị, tiểu tử ngươi làm sao sẽ có những thứ này ma đạo đồ vật? Thứ ma tu cái kia tịch thu được chứ sao? Vương Diệu hỏi, ngươi tại trong giới chỉ cảm giác không đến chuyện bên ngoài sao? Ngọc Hiểu Cương lắc đầu, lão tổ ta đến cái này linh khí rồi rào chi địa mới dần dần tỉnh lại. Vương Diệu giờ mới hiểu được, vì sao chính mình tại tiến vào Ngọc Hư Sơn sau đó mới tra xét ra chiếc nhẫn kia là cái cơ duyên. Vương Diệu lại để cho Ngọc Hiểu Cương đem những đồ chơi này cách dùng nói một chút, chuẩn bị lựa chút có thể dùng đồ vật. Ngọc Hiểu Cương trước chỉ bản kia công pháp, đây là Thái Âm Tu Linh Pháp Thải Âm Bộ Dương, song tu tà công, thuộc về hạ đẳng công pháp, cũng không có tác dụng lớn. Vương Diệu mở ra, tranh minh họa tinh xảo, tư thế đông đảo, các lộ chiêu thức có chút tương tận. Vương Diệu lời lẽ chính nghĩa, như thế hoàng thư, ta nhất định phải lưu lại thật tốt khiển trách. Ngọc Hiểu Cương, hắn lại giới thiệu mặt khác pháp khí, nhất giai pháp kiếm mười trôi, không đáng giá nhắc tới. Nhị giai pháp khí, Bách Hồn Thiên, dưỡng sinh hồn, oan hồn, có thể thả ác quỷ. Đây là Bạch Cốt Kiếm, rút mấy trăm người sống gân cốt luyện thành, chuyên phá hộ thân công pháp. Ác độc nhất vẫn là cái này huyết ánh tỏa, từ luyện chế, chuyên môn bẩn nhân thần nhận thức pháp khí. Nghe đến những này ác độc từ ngữ, Vương Diệu mặc dù tự nhận là hạn cuối khá thấp, nhưng vẫn nhíu mày. Mẹ hài nhi đều không buông tha, thật là đáng chết. Cái này ma tu quả nhiên đều là một đám tuấn xuất sinh. Ngọc Hiểu Cương cảm giác có bị mạo phạm đến. Ngọc Hiểu Cương đầy mắt khinh thường, khinh miệt nói, tiểu tử, ngươi còn quá trẻ tuổi, quá mức lòng dạ đàn bà, há không biết thế giới này liền là người ăn người. Cho dù là chính phái huyền môn, cũng chỉ là một đám đánh lấy chính đạo cờ hiệu ngụy quốc tử. Nói xong, Ngọc Hiểu Cương lại phát ra cười khẳng khặc quái dị, nhìn ngươi một bộ lòng dạ đàn bà bộ dạng, những pháp khí này ngươi xử lý như thế nào? Vương Diệu nhìn xem một bộ này trang bị, mỗi một kiện đều là tà khí lâm nhiên, vết máu loang lổ. Mang theo cái này mấy món moi ra cửa, sẽ bị huyền môn chính đạo cho đánh chết đi. Bất quá để Vương Diệu ném. Vương Diệu suy nghĩ một chút, đều giữ đi. Ngọc Hiểu Cương ngu ngơ một lát, lẩm bẩm nói, các ngươi những này huyền môn chính đạo quả nhiên đều là ngụy quốc tử. Vương Diệu hừ lạnh, ta nếu là hiện tại đem ma khí này tiêu hủy, những cái kia tế hiến người không phải là vô ích sao sao? Chính nhân dùng tà pháp cũng là chính, tà nhân dùng hành quyết cũng là tà. Bản tọa lòng dạ chính khí, coi như cái này cờ lại thế nào bước lên khói đen, ở ta nơi này hắn cũng là nhân hoàng kỳ. Ngọc Hiểu Cương vô cùng rung động, người này ngày sau tất thành đại khí. Nói xong Vương Diệu xem xét mắt Ngọc Hiểu Cương, tương tự, ngươi nếu không tiến ta cái này nhân hoàng kỳ bên trong ở. Ngọc Hiểu Cương giận dữ, vậy lao tử liền thật chết rồi. Hắn lại ghét bỏ nói, những vật khác thì cũng thôi đi, huyết anh tỏa tiểu tử ngươi cũng muốn giữ lại. Vương Diệu nhíu mày, ngươi không nói cái đồ chơi này bẩn nhân thần nhận thức, pháp bảo, không phải dùng rất tốt sao? Ngọc Hiểu Cương trả lời, như thế bẩn thỉu người tà khí, lão tổ năm đó cũng sẽ không dùng, đây là hạ đẳng nhất tà tu mới sẽ luyện đồ chơi. Vương Diệu, bẩn thỉu người. Hạ đẳng nhất. Ngọc Hiểu Cương, thật giống như hướng pháp khí bên trên A phân đi đái, lúc đối địch dùng để buồn nôn người khác. Vương Diệu bừng tỉnh đại ngộ, hiểu, quả nhiên dùng tốt. Ngọc Hiểu Cương trừng lớn mắt, hít một hơi lãnh khí, rung động càng sâu. Người này trời sinh ma tu người kế tục a. Như thế trong phía khác, Ngọc Hiểu Cương hồn thể ảm đạm mấy không thể nhận ra, vội vàng chui về trong giới chỉ. Lời thế đã lập, Ngọc Hiểu Cương đã sẽ lại không hút Vương Diệu linh khí. Vương Diệu đem chiếc nhẫn mang theo trên tay hỏi, chiếc nhẫn kia có cái gì thuyết pháp? Trong giới chỉ truyền ra Ngọc Hiểu Cương âm thanh, cái này giới tên là âm thần giới, có thể dùng thái âm chi lực cùng linh lực dưỡng thần nạp linh. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng xem như là dị bảo. Tu chân giới một đám huyền huyễn khí giới đại thể có thể chia làm 4 loại: pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo. Vừa rồi trong túi chứa vật đồ vật chính là ma môn pháp khí. Cái này 4 loại lại có thể đem phẩm cấp chia làm kiểu giai, đối ứng tu sĩ chính cảnh. Trong đó một chút pháp khí pháp bảo mặc dù phẩm giai không cao, nhưng có đặc biệt diệu dụng, liền có thể gọi là dị bảo. Vương Diệu lại hỏi, nơi này chính là tiên môn, ma tu nhưng là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, ngươi giấu ở trong giới chỉ, sẽ không bị phát hiện à? Ngọc Hiểu Cương hừ lạnh một tiếng, ta chính là đại thừa lão tổ. Ta nếu không hiện thân người nào có thể phát hiện. Nói xong hắn có chút buồn bực, Ngọc Hiểu Cương nghĩ đến Vương Diệu tiểu tử này giống như liền có thể phát hiện hắn ẩn thân cùng trong giới chỉ. Tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện bản lão tổ? Vương Diệu lắc đầu không nói một lời. Ngọc Hiểu Cương híp híp mắt, thần thần bí bí tiểu tử, hơn nữa tên mắt con này hành động cử chỉ hoàn toàn không giống cái này niên kỷ hải tử. Vương Diệu hỏi, cái kia khi có người ta thế nào cùng ngươi giao lưu? Ngọc Hiểu Cương nói, ngươi không cần lên tiếng, mang theo chiếc nhận thời điểm, tâm thần tập hợp tại trên mặt nhẫn, lão tổ liền có thể nghe thấy. Ngọc Tâm. Vương Diệu căng thẳng trong lòng, hắn vội vàng thí nghiệm một cái. Cương tử đậu phộng. Mẹ ngươi. Ngọc Hiểu Cương không có phản ứng. Sau đó Vương Diệu đem tâm thần chú ý tại trên mặt nhẫn. Cương tử, ta. Vừa định hai chữ, Ngọc Hiểu Cương liền giận tím mặt, mắt con trong lòng nghĩ cái gì đâu. Vương Diệu như có điều suy nghĩ, nếu như chỉ là chính mình suy xét mà nói, cương tử xác thực không cách nào nghe đến. Còn tốt, không phải chân chính độc tâm thuật, bản tọa sẽ không bị cương tử biết trong lòng suy nghĩ. Tiếp xuống mấy ngày, Vương Diệu đâu vào đấy tu hành. Buổi sáng làm xong tạp dịch việc phải làm, thời gian còn lại liền dạy Ngọc Hiểu Cương biết chữ, luyện khí tu hành. Ngắn ngủi mấy ngày, Vương Diệu thái độ đối với Ngọc Hiểu Cương đã là thay đổi rất nhiều. Ngọc Hiểu Cương thật sự rõ ràng để Vương Diệu kiến thức một phen, cái gì là sông có khúc người có lúc, chớ lấn già năm nghèo. Ngọc Hiểu Cương đến cùng là đại thừa tàn hồn, mặc dù hồn phách không được đầy đủ, ký ức không hoàn chỉnh, trí lực có bệnh, nhưng hắn xác thực có nội tình trong người. Theo tỉnh lại thời gian càng dài, Ngọc Hiểu Cương đã từng ký ức tựa hồ cũng không có mơ hồ như vậy. Đại thừa vị cách tàn hồn, chỉ số thông minh tạm thời không để cập tới, trí nhớ cùng ngộ tính đều là cực mạnh. Đích thật là mạnh như thác đổ, giảm chiều không gian đả kích. Hiện đại văn tự Ngọc Hiểu Cương chỉ dùng 2 ngày liền toàn bộ nắm giữ. Lại đem công pháp nghiên cứu 2 ngày về sau, Ngọc Hư luyện khí quyển bị hắn nghiên cứu triệt để, Ngọc Hiểu Cương nhìn ra công pháp bên trong một chút khiếu môn, lại sửa đổi ra một cái càng thích hợp Vương Diệu luyện khí pháp. Đả tọa luyện khí đều tại theo đuổi một cái chính xác hành khí lộ tuyến, mỗi người gân cốt huyết vị không giống nhau, Ngọc Hiểu Cương sửa đổi công pháp gần như 100% phù hợp Vương Diệu thân thể. Vương Diệu khôi tham khí vận năng lực cũng không có tại cái này tân Ngọc Hư luyện khí quyển bên trên phát hiện bất rủi, thế là yên tâm bắt đầu. Mới công pháp đem Vương Diệu tu hành tốc độ tăng lên gấp đôi. Nhân loại bản chất liền là thật là thơm, Vương Diệu lập tức thay đổi sắc mặt, cương tử xưng hô này lại không đề cập, mở miệng một tiếng cương sư phụ. Ngươi cái này tông môn linh khí rồi rào đến cực điểm, không cần mượn linh thạch tu hành, tu vi tăng lên quá nhanh, ngược lại không đẹp. Ngọc Hiểu Cương, thế nào, khi nhập định thân thể không về phía trước nửa tấc, có hay không linh khí thổ nạp càng thêm trôi chảy? Cương sư phụ nói không sai. Vương Diệu cười 10 phần hiền lành, cương sư phụ, kỳ thật ta từ nhỏ liền nhìn ngươi đi. Ngọc Hiểu Cương. Vài ngày trước còn mở miệng một tiếng cương tử cùng lão bức đăng Vương Diệu như vậy trở mặt, Ngọc Hiểu Cương không nhịn được ở trong lòng cảm khái người này tương lai tất thành đại khí. Nhoáng một cái mấy ngày, Vương Diệu linh khí dần dần tràn đầy, cuối cùng dần dần mở rộng cùng toàn thân. Chương 17, tự tìm cái chết chương 17, tự tìm cái chết một ngày này, Vương Diệu như thường lệ đã tọa tu hành. Thân thể bảo trì tự nhiên thẳng tắp tư thế, hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, hàm hung bạc bối. Giống như chảy nhỏ giọt nước chảy tụ tập thành sông, lại như từng tia gió mát xuyên rừng mà qua. Dần dần, linh khí lan tràn đến toàn thân, lan tràn tới thân thể mỗi một cái nơi nhỏ lánh, kinh mạch mỗi một chỗ đều tràn ngập linh khí, chu thiên tự thành. Vương Diệu trong đầu hiện lên một loại khác thường cảm giác thông suốt. Linh khí tràn đầy chu thiên. Vương Diệu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất, thành. Ta cả đời này, như dẫm trên băng mỏng, tự tu luyện đến nay ngày đêm không dám buông lỏng, cái này 3 ngày 36 canh giờ, ta thiền tinh tận lo, hôm nay đạo ra ta rốt cục là thành. Giúp hắn nhìn công Ngọc Hiểu Cương như mày, tu luyện 3 ngày để ngươi nói cùng 3 năm. Một cái ngưng khí một tầng để ngươi nói hình như thành tiên. Bất quá Ngọc Hiểu Cương cũng đối Vương Diệu tốc độ tu luyện tương đối hài lòng. Mặc dù là cái tư chất bình thường tứ phẩm linh căn, nhưng tu luyện lại xuất phát từ dự đoán thuận lợi, không quản là nhập định vẫn là hành khí, Vương Diệu đều không có đi ra một tia đường rẽ. Ngọc Hiểu Cương gật đầu nói, ngưng khí, luyện khí tầng 1, hai trong mắt sáng, khí huyết dồi dào. Kết thúc đả tọa, Vương Diệu giãn ra gân cốt, lập tức xương cốt chuyển ra lốt bốt hạt đậu nổ tầm thường giòn vang. Thân thể khí huyết một trận dồi dào, Vương Diệu cảm giác chính mình cũng cao lớn mấy phần, nguyên bản to béo không quá vừa vận tạp dịch vào bây giờ không hề lộ ra nông rộng. Càng là hai trong mắt sáng, đầu óc thanh tỉnh, trí lực đều tựa hồ có chỗ tăng lên. 1-1 tương đương 2, 2-2 tương đương 4, 4-4 tương đương 8, ta tính toán thật nhanh, ta thay đổi thông minh. Ngọc Hiểu Cương, 1736 nhân với 24586. Vương Diệu nửa giây liền buột miệng nói ra, tương đương 36. Ta tính toán thật rất nhanh. Ngọc Hiểu Cương, rõ ràng tính toán sai đi tiểu tử. Ngươi liền nói nhanh hay không a? Vương Diệu vung vung tay, mừng rỡ cảm thụ được thân thể biến hóa, đến đây không còn là phàm nhân. Sau đó Vương Diệu liền đi tạp dịch chỗ báo cáo chuẩn bị cảnh giới. Tạp dịch đệ tử bước vào luyện khí tu vi, mỗi tháng có thể nhận lấy 2 cái linh thạch, làm ra công việc cũng sẽ nhiều một ít chất béo. Quản sự đệ tử hơi kinh ngạc, Vương Diệu dùng 1 tuần liền bước vào luyện khí tầng 1, tốc độ này rất nhanh. Hắn không nhiều lời cái gì, ghi chép về sau liền từ túi chứa vật móc 2 cái linh thạch phát cho Vương Diệu. Vương Diệu nhìn xem cái này quản sự đệ tử túi chứa vật, thầm nghĩ đây chính là đệ tử ở giữa khác biệt, tạp dịch đệ tử là lĩnh không đến túi chứa vật. Linh thạch phương diện, luyện khí tu vi tạp dịch đệ tử 1 tháng chỉ có thể lĩnh 2 khối linh thạch, mà ngoại môn đệ tử mỗi tháng thì có 20 cái, nội môn đệ tử càng là có 50 cái nhiều. Đây là đệ tử chính thức cơ sở nhất linh thạch chi phí. Phàm là nội ngoại môn đệ tử, có thể tiếp tông môn công việc cùng nhiệm vụ. Cùng tạp dịch đệ tử việc cần làm khác biệt, những cái kia đệ tử chính thức công tác đều là có linh thạch có thể cầm, mà tạp dịch đệ tử việc cần làm cũng chỉ giá trị cái kia một khối linh thạch. Còn lại tài nguyên phân phối càng là hoàn toàn không thể so sánh. Vương Diệu lặng yên suy nghĩ, vẫn là muốn mau chóng tìm kiếm tấn thăng ngoại môn đệ tử biện pháp. Cái kia quản sự đệ tử nhìn Vương Diệu nhìn chằm chằm túi chứa vật của mình, cho rằng Vương Diệu chưa từng thấy. Hắn cười nói, đây là túi chứa vật, độ linh khí có thể chứa một số vật, ngươi cũng không cần ghen tị, cái này ngoại môn đệ tử mới có thể lĩnh được. Vương Diệu, người nào ghen tị ngươi, Phổ Tín Nam. Vương Diệu xem xét hắn một cái, tiếp nhận hắn đưa tới linh thạch, bỏ vào trong túi chứa vật. Quản sự đệ tử. Quản sự đệ tử biểu lộ ngốc trệ, có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, đã luyện khí, liền có thể không cần một mực làm lao công. Quản sự đệ tử lật ra hai tổ công việc nhãn hiệu, đặt ở trên bàn. Hôm nay công việc, trừ bỏ phạt cây khổ công, ngươi còn có thể từ trong chọn lựa, Thanh Vân Phong lấy linh thảo, Bách Phàm Điện chỉnh lý tư liệu, phù lục đường chia cắt lá bùa. Lấy linh thảo và chỉnh lý tư liệu nhãn hiệu còn lại 7-8 cái, duy chỉ có chia cắt lá bùa nhãn hiệu còn sót lại một cái. Quản sự đệ tử lại hướng Vương Diệu giới thiệu đến, sư đệ, ta để cử ngươi tuyển chọn cắt lá bùa, không những nhiệm vụ nhẹ nhõm, còn có thể dự tính một chút phù lục chi đạo, thậm chí còn có thể cầm tới 1-2 chương phù lục, là tạm dịch đệ tử bên trong thượng đẳng nhất mỹ xoa một trong. Ngọc Hiểu Cương cũng tại trong giới chỉ nói, tuyển chọn cắt lá bùa, để lão tổ nhìn xem đương kim phù lục có gì tiến triển. Vương Diệu suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức đưa tay. Hắn nhớ đến lúc ấy ngồi phi thuyền, tại Ngọc Hư Sơn mạch nhìn thoáng qua từng nhìn thấy mấy chục đạo cơ duyên, trong đó nào đó một đạo cơ duyên chi quang địa điểm có lẽ tại lấy linh thảo nhiệm vụ Trường Thanh Phong. Như vậy, có lẽ tuyển chọn Trường Thanh Phong nhiệm vụ mới là. Vương Diệu vừa muốn đưa tay, đột nhiên nghe đến có người sau lưng hét lớn một tiếng, dừng tay. Vương Diệu quay đầu, chỉ thấy một tạp dịch đệ tử nhanh chân chạy tới, một cái cầm qua cắt lá bùa nhãn hiệu, cái này công việc ta chọn. Sau đó cái kia tạp dịch đệ tử hướng Vương Diệu cười đắc ý cười, ha ha, sư đệ, để ngươi dừng tay ngươi thật đúng là dừng tay. Cuối cùng này một cái cắt lá bùa danh ngạch, nhanh tay có, chậm tay không có a. Nhìn thấy có người đoạt cắt lá bùa công việc, trong giới chỉ Ngọc Hiểu Cương giận dữ, tiểu tử, làm hắn. Làm lông gà a. Vương Diệu liếc mắt, hắn vốn là không muốn đi tiếp cắt lá bùa nhiệm vụ. Bất quá Vương Diệu theo bản năng quan sát một cái kia thiệt hồ nhiệm vụ tạp dịch đệ tử, sau đó sững sờ. Chỉ thấy cái kia tuyển chọn cắt phù công việc đệ tử, tại cầm lấy nhãn hiệu sau đó, đỉnh đầu lại toát ra từng kia từng sợi khói đen. Hắc tử khí bận, đơn giản cắt lá bùa nhiệm vụ, lại sẽ có tử vong hai thương. Vương Diệu, ngươi thật muốn tuyển chọn cái này cắt lá bùa nhiệm vụ? Đầu kia bước lên khói đen tạp dịch đệ tử mút lợi, chậc chậc chậc, sư đệ à, nhiều lời vô dụng, muốn trách thì trách ngươi quá do dự, coi như ngươi lại thế nào cầu ta, cắt lá bùa nhiệm vụ ta cũng sẽ không còn cho ngươi, ha 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 ha. Ngoa tạo, người trẻ tuổi này, đây không phải là bên trên đuổi tự tìm cái chết sao? Vương Diệu khỏe miệng co quắp một cái, trong lòng nói thầm một tiếng tôn trọng hắn người bận mệnh. Lắc đầu, Vương Diệu ánh mắt thâm thúy biến thành bình tĩnh, hắn cầm lấy linh thảo nhiệm vụ bài, ta tuyển chọn lấy linh thảo. Mới vừa nói xong, Vương Diệu trong lòng liền vang lên Ngọc Hiểu Cương gầm hét, tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Làm hắn, cho lão tổ làm hắn. Vương Diệu không để ý tới cái này lão đăng, hướng Bách Phàm Điện đi đến. Ngọc Hư Sơn tất cả đỉnh núi đều bước có xúc địa trận, Vương Diệu đến Bách Phàm Điện, vừa vào xúc địa trận, lại bước ra lúc liền đến Trường Thanh Điện. Ngọc Hiểu Cương lại nhảy một đường, đến bây giờ còn tại ồn ào, tiểu tử ngươi vì cái gì không làm hắn? Lão tổ ta như thế nào thu ngươi như vậy nhuyễn đản đồ đệ? Sợ hàng. Vương Diệu hừ lạnh, ở trong lòng mắng bên trên một câu lão kẻ ngốc, lại dẫn tới Ngọc Hiểu Cương một trận lửa giận. Vương Diệu, đường bà bá, cắt lá bùa có thể có cái gì tiền đồ? Ta cho ngươi biết, Trường Thanh Phong bên trên có cơ duyên. Ngọc Hiểu Cương khinh thường cười nhạo, tiểu tử, thật muốn có cơ duyên có thể đến phiên ngươi một cái luyện khí tầng 1. Từ trong đại điện đi ra, Vương Diệu nhìn hướng Trường Thanh Phong, ánh mắt không hiểu, ngươi có nghe nói hay không qua lực hấp dẫn phát tác? Ngươi tin tưởng cái gì, liền sẽ hấp dẫn cái gì, cuối cùng liền sẽ được cái gì. Càng là tin tưởng, liền càng sẽ tăng lên chính mình nội tâm năng lượng càng lớn, càng có thể hấp dẫn thành công. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Chương 18, cơ duyên và tử vận. Chương 18. Cơ duyên và tử vận. Ngọc Hiểu Cương cười nhạo càng lớn, lao tổ ta đã từng lĩnh ngộ pháp tắc hai cánh tay đều đến không hết, đọc nhiều chúng pháp, cái gì lực hấp dẫn pháp tắc, chưa từng nghe thấy. Đó là ngươi cô lậu quả văn không có học thức. Vương Diệu, dù sao ngươi là mù chữ, rất khó có văn hóa. Thằng ngại danh nói hiệu nói bượng. Ta chính là đại thừa lao tổ. Ngọc Hiểu Cương bất mãn gào thét. Vương Diệu lười đi nghe, lao đầu này lật qua lật lại liền sẽ một câu kia, liền thô tục cũng sẽ không nói vài lời, thân là ma tu, tố chất rõ ràng còn chờ giảm xuống. Tìm đến Trường Thanh Phong dược viên, trong tay công việc khiến quét qua. Dược viên bên trên trận pháp liền có thể nhà thông thái, thu hoạch dược thảo công việc liền đem tùy ý nguyên một mảnh dược viên hái song song. Cùng Vương Diệu nghĩ, thu hoạch dược thảo cùng sức lực lớn tiểu không có quan hệ, Vương Diệu một thân nội lực không thể nào thi triển, nếu là muốn thu hoạch xong cái này một mảnh dược viên, đại khái cần 2 canh giờ. Lúc này Ngọc Hiểu Cương ở một bên lẩm bẩm, tiểu tử, tạp dịch đệ tử mỗi ngày đều muốn phân tâm làm việc phải làm, quá lãng phí thời gian, ngươi linh thạch không ít, không bằng tốn 5-6 khối linh thạch thuê tên tạp dịch đệ tử thay ngươi làm việc, khẳng định có người nguyện ý. Thân là tạp dịch đệ tử lại thuê tên tạp dịch đệ tử. Vương Diệu cười cười, lão đầu này thật đúng là có thể nghĩ. Hắn lắc đầu nói, khỏi cần phải nói, ta hiện tại 1 tháng mới có thể cầm 2 khối linh thạch, ngươi để ta hoa 5 khối linh thạch thuê tập dịch, quá lãng phí. Ngọc Hiểu Cương giận dữ mắng mỏ, thằng ngãi danh ngu xuẩn. Ngươi bây giờ quý báu nhất chính là thời gian, linh căn bình thường, còn đem thời gian tiêu phí tại làm tạp dịch bên trên, quá không phong khoáng. Ngươi cái bị mất trí nhớ còn dám nói bản tọa ngu xuẩn. Vương Diệu một mặt khinh miệt, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng không nhiều. ta vì cái gì phải tốn linh thạch thuê người đâu? Vương Diệu gõ gõ chiếc nhẫn, ta biết ngươi đã có không nhỏ hành động lực, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày việc phải làm ngươi thay ta làm, dạng này ta một khối linh thạch đều không cần hoa. Ngọc Hiểu Cương kinh sợ chất vấn, ta chính là đại thừa lão tổ, tên nghịch đồ nhà ngươi dám để cho ta làm tạp dịch? Vương Diệu nhíu mày, lão đang ngu xuẩn. Ta hiện tại quý báu nhất chính là thời gian. Linh căn bình thường, còn đem thời gian tiêu phí tại làm tạp dịch bên trên, quá không phong khoáng. Nào có cái gì tuế nguyệt tiên tính tốt, chỉ bất quá có người thay ngươi phụ trọng tiến lên. Mấy phút đồng hồ sau, một cái giản mua còn xuống trong suốt thân ảnh tại dược viên bên trong bận rộn. Từ khi tỉnh lại đến nay, không những Vương Diệu mỗi ngày tu hành, Ngọc Hiểu Cương cũng mượn Ngọc Hư Sơn linh khí nồng nặc tư dưỡng hồn thể. Cuối cùng muốn vẫn là Ngọc Hư Sơn mảnh này động thiên phúc địa nhật nguyện cùng lộ ra, chính là vì thuận tiện tu hành thái âm hoặc thái dương chi lực môn nhân. Âm thần giới không chỉ có thể thu nạp linh khí, còn có thể thu nạp thái âm chi lực, cả hai được ra, nhanh chóng đem Ngọc Hiểu Cương cái này một tia tàn hồn tẩm bổ cứng cỏi. Hắn hiện tại đã sẽ không giống mới vừa tỉnh lại lúc như vậy, chỉ ở chiếc nhẫn bên ngoài ngây ngốc thời gian đốt một nén hương liền ảm đạm không thể nhận ra. Nhìn xem Ngọc Hiểu Cương nhanh chóng thu hoạch thảo dược, Vương Diệu hài lòng gật đầu. Cái này tùy thân lao đăng, càng ngày càng tốt dùng. Hắn ở một bên đã tọa tu luyện, dược viên đồng ruộng linh khí so bách phàm phong càng thêm dồi dào, tu luyện hiệu suất cũng muốn so bình thường càng nhanh một chút. Luyện khí một cách giờ, Ngọc Hiểu Cương đem dược thảo thu hoạch không sai biệt lắm, Vương Diệu liền có gửi thuốc ra mảnh này dược viên. Trường Thanh Phong chia làm dược viên khu cùng tự nhiên khu, dược viên khu bồi dưỡng linh thảo linh thực. Tự nhiên khu thì thích hợp không phải người công hoang dại linh thực, còn nuôi dưỡng đê giai yêu thú. Đồng thời tự nhiên khu cũng là một chút đệ tử lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Nhưng Vương Diệu cũng không có hướng trên núi tự nhiên khu đi, vẫn còn tại chân núi dược viên khu bồi hồi. Hắn nhớ tới, có một đạo cơ duyên tia sáng cực thịnh, liền tại cái này chân núi chỗ. Ngọc Hiểu Cương, tiểu tử, ngươi coi như muốn tìm cơ duyên cũng muốn đi tự nhiên khu, tại chân núi đi dạo có làm được cái gì? Vương Diệu không đáp lời nói, tiếp tục tại chân núi tìm kiếm. Cuối cùng trước mắt hắn sáng lên, hướng một bụi cỏ màu xanh tươi rừng cây chui vào, một mực đi lên phía trước. Cuối cùng thông qua trùng điệp bóng cây xanh râm mát, bị cỏ cây che giấu trên vách núi đá xuất hiện một cái huy động. Vương Diệu có thể nhìn trộm đến, đạo kia cơ duyên liền tại bên trong. Tiến vào hang động, lần đầu vô cùng hẹp, mới nhà thông thái, khôi phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Ánh mặt trời từ phía trên hang núi khe hở tung xuống, một đạo đinh đại chùm sáng chiếu vào trong sân động, không ít thạch nhũ từ trên đỉnh rủ xuống, bóng loáng vách núi bức họa đại lượng bích họa. Có hoa cây cỏ mục, có tiên tiên thần vật, yêu ma quỷ quái, chim bay cá nhảy, đủ loại giống như lúc bức họa nối thành một mảnh. Ngọc Hiểu Cương mười phần buồn bực, làm sao ngươi biết nơi này có khác đầu tiên? Hắc hắc, đều nói lực hấp dẫn phát tác, phải tin tưởng lực lượng, bởi vì cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, nhân loại tinh thần lực lượng là vô cùng cường đại, chỉ cần ý chí kiên định, liền không khả năng không thành công, nghe hiểu tiếng vỗ tay. Nói xong, Vương Diệu tiếp tục đi vào trong, bích họa càng ngắn gọn, nhưng linh động chi ý lại càng rõ ràng, cuối cùng một bức tranh chỉ là giải rác ba bút, nhưng để người có thể cảm nhận được tiên nhân bay trên trời. Bích họa đã hết, xuất hiện mấy hàng chữ, dư không thích đại đạo tranh phong, chỉ thích trồng trọt thả câu, thưởng thức trà vẽ tranh. Nơi đây hàm ẩn đạo vận, dư tại cái này cảm ngộ họa đạo 49 ngày. Cuối cùng đến tiểu thành, lưu lại một họa đạo truyền thừa, Ngọc Hư Sơn hữu duyên đệ tử như phải. Truyền thừa, thật có cơ duyên. Ngọc Hiểu Cương một mặt không thể tin, đột nhiên hắn vui vẻ, chỉ thấy hàng chữ này hậu phương xuất hiện hắn người chữ viết, ta là đệ nhất. Truyền thừa thu nhận. Tiên đương. Tới chậm một bước. Thứ ba. Từng du lịch qua đây. Thứ tư. Từng du lịch qua đây. Từng du lịch qua đây. Phía sau viết đầy từng du lịch qua đây, mấy chục cái chữ viết, đại biểu ít nhất hơn 10 người tới qua nơi này. Ngọc Hiểu Cương cười khẳng khặc cái gì, tiểu tử, cái này thật có cơ duyên cũng sớm bị người khác tìm đi, làm sao sẽ vòng đến ngươi? Nếu có thể gặp được cơ duyên, lão tổ ta. Ngọc Hiểu Cương lời còn chưa nói hết, liền thấy Vương Diệu vươn tay gõ gõ sơn động tận cùng bên trong nhất một tảng đá lớn, khối này thạch nhũ bên trên cũng biết vài câu từng du lịch qua đây. Vương Diệu có chút hưng phấn, bản tọa cơ duyên liền tại trong đó. Kẻ vô duyên, Minh Châu ở trước mắt cũng sẽ làm như không thấy. Vương Diệu cười ha ha một tiếng, một quyền đập về phía tảng đá lớn, người hữu duyên, vàng giấu trong đá cũng có thể phát hiện. Một quyền đi xuống, thạch nhũ nổ tung, tầng tầng bao tương cả có ba vỡ vụn, một viên to bằng lòng nhãn hạt châu rơi ra, sau đó hình như có không hiểu khí tức đáng xuất. Cái này vậy mà là đạo vận. Ngọc Hiểu Cương từ trong giới chỉ chui ra, một đôi mắt nhỏ trợn thật lớn, tiểu tử, mau đem hạt châu kia nhặt lên, để lão tổ xem thật kỹ một chút. Hạt châu này không có bất kỳ cái gì linh khí, tựa như cái đá bình thường, nhưng chỉ là cầm lấy hắn, Vương Diệu liền cảm giác nguyên bản có chút tâm tình hưng phấn lập tức bình phục lại, nội tâm thanh minh. Thử độ đi vào một sợi linh khí, thạch châu bên trên bao tương chậm rãi trượt xuống, hiện lộ ra lục đạo vòng tròn phù văn, một trận đạo vận liền tràn vào Vương Diệu trong đầu. Vương Diệu nháy mắt hai mắt một mực, hai mắt tràn đầy trí tuệ, đầu ông linh hoạt vô cùng, đầu óc phong bạo, tâm niệm như điện, vô số suy nghĩ ý nghĩ phun ra ngoài. Lát cá sống là cá chết mảnh, cà phìn đến từ cà phê quả, bán kính càng lớn thì đường kính càng lớn, hai chữ nhưng thật ra là ba chữ, chờ đèn đỏ nhưng thật ra là chờ đèn xanh, cứu hỏa nhưng thật ra là đang dập lửa, vũ trụ có không gian đứng, quá chật không có không gian đứng, rơi trên đất nhưng thật ra là rơi hạ, tuổi của mình nhân với hai, lại giảm đi tuổi của mình, liền có thể tính ra chính mình chân thực tuổi tác. Format càng nhiều, format lâu càng nhiều. Format lâu càng nhiều, format càng ít. Cho nên format càng nhiều, format càng ít, lạc hậu liền muốn ăn đòn khiến người khiêm tốn khiến người tiến bộ khiến người kiêu ngạo khiến người lạc hậu liền muốn ăn đòn, cho nên lạc hậu liền sẽ ăn đòn. Ta ngộ. đạo gia ta ngộ, ta dần dần hiểu được tất cả. Vương Diệu còn tại lĩnh ngộ vũ trụ huyền bí lúc, đáy lòng truyền đến Ngọc Hiểu Cương hò hét. Dừng lại, đừng rót linh lực. Đây là Bồ đệ tử. Chắc không được nơi đây sẽ có một tia đạo vận, tất cả đều là cái này Bồ đệ tử gây nên. Vương Diệu đình chỉ quán thâu linh lực, từ đầu não phong bạo trạng thái lui đi ra, ngộ đạo chi bảo Bồ đệ tử. Ngọc Hiểu Cương kích động nói, không sai, đây chính là ngộ đạo thần khí. Bồ đệ tử chính là Bồ đệ thụ tinh hoa biến thành, đây chính là đối đại thừa tu sĩ đều hữu dụng bảo bối. Tiểu tử ngươi thật sự là nhặt đến bảo. Nơi này cái cực khổ họa đạo truyền thừa, cùng cái này Bồ đệ tử so ra cầu thí không phải. Bồ đệ tử, tiên tiên chí đạo dị bảo, mặc dù không ra gì cấp nhưng là thực sự thần khí, tác dụng đơn giản lại mỹ tiên, liền là gia tăng nội tính. Cầm Bồ đệ tử tu hành, chính là cường độ thấp thiểu năng cũng có thể hóa thành thiên tài. Lại quan sát Bồ đệ tử một phen, Ngọc Hiểu Cương thở dài nói, tốt nhất Bồ đệ tử có cửu nhãn, đáng tiếc đây chỉ là một cái lục nhãn Bồ đề, lại hiện tại đại khái chỉ tương đương một cái bốn mắt mà thôi, cái này Bồ đệ tử không biết tại chỗ này bị che giấu bao lâu, đều có chút hết hạn. Vương Diệu, liền giống như ngươi là cái hết hạn lão giả. Ngọc Hiểu Cương giận dữ, ngươi mẹ nó. Vương Diệu liếc qua Ngọc Hiểu Cương, ngươi mới vừa nói, nếu là ta có thể gặp được cơ duyên, ngươi làm gì? Ngọc Hiểu Cương trầm mặc, lâm vào bản thân hoài nghi, luôn cảm giác không thích hợp, cơ duyên này cái kia nói đến là đến đạo lý. Hơn nữa tiểu tử này thật giống như vừa bắt đầu liền biết cái này có bà bối. Có gì đó quái lạ, rất có cổ quái. Ngọc Hiểu Cương suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi kia cái gì lực hấp dẫn phát tác, cho lão tổ thật tốt nói một chút. Vương Diệu cười không nói. Thu hồi Bồ đệ tử, Vương Diệu thông qua xúc địa trận trở lại Bách Phàm Phong tạm dịch chỗ. Hắn không có ngay lập tức nộp lên thảo dược, trực tiếp trở lại ký túc xá bắt đầu tu hành. Bồ đề tử cầm ở trong tay, dù cho không cần linh lực kích phát nó trí đạo đạo vận, cũng để cho Vương Diệu tâm thần yên tĩnh, càng có thể tiếp cận cái gọi là thiên nhân hợp nhất trình độ nhất định bên trên đền bù Vương Diệu bình thường linh căn. Giúp Vương Diệu nhìn một hồi công, Ngọc Hiểu Cương gật gật đầu, bốn mắt Bồ đề cũng đủ tiểu tử này dùng đến hóa thần kỳ. Bị Ngọc Hiểu Cương sửa đổi qua công pháp, tăng thêm Bồ đề tử trong định linh hải, Vương Diệu tốc độ tu luyện lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Ngày thứ hai, Vương Diệu từ nhà ăn xong điểm tâm, liền đi tạm dịch trô giao tiếp công việc. Quản sự đệ tử kết qua thảo dược, một mặt thổn thức nói, Vương sư đệ, ngươi ngày hôm qua không có tuyển chọn cắt lá bừa, thực sự là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Vương Diệu, sư minh cớ gì nói ra lời ấy? Quản sự đệ tử, ngày hôm qua đi phủ lục đường tạm dịch đệ tử, chết ba cái a. Chương 19, Bảo Nghiên chương 19, Bảo Nghiên cùng tạm dịch chỗ quản sự đệ tử một phen giao lưu, Vương Diệu biết được, ngày hôm qua ban bố cắt giấy nhiệm vụ phủ lục đường chấp sự đang nghiên cứu một loại đan hỏa phù, hy vọng có thể lấy phù luyện đan. Phía trước nghiên cứu một nhị giai phù lục đều không có vấn đề gì, có thể ngày hôm qua khai sáng cái kia tam giai đan hỏa phù lại phát sinh trọng đại sự cố, mới vừa vẽ xong phù lục tại chỗ liền nổ. Tam giai phù lục, kim đan chi lực. Mặc dù chấp sự bảo vệ ngừng lại bảo tạc, thu lại biển lửa, nhưng vẫn là có không ít đệ tử bị nổ tổn thương. Nhất là tạp dịch đệ tử, tu vi nông cạn, có 3 cái tạp dịch đệ tử tại chỗ liền bị nổ chết. Quản sự đệ tử một mặt thổ thức, Vương Diệu nghĩ đến cái kia tự tìm cái chết tạp dịch đệ tử, cảm khái nói, thế sự vô thường, chết sống có số a. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, may mắn bản tọa mỗi ngày phú quý. Tay cầm Bồ đệ tử, Vương Diệu chậm rãi từ nhập định luyện khí bên trong lui đi ra. Đơn giản hoạt động một chút tứ chi, Vương Diệu tự hỏi chuyện kế tiếp. Đã vào luyện khí kỳ, cầm tới một đạo cơ duyên, còn có thật nhiều nói cơ duyên vị trí khu vực lại là tạp dịch đệ tử căn bản không đi được. Nên suy nghĩ một chút thế nào tấn thăng ngoại môn đệ tử, mấy ngày nay đi hỏi một chút Hàn Thành sư tỷ có hay không đường đi đi. Từ khi có Ngọc Hiểu Cương trong người, Vương Diệu đối Ngọc Hư luyện khí quyền yếu nghĩa đã lĩnh ngộ cực sâu, tuần trước sau đó liền một mực không có đi ngoại môn đi tìm Hàn Thành. Để Vương Diệu không nghĩ tới chính là, Hàn Thanh lại sẽ trước một bước đến tìm hắn. Nghe đến tiếng đập cửa, Vương Diệu mở cửa, cao gầy thân ảnh đập vào mi mắt. Vương Diệu ngẩn người, sớm a, Hàn Thanh sư tỷ. Biết được tạp dịch đệ tử chết mấy người tổn thương vô số, Hàn Thanh vội vàng tới, nhìn thấy Vương Diệu không có việc gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Thanh trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, Vân Mộng sư tỷ đối với chính mình có đại ân, nàng nâng chính mình chiếu cố đứa nhỏ này một hai, cái này nếu là đem Vương Diệu cho chiếu cố chết thật đúng là vô lượng cái thiên tôn. Mấy ngày không thấy, tới nhìn ngươi một chút tu vi tiến triển. Nhìn thấy Vương Diệu không có gì, Hàn Thanh biểu lộ khôi phục thành ngày xưa lãnh đạm, nhưng lập tức lại có chút kinh ngạc Vương Diệu tu vi. Ngươi đã luyện khí tầng 1, chỉ dùng 4 năm ngày, liền đột phá đến luyện khí tầng 1. Cái tốc độ này tại yêu nghiệt hành gia đỉnh cấp tông môn Ngọc Hư Sơn đến nói, cũng không phải là khó gặp. Nhưng dù sao Vương Diệu linh căn chỉ có tứ phẩm, có thể dạng này tu hành tốc độ, đã vượt qua tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử. Vương Diệu cười cười, may mắn mà thôi. Hàn Thanh lắc đầu, con đường tu luyện nào có cái gì may mắn, chắc hẳn ngươi xác nhận có chút cố gắng. Vương Diệu gật đầu, không sai, chủ yếu nhất vẫn là cố gắng của ta. Ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng, gia nhập tiên môn sau đó không dám có nửa phần buông lỏng, ngủ đến so cửa mượn, lên được so gà sớm, mỗi thời mỗi khắc đều đang cố gắng, không giờ khắc nào không tại chăm chỉ. Ta tin tưởng, trên thế giới này có 2 loại thiên tài, một loại là nhận thuật loại hình thiên tài, mà đổi thành một loại, liền là ta như vậy cố gắng loại hình thiên tài. Ngọc Hiểu Cương, ha ha, phân chó. Đều dựa vào lao tổ sửa đổi công pháp mới có thể tăng tốc. Hàn Thanh không biết trong cái này mấu chốt, lập tức bị hù dọa, trong lòng có chút vui mừng cảm giác, như vậy cố gắng tiến tới hải tử, cũng không hưởng công chính mình dụng tâm chiếu cố. Hàn Thanh trầm tư một lát, mở miệng hỏi, "Vương Diệu, ngươi có lẽ nghĩ từ tạm dịch đệ tử tấn thăng đến ngoại môn a?" Vương Diệu giật mình, gật đầu nói, "Xác thực có ý tưởng này, chỉ là sư đệ canh cổng quy bên trong cũng không biết tấn thăng nội ngoại môn biện pháp, hẳn là tu vi đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể tấn thăng. Hàn Thanh lắc đầu, Ngọc Hư Tiên môn thuộc bốn phận cửa, ngoại môn, tập dịch, cũng không phải là ngươi cho rằng như vậy theo niên hạn liền có thể tấn thăng. Ngoại môn kim đan đệ tử một chảo một năm lớn, chính là tu vi lại cao, cũng sẽ không theo bên ngoài cửa tấn thăng đến nội môn. Mãi cho đến nguyên anh kỳ mới có thể thành tông môn chấp sự. Vương Diệu sững sờ, ngoa tạo, cái này có chút hố cha a. Vương Diệu chỉ chính mình, cũng chính là nói, ta coi như kim đan cũng là tập dịch. A, thế thì sẽ không. Hàn Thanh hiếm thấy cười cười, tập dịch đệ tử nhập môn trong vòng 10 năm trúc cơ, có thể nhập Ngọc Thanh cung nhậm chức bồi dưỡng. Ngọc Thanh cung. Nghe Hàn Thanh giải thích một phen, Ngọc Thanh cung là Ngọc Hư Sơn tại bên ngoài phân đàn, thưởng thụ tài nguyên còn không bằng bình thường ngoại môn. Vương Diệu lập tức hiểu, hiểu, một bản đại học cũng có chuyên khoa phân hiệu khu. Hàn Thanh không hiểu, cái gì là một bản đại học? Vương Diệu cười cười, không có việc gì, sư tỷ ngươi tiếp tục nói. Hàn Thanh, vô luận là tạp dịch thăng ngoại môn, vẫn là ngoại môn thăng nội môn, cần phù hợp ba cái điều kiện. 1. Tu tiên bách nghệ có một hạng tiên phú được đến tông môn chứng nhận. 2. Đấu pháp năng lực đạt tới cùng giới đệ tử nhất lưu tiêu chuẩn. 3. Đối tông môn có trọng đại công hiến. Vương Diệu trừng mắt nhìn, cái này ba cái điều kiện đối với bình thường đệ tử đến nói xác thực quá mức khó khăn. Nhưng đối với bản tọa đến nói còn tốt, bất quá cái này điểm thứ 3, trọng đại công hiến. Không biết nộp lên một cái đại thừa ma tu tàn hồn có tính hay không trọng đại công hiến. Vương Diệu suy nghĩ lung tung một trận, trên mặt giả bộ cười khổ, sư tỷ, cái này ba cái điều kiện xác thực khó khăn. Vương Diệu cùng Hàn Thanh tiếp xúc 3 ngày, biết nàng tính cách đại khái là trong nóng ngoài lạnh, sẽ không nói nhảm. Hôm nay Hàn Thanh mở ra cái đề tài này, hẳn là có tấn thăng ngoại môn phương pháp. Quả nhiên, Hàn Thanh nói khẽ, bình thường tấn thăng xác thực khó khăn, nhưng nếu là có người tiến cử, ba cái điều kiện thỏa mãn một hạng liền có thể tấn thăng. Vương Diệu trong lòng hơi động, ý của sư tỷ là, Hàn Thanh, trong tay của ta liền có một cái tiến cử danh ngạch. Vương Diệu trong lòng vui lên, nếu nói bình thường tấn thăng tựa như thi nghiên cứu, cái kia Hàn Thanh cái này tiến cử danh ngạch không thể nghi ngờ liền là bảo nghiên. Đã là dạng này cái kia đến tiếp sau sự tình đã thuận lý thành trương. Cái này tiến cử danh ngạch nghe xong liền biết vô cùng chân quý, lại có thể rơi vào bản tọa trên đầu, thuận buồn xuôi gió thật không lừa ta. Tên này ngạch đồng dạng đều là dùng tại ngoại môn thăng nội môn, nhưng Vân Mộng sư tỷ đối ta có ân, nàng nâng ta chiếu cố ngươi, ta định không phụ nhờ bà. Hàn Thanh nhìn xem Vương Diệu, ngươi ngược lại là vận khí tốt, có thể cùng Vân Mộng sư tỷ kết cái duyên phận. Vương Diệu lập tức bưng nước nói, Vân Mộng sư tỷ dẫn ta nhập môn là vận khí của ta, Hàn sư tỷ ơn chi ngộ cũng là phúc phần của ta. Gặp Vương Diệu nói thành khẩn, Hàn Thanh mỉm cười, nếu ngươi tu hành đã đi đến quý đạo, ngày mai ta dẫn ngươi đi tàng kinh các, ngươi có thể xem trước một chút chính mình thích hợp tu tiên bách nghệ loại nào. Tu tiên bách nghệ có một sở trường, lại thêm ta tiến cử, có thể nhập ngoại môn. Đối Hàn Thanh ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, lại ngẩng đầu đã không thấy Hàn Thanh thân ảnh. Trở lại trong phòng, Vương Diệu suy tư bảo nghiên một chuyện. Ngọc Hư Tiên môn hệ thống giống như cùng tiếp trước nhìn thấy trong tiểu thuyết những tông môn kia tựa hồ hoàn toàn không phải một cái đường đi, ngược lại có điểm giống thi đại học. Bình thường nhập môn liền là trường học chiêu, chính mình lúc ấy trường học chiêu trừ bảng, và không phải là toàn bộ trường cao đẳng, tạp dịch chỗ, Ngọc Hư Sơn tạp dịch đệ tử tựa hồ cũng không thể chân chính xem như là tiên môn đệ tử. Nếu là đánh cái so sánh, giống như là Thanh Bắc cao giáo bảo an. Mặc dù cũng coi như gia nhập Thanh Bắc, thế nhưng thân phận là ngoại vi của ngoại vi, như muốn gia nhập ngoại môn, tự nhiên cần trùng điệp khảo hạch, tiến hành liên thông lên đại học. Cái kia nội môn tính là gì? Lớp diêu, lớp trí, lớp tù dìm, chân truyền đệ từ đâu? Vương Diệu suy nghĩ lung tung một trận, ở trong lòng hỏi Ngọc Hiểu Cương, lao đầu, tu tiên bách nghệ đan khí trận phù tại ngươi nơi này không là vấn đề à? Ngọc Hiểu Cương ngạo nghễ nói nhảm, ta chính là đại thừa lão tổ, đan khí trận phù đại tông sư, có bổ đệ tử tăng lên ngộ tính, còn có lao đầu phụ tá, khí vận thuận buồm xuôi gió. Vương Diệu trong lòng đứng vững vàng vàng. Chương 20, tàng kinh các chương 20, tàng kinh các động phủ tiền viện, Hàn Thành cùng một lam bạch đạo bảo nội môn thanh niên đối lập mà ngồi. Hàn sư tỷ, ngài trong tay danh sách đề cử, còn mời đối sông lâm chiếu cố một hai. Thanh niên đưa lên hai bình linh đan, biểu lộ mang theo lấy lòng. Sư tỷ tu vi cắm ở kim đan sơ kỳ đã lâu à, hai bình này ngũ hành tịnh linh đan có trợ giúp phá cảnh, sư tỷ vui vẻ nhận. Chân quý linh đan Hàn Thanh bỏ đi như dậy, nàng lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, Lâm Giang Sơn, linh đan ngươi lại thu hồi, danh sách đề cử ta đã có an bài. Lâm sư đệ mời trở về đi. Lâm Giang Sơn nụ cười có chút cứng ngắc, trầm mặc một lát hướng Hàn Thanh chắp tay liền lui ra ngoài. Đại ca, Hàn sư tỷ nói thế nào? Ngoài đạo phủ, ngoại môn đệ tử Lâm Giang Hà gặp huynh trưởng đi ra, cấp thiết hỏi. Lâm Giang Sơn mới ra đạo phủ, một mặt giả cười toàn bộ biến mất, dưới khóe miệng bước, sắc mặt khó chịu. Hắn lắc đầu không nói, mang theo Lâm Giang Hà ra Hàn Thanh đạo phủ pháp trận phạm vi mới mở miệng, cái này số nương môn không có đồng ý. Lâm Giang Hà lập tức một mặt thất vọng, "Ca, Hàn sư tỷ danh sách đề cử đừng đùa sao?" Lâm Giang Sơn suy tư một phen, cười lạnh, "Ta không biết nàng là muốn ngồi lên giá vẫn là thế nào, bất quá không gấp, vừa rồi nghe nàng thuyết pháp, danh sách đề cử còn tại trong tay. Hàn gia trên bản chất là ta Lâm gia phụ thuộc." Chờ ta trở về cùng tộc lao thương lượng một chút việc này, trong tay nàng tiến cử danh ngạch chúng ta là tình thế bắt buộc. Lâm Giang Sơn lại hỏi, người giới này đồng môn nhưng có tại tu tiên bách nghệ hoặc là đấu pháp bên trên có đặc biệt nổi bật tồn tại. Lâm Giang Hà suy nghĩ một chút, nhập môn một năm qua, đồng môn tâm tư toàn bộ tại luyện khí bên trên, cũng không có người nào phân tâm tu tiên bách nghệ. Ngược lại là có một cái gọi là Hàn Thiên đấu pháp kỳ tài, luyện khí trung kỳ không có đối thủ. Lâm Giang Sơn meo lại mắt, con mắt mang theo lạnh lùng, đấu pháp kỳ tài, Hàn Thiên. Hắn cũng họ Hàn, Hàn Thanh danh sách đề cử nói không chừng chính là chuẩn bị cho người này. vi huynh tìm cơ hội giúp ngươi phế đi người này, để tránh gây ra rủi ro. Lâm Giang Sơn vỗ vỗ đệ đệ bà vai, ngươi nhớ tới nhìn chằm chằm xung quanh môn nhân, người nào cùng Hàn Thanh đi gần, người nào có thể cùng ngươi cạnh tranh, đều cẩn thận tiếp cận, kịp thời báo cho. Lúc này hai người huynh đệ gặp một tạp dịch đệ tử hướng bên này đi tới, trực tiếp đi vào Hàn Thanh trong động phủ. Lâm Giang Hà nhíu mày, là hắn? Lâm Giang Sơn, người kia là ai? Lâm Giang Hà nói, tuần trước Hàn Thanh sư tỷ dẫn hắn đến ngoại môn dự tính, đối với người này có chút dụng tâm, ngược lại là không rõ ràng hắn là bối cảnh gì. Cái này tạp dịch đệ tử. Lâm Giang Sơn đang muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy, bất quá là một cái luyện khí tầng 1 tạp dịch đệ tử, có cái gì đáng giá quan tâm. Lâm Giang Hà, ca, ta cần tìm hiểu một cái này tạp dịch đệ tử lai lịch sao? Lâm Giang Sơn lắc đầu, tạp dịch đệ tử, không đáng giá nhắc tới. Lâm Giang Hà ngẩn người, ca, ngươi không phải mới vừa còn để ta quan tâm người nào có thể cùng Hàn sư tỷ đi gần? Hiện tại thuộc hắn đi gần a? Lâm Giang Sơn một mặt ta rất đáng tin cậy thần sắc, tiểu Hà, ngươi tin ta là được rồi, tạp dịch đệ tử, không đáng giá nhắc tới, nghe ca, không cần quản hắn. Ngươi phù lục chi đạo vẫn cần tinh tiến, không phải vậy ta dù cho vì ngươi chiếm được danh sách đề cử cũng không nhất định có thể quá quan, trở về nhiều để tâm nghiên cứu. Lâm Giang Hà nghe lời gật đầu nói phải. Vương Diệu đến Hàn Thanh động phủ về sau, hai người đơn giản hàn huyên hai câu liền đi tới Tàng Kinh Các. Vạn Diệu Phong, Tàng Kinh Các. Tầng 9 tháp cao đứng vững tại đỉnh núi. Hàn Thanh mang theo Vương Diệu tiến tầng 1, nhẹ giọng hỏi, "Ta tông Tàng Kinh Các tàng thư tuyệt đối cuốn, hàn quát tuyệt đối ngàn. Tu tiên bách nghệ, ngươi chuẩn bị nghiên cứu cái kia một đạo?" Vương Diệu gãi đầu một cái, ngược lại là không nghĩ tốt, một hồi ta tất cả xem một chút đi. Vương Diệu trong lòng nghĩ hiểu, đọc sách là không thể nào đọc sách, có trí nhớ kinh người tùy thân lao đăng trong người, đương nhiên muốn để lao đăng đến đọc. Hàn Thanh, nơi này chính là tu tiên bách nghệ khu, ngươi một hồi nhìn thời điểm không muốn ánh sáng tìm cảm thấy hứng thú, càng phải tìm am hiểu, thích hợp. Nghe đến Hàn Thanh chỉ điểm, Vương Diệu nghe lời gật đầu. Hàn Thanh không nói thêm lời, nàng lưu Vương Diệu tại nhất giai tu tiên bách nghệ khu vực lật xem địa tịch, chính mình thì đi tầng 3 tìm kiếm cần thiết tàng thư. Vương Diệu tiện tay cầm qua một bản trận pháp lần đầu giải, nhìn mấy lần cảm giác có chút buồn hẻ. Đại bộ phận kinh văn điển tịch tất cả đều là tối nghĩa cổ ngữ, lý giải nhu cầu cấp bách hao phí tâm thần. Nếu là cầm bồ đề tử ngược lại là có thể thần tốc học tập, nhưng Vương Diệu kế hoạch là để Ngọc Hiểu Cương trước tiên đem những này sách đều thi xuống, trước tăng lên lao đầu văn hóa, chính mình trở về chậm rãi học cũng không muộn. Thế là Vương Diệu bắt đầu đốc thúc Ngọc Hiểu Cương điên cuồng lương tu tiên bách nghệ. Ngọc Hiểu Cương, thằng ngãi danh, nghịch đồ, nào có đồ đệ buộc sư phụ lương điển tịch. Vương Diệu, ai, hôm nay ngươi chẳng phải nhìn thấy? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lương. Ngươi bây giờ hỏi gì cũng không biết, như thế nào dạy ta? Ngọc Hiểu Cương cũng không nói thêm lời, hắn bây giờ đầu trống trơn, chính cần được tri thức tới tiêu, bắt đầu bùi đầu khổ lưng. Hắn là đại thừa tàn hồn, trí nhớ vô cùng kinh người, càng nắm chắc hơn bao hàm trong người, những cái kia Vương Diệu nhìn chật vật điện tịch, Ngọc Hiểu Cương chỉ qua một lần liền toàn văn ghi nhớ. Vương Diệu lật sách, Ngọc Hiểu Cương ghi. Vương Diệu lật rất nhanh, Ngọc Hiểu Cương ghi cũng thật nhanh. Một bản tiếp lấy một bản, nửa phút hai người liền có thể vượt qua một bản điện tịch. Có thể ở trong mắt người khác, một màn này liền vô cùng kỳ dị. Vương Diệu vùi đầu lật sách, ào ào trang sách âm thanh một khắc không ngừng, chọn vẹn lật hai canh giờ, mãi đến Hàn Thanh xuống lầu. Hàn Thanh từ trên lầu đi xuống phía sau gặp Vương Diệu như vậy hành động, lập tức nhíu chặt mày liễu. Vương Diệu đang làm gì? Như vậy cưỡi ngựa xem hoa nhìn, có thể có làm được cái gì? Cái này căn bản là lãng phí thời gian, cái này hai canh giờ chẳng lẽ hắn một mực tại dạng này làm ẩu? Hàn Thanh không cao hứng, nàng đi tới lạnh lùng nhìn xem Vương Diệu nói, "Vương Diệu, ngươi đây là tại chơi đùa sao?" Vương Diệu ngẩng đầu liền thấy được một tấm quen thuộc mặt lạnh, hắn cười cười, "Hàn sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy à?" Hàn Thanh lạnh như băng nói, "Ta dẫn ngươi đi bảo, là vì để ngươi học tập tu tiên bách nghệ. Ngươi dạng này lung tung lật sách có thể học được thứ gì? Đừng nói hiểu được, ngươi dạng này liền mỗi một trang nội dung đều nhìn không được đầy đủ." "Sư tỷ, ta không có lục lọi sách, ta đây là tại học tập, ta từ nhỏ đã thông minh, đọc sách từ trước đến nay đều là như thế nhìn." Vương Diệu nói xong, con mắt đều không có đặt ở trên sách, hai tay như cũng không ngừng ảo ảo lật giấy. "Hàn Thanh." Nàng rất muốn mắng Vương Diệu hai câu, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua thô tục Hàn Thanh hơn nửa ngày, trong miệng mới nghẹn ra hai chữ, "Đành dám." Không có chút nào lực sát thương có thể nói. Vương Diệu còn tại lật, "Sư tỷ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi." Hàn Thanh hô hấp đều dồn dập điểm, "Ta có cái gì tốt gấp, ngươi không chăm chú học, không có cách nào tấn thăng là ngươi sự tình, ta có cái gì tốt gấp?" "Sư tỷ là cảm thấy ta không có nghiêm túc đọc sách, là đang lãng phí thời gian." Vương Diệu cười cười, "Kỳ thật, ta đây là một loại đọc sách pháp, tên là lượng tử ba động nhanh đọc." "Hàn Thanh." Vương Diệu nghiêm túc nói, "Vận dụng cảm giác cao lực tiến hành lượng tử nhanh đọc, đại não sẽ hiện ra trạng thái hình ảnh, đem sách vở nội dung hoàn toàn chứa đựng cùng đại não ký ức cung điện bên trong, một chén trà thời gian liền có thể đọc vượt qua 10 vạn chữ sách vở." Hàn Thanh nghe bối rối, nàng cảm thấy Vương Diệu là tại nói bậy. Nhưng Vương Diệu biểu lộ nghiêm túc, nói như thật vậy, hơn nữa cái gì ký ức cung điện, ngược lại là cùng pháp nghiên viện bên kia nghiên cứu nguyên thần lý lẽ có chút gần địa phương. "Hàn Thanh, thật sao?" Vương Diệu khẽ mỉm cười, "Đương nhiên là giả dối." Lúc này đáy lòng của hắn truyền đến Ngọc Hiểu Cương thanh âm kinh ngạc, "Tiểu tử ngươi sẽ còn lợi hại như vậy đọc sách pháp?" "Vương Diệu, cái này lão kẻ ngốc." Đột nhiên lại có một người khác âm thanh truyền đến, thanh âm giản mua ngữ khí tràn đầy khinh thường, "Ngươi nghe tiểu tử kia đánh rắm, cái cực khổ lượng tử ba động nhanh đọc. Lão phu tại cái này tàng kinh các trấn thủ nhiều năm, cho tới tiên gia nhất lưu công pháp, cho tới nhân gian kỳ kỹ dâm xảo, cái gì tà môn chi thuật lão phu chưa từng thấy, ngươi cái này lượng tử ba động nhanh đọc lại nghe cũng không nghe đến." Vương Diệu cùng Hàn Thanh hai người quay đầu nhìn, là tối sầm bảo lão giả, đầy mặt khắc sâu nếp nhăn, mang theo một cái tinh xảo kính mắt, tay cầm kinh quyển, khí độ bất phàm. Hàn Thanh đưa tay hành lễ, gặp qua Chư Cắt trưởng lão. Vương Diệu đi theo cúi người chào, nghĩ thầm đây chính là Tàng Kinh Các truyền công trưởng lão. Chư Cắt trưởng lão quan sát Vương Diệu hai mắt, trong mắt vẻ khinh thường càng đậm. Hừ, trúc cơ tu sĩ thần thức tràn đầy, tâm niệm như điện, còn không thể làm đến như vậy đã gặp qua là không quên được. Kim đan tu sĩ thần hồn bằng bạc, mới có thể như vậy phóng to của thư. Ngươi một cái luyện khí nhị tầng tạm dịch đệ tử, khoác lác cũng không làm bản nháp. Ngươi đi đi, tiểu Hàn về sau không muốn lại dẫn Hàn tới. Chư Cắt trưởng lão vừa mở miệng, không nói hai lời đúng là hạ lệnh chủ khách. Hàn Thanh trong lòng có chút gấp, giờ phút này vội vàng nói, Chư Cắt trưởng lão, hắn bất quá một cái mới nhập môn hải tử, ngài chớ cùng hắn chấp nhận. Chư Cắt trưởng lão xua tay, không cần nhiều lời, lão phu chán ghét nhất liền là không tôn trọng chi thức người. Tiểu tử này vừa rồi ở nơi nào hồ đồ, cứ như vậy lung tung lật sách lật trọn vẹn hai canh giờ. Tiểu Hàn ngươi hảo ngôn quyên bảo, tiểu tử này cũng làm gió thoảng bên hai, còn nói hết chút ăn nói linh tinh. Không muốn thay người này xin tha, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Chư Cắt trưởng lão tràn đầy chán ghét liếc Vương Diệu một cái. Nghe đến Chư Cắt trưởng lão nói Vương Diệu là gỗ mục, Hàn Thanh trong lòng có chút không thích, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chư Cắt trưởng lão ngữ khí kiên định, nàng một cái nội môn đệ tử tại trước mặt trưởng lão có thể có cái gì chút tình mọn. Hàn Thanh thở dài, nghĩ thầm về sau không có cách nào mang Vương Diệu đến Tàng Kinh Các. Tiểu tử này luôn yêu thích nói mê sảng, chuyện lần này để hắn giải cái dạy dỗ, phải hào hào dạy một chút hắn. Hắn muốn nhìn cái gì sách về sau chính mình mang cho hắn đi. Hàn Thanh suy nghĩ một chút tiếp xuống sự tình, liền đối với Chư Cắt trưởng lão nói tiếng xin lỗi, liền muốn mang Vương Diệu đi ra. Có thể Vương Diệu cho tới bây giờ, trong tay còn đang không ngừng lật sách. Ôn hòa nhã nhặn, khí định thần nhàn, giống như đem truyền công trưởng lão làm không khí. Lúc này lại đổi một bản, tiếp tục lật. Hàn Thanh, Chư Cắt trưởng lão đều bị tức giận cười, hảo tiểu tử, còn tại cái này hồ đồ, lão phu lời nói thật sự là nửa điểm nghe không vào, căn bản không đem ta để vào mắt. Lúc này không nói một lời Vương Diệu cuối cùng mở miệng, trưởng lão hiểu lầm, đệ tử đọc sách luôn luôn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nghe đến Vương Diệu nói trong mắt mình chỉ có sách thánh hiền, Hàn Thanh rất gấp, Vương Diệu như thế nào lúc này còn tại nói mê sảng. Nàng nhẹ nhàng đi kéo Vương Diệu, để hắn đừng hồ đồ, Vương Diệu lại đem tay háo một vớt, không cho nàng kéo. Nữ nhân, để bản tọa trước trang cái bức. Chương 21, ta là tu đạo thiên tài chương 21, ta là tu đạo thiên tài chứ các trưởng lão bình tĩnh một gương mặt mò, lạnh lùng nói, còn dám mạnh miệng. Hắn không có phóng thích linh áp, có thể chỉ là tức giận cảm xúc, đã để không khí trở nên nặng nề. Chư Cắt trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi nói ngươi tại học tập, vậy ngươi nói một chút cái này cái cực khổ lộ tử. Thế nào tu hành? Vương Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ sư tỷ cánh tay, ra hiệu nàng yên tâm, sau đó không chút hoang mang để xuống thư tịch, trưởng lão nói không sai, lượng tử ba động nhanh đọc chẳng qua là đệ tử lời nói đùa. Chư Cắt trưởng lão trong mắt hơi hiếp, lời nói đùa, Tàng Kinh Các há lại ngươi chơi đùa chi địa. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Vương Diệu không nhanh không chậm nói, lượng tử nhanh đọc là lời nói đùa, nhưng đệ tử xác thực có xem qua là nhớ bản lĩnh. Cái này trên dưới 100 quyển sách đệ tử đã dụng tâm ghi lại, trưởng lão nếu không tin, không bằng kiểm tra một chút đệ tử. Ha 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 ha, hảo tiểu tử, thật sự là con bị chết mạnh miệng. Chư Cắt trưởng lão bị chọc giận quá mà cười lên, liếc qua những điển tịch kia, lại không có động thủ đi lấy. Hắn tại Tàng Kinh Các trông nhiều năm, những này sách sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chư Cắt trưởng lão lạnh lùng đặt câu hỏi, bản này đan dược luận chương 03, đan hỏa lý lẽ là vì sao? Vương Diệu khẽ mỉm cười, trong lòng gọi gấp, nói a, cương sư phụ ngươi nhanh mở kim khẩu. Trong giới chỉ ngọc hiệu cương mồ hôi nhễ nhại, chờ một chút, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Lão tổ ta vừa rồi nhớ tới quá nhiều, có chút hao phí tâm thần, nhất thời nhớ không ra thì sao, ngươi để lão tổ suy nghĩ một chút. Vương Diệu thầm mắng một tiếng lao đang không chắc chắn, cười to ba tiếng chỉ hoán thả xấu hổ, sau đó ngâm nói, sớm tuổi đã biết thế sự gian, vận hứa phi hồng đạm trong mây. Một đường gió lạnh thân như sợi thô, mệnh hải trôi dạt khách độc hành. Ngàn mai vạn đánh tâm gan, lo lắng hết lòng đúc một kiếm. Hôm nay kiếm chỉ trồng mây chỗ, luyện cổ luyện người còn luyện thiên. Chư Cắt trưởng lão, Hàn Thanh. Chư Cắt trưởng lão, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Vương Diệu chiến thuật ho khan, đan dược luận là luyện chi đạo, ta không nhịn được biểu lộ cảm xúc. Chư Cắt trưởng lão không kiên nhẫn vất tay, đừng nói nhảm, mau cút. Vương Diệu, ngươi nhìn, vừa vội, ta nếu là nhớ tới đâu? Chư Cắt trưởng lão cười lạnh, ha ha, ha ha, ngươi nếu là thật nhớ tới, về sau không cần tiểu Hàn dẫn ngươi tới, Tàng Kinh Các một tầng tu tiên bách nghệ sách ngươi tùy tiện nhìn. Vương Diệu khẽ mỉm cười, Ngọc Hiểu Cương đã ở trong lòng đem đáp án nói cho hắn. Hắn mở miệng nói, đan dược luận chương 03, đan hỏa lý lẽ, làm theo thảo dược tập. Theo Vương Diệu lưu loát mạ cạ bạ cạ, Chư Cắt trưởng lão sử sốt, tiểu tử này lại thật nhớ tới. Hắn không tin tà, lại đặt câu hỏi nói, bản này pháp dẫn chi thuật tiết thứ 5. Ngọc Hiểu Cương ở đấy lòng truyền lại đáp án, Vương Diệu đáp, cái này à, lấy pháp ngưng tụ điện, lấy tính tự cảm. Chư Cắt trưởng lão lại hỏi, bản này thảo một cương chương 07. Một lát sau, Chư Cắt trưởng lão khiếp sợ nhìn xem Vương Diệu, Hàn Thanh tấm kia cao lãnh mặt cũng biến thành thiên nhân ốc. Chư Cắt trưởng lão đã thi Vương Diệu 20 bản điện tịch, Vương Diệu lại thật một chữ không kém, toàn bộ đều nhớ tới. Không nghĩ tới luyện khí kỳ Vương Diệu lại có như thế dị năng, đã gặp qua là không quên được. Đây là kim đan tu sĩ mới có năng lực. Chư Cắt trưởng lão miệng có chút mở ra, tiểu tử ngươi thật đúng là không có nói lão, thật một mực tại học. Ngọc Hiểu Cương trong lòng thầm mắng, thả ngươi mẹ cái rắm, là lao tổ ta tại học. Chư Cắt trưởng lão đến cùng là đại tu sĩ, rất mau trở lại qua thần tới. Đã gặp qua là không quên được tuy nói điểm thấy, nhưng ở Ngọc Hư Tiên môn loại này yêu nghiệt hành gia đình cấp đại tông, cũng không tính kinh thế hai tụ. Chư các trưởng lao chiến thuật tăng háng một cái, khục, qua loa à, đã gặp qua là không quên được, đúng là chuẩn bản lĩnh, lao phu thừa nhận ngươi không tại cái này hồ đồ. Hắn lời nói xoay chuyển, tính toán chèn ép Vương Diệu đến vãn hồi mặt mũi, nhưng ngươi như thế cưỡi ngựa xem hoa, ánh sáng nhớ kỹ lại cái gì dùng, không bằng thật tốt nghiên cứu một bản. Chỉ là nhớ chưa hữu dụng, ngươi càng có lẽ nhìn xem chính mình đối loại nào nói càng cảm ngộ, dụng tâm đi học tập lục đạo, giống như ngươi ăn tươi nuốt sống trùng pin là hư ảo. Vương Diệu lúc này đã nghĩ rõ ràng vì sao vận thế thuận buồm xuôi gió, lại có lao đầu này đi ra khiêu khích. Cái này không chỉ là tới làm đánh mặt bối cảnh tấm, càng là cho hắn đưa phúc lợi. Kích cái này ra cắt lao đầu hai câu liền thuận thuận lợi lợi lấy được tùy thời có thể tiến tàng kinh các một tầng cho phép. Lại kích hắn hai câu có phải là lại muốn bạo kim tệ. Giờ phút này nghe đến chư các trưởng lao chèn ép chính mình, Vương Diệu khẽ mỉm cười, tiếp tục kích hắn, đệ tử kỳ thật cứ như vậy nhìn một lần liền đã có chỗ hiểu được. Chư các trưởng lão ngẩn người, đánh rắm. Kinh văn điển tịch tối nghĩa khó hiểu, chính là khổ tâm người điều nghiên đều cần chúng ta chuyển công trưởng lao chỉ điểm, ngươi nếu là nhanh như vậy có thể hiểu được, lao phu đã bị đánh mặt qua một lần chứ các trưởng lão do dự một chút, lão phu tính ngươi lợi hại. Vương Diệu, Hàn Thanh, tính toán ta lợi hại là cái quỷ gì? Gặp Vương Diệu cùng Hàn Thanh đều một mặt cổ quái nhìn xem chính mình, chứ các trưởng lão ho khan hai tiếng, dạng này, tiểu tử, ngươi nhìn không phải đều là đan khí trận phù bốn hạng sao? Như ngươi thật là có nào đó một đạo tuyệt luân tiên phú, lão phu đưa ngươi một tổ đối ứng tam giai pháp khí, đầy đủ ngươi dùng đến kim đan kỳ. Tam giai pháp khí? Vương Diệu hai mắt tỏa sáng, đệ tử cái này bốn trong cổ đối đan chi nhất đạo cảm ngộ sâu nhất, còn mời trưởng lão đặt câu hỏi. Chư các trưởng lao nhíu nhíu mày, tốt, như ngươi thật đối đang đạo nộ tính người tiên, lão phu liền đưa ngươi một bộ đan lô đỉnh khí, bản này đan pháp sơ giải. Vương Diệu, cương sư phụ nhanh dạy ta. Một lát sau, tốt tốt tốt, tốt, lại thật là một cái đan đạo kỳ tài, rất không tệ đan đạo thiên phú. Chư các trưởng lão kinh hãi sau đó liền là đại hỉ, đối Vương Diệu mười phần thưởng thức, hắn vung tay lên, lão phu không nuốt lời, tam giai đan đỉnh khí cụ, đưa ngươi, đan bảo đưa kỳ tài, cũng coi là một cọc ca tụng. Một tôn ám lam đan lô, tăng thêm nguyên bộ tiểu đỉnh, bị chư các trưởng lão vung tại Vương Diệu trước mặt. Đan hương sông vào mũi, hiển nhiên là hiếm có luyện đan nhân tài hữu dụng. Đây vốn là chư các trưởng lão muốn tặng cho chính mình đại đồ đệ, bất quá lòng yêu tài cùng một chỗ, đưa cho Vương Diệu cũng là không sao. Ngọc Hiểu Cương, tiểu tử vận khí không tệ, bộ này luyện đan đỉnh lô nhiều người đến nói tương đối xa xỉ, nhanh thu lại. Vương Diệu thầm nghĩ một tiếng cung gấp, sau đó ôm quyền thở dài, đa tại chư các trưởng lão, bất quá luyện đan luyện khí không phân biệt, kỳ thật đệ tử tại trên khí đạo cũng rất có tâm đắc. Đan bảo khí bảo đưa kỳ tài, không càng là một cọc ca tụ. Chư các trưởng lão nụ cười im bặt mà dừng, nhưng rất nhanh hắn tiếng cười lại thêm lên. Ha 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 ha, tiểu tử ngây thơ, 3000 đại đạo, có thể tại một hạng bên trên có đỉnh cấp thiên phú đã là đại hạnh, luyện đan cùng luyện khí há có thể đơn giản như vậy chiêu cố. Bất quá, như ngươi tại trên khí đạo thiên phú thật có thể để lao phu hài lòng, đạo này tam giai hỏa luyện phù lao phu cũng ban cho ngươi. Vương Diệu khẽ mỉm cười, còn mời trưởng lão đặt câu hỏi. Chư các trưởng lão nụ cười chưa giảm, chậm rãi nói, cái này chân kim luyện linh quyết. Vương Diệu không cần nghĩ ngợi, cương sư phụ dạy ta. T, hảo tiểu tử. Chư các trưởng lão trong mắt trừng càng lớn, thật đúng là có loại này song đạo kỳ mới. Hắn ngồi ngồi mãi thôi. Hảo tiểu tử, lão phu vẫn là xem thường ngươi a. Không nghĩ tới lại tại đan khí hai đạo bên trên đều có như vậy đỉnh cấp thiên phú. Ừ, tam giai luyện hỏa phù. Một đạo tinh kim luyện chế mà thành bảo phù nổi giữa không trung, phù văn bên trên có chút phát sáng, hình như có dòng nham thạch trôi, chính là luyện khí cần thiết rất tốt hoàn nguyên. Đây là chư các trưởng lão muốn tặng cho chính mình nhị đồ đệ, lúc này cũng cho Vương Diệu móc ra. Vương Diệu nhìn trước mắt bảo phù, trưởng lão, ta xem xét cái này tam giai bảo phù, đột nhiên cảm thấy chính mình tại trên phù lục chi đạo cũng có chút thiệt kiến. Đan bảo khí bảo phù bảo đưa kỳ tài. Cái này càng là một cọc ca tụng a. Còn mời trưởng lão ra để mục. Chư các trưởng lão, hắn do dự một phen, tốt, lão phu liền lại kiểm tra một chút ngươi, cái này kim phủ ngân lục. Vương Diệu, cương sư phụ, không có khả năng a, vì sao lại có như vậy ba đạo đại tài? Chư các trưởng lão cũng là thực tế người, mặc dù trong lòng khiếp sợ mờ mịt, vẫn là móc ra một bộ tam giai phù bút giấy mực. Ngàn năm kim ti trúc làm mực cán, mặc giao huyết làm mực. Móc lấy ra bộ này phù bảo, chư các trưởng lão trong lòng có chút phiền muộn, chính mình thương yêu nhất tiểu đồ đệ lễ vật cũng không có. Vương Diệu ho nhẹ một tiếng, trưởng lão kỳ thật à, đệ tử tại trên trận pháp cũng hiểu sơ một hai a. Đan bảo khí bảo phù bảo trận bảo đưa kỳ tài, cái này càng là một cọc ca tụng a. Mời trưởng lão đặt câu hỏi đi. Chư các trưởng lão người đều đã tê dần, hắn há to miệng đặt câu hỏi nói, tiểu tử ngươi đến ta cái này nhập hàng tới, liền khó khăn nhất học trận pháp đều. Bốn đạo kỳ tài a. Liên tiếp lay động, chư các trưởng lão một mặt kinh hãi là thiên nhân, nhìn xem Vương Diệu tựa như nhìn xem một cái quái vật. Đan khí trận phù bốn bộ tam giai pháp khí tại Vương Diệu trước mắt chiếu lấp lánh, ra hỏa sự tình xem như là cho Vương Diệu phối thể. Vương Diệu cảm thán một tiếng chư các trưởng lão đại khí, lại tại trong lòng hỏi, cương sư phụ, ngươi đối hòa đạo, cầm đạo, cơ quan nói loại hình nhưng có hiểu rõ. Ngọc Hiểu Cương trầm mặc một lát. Tiểu tử, không sai biệt lắm đi, cầm kỳ thư họa cùng cơ quan lão tổ sẽ không. Vương Diệu nói thầm một tiếng đáng tiếc, sau đó cười ha hả thu hồi bốn bộ tam giai pháp khí. Ngọc Hư Sơn trưởng lão, tu vi đều là hóa thần cấp bước, tam giai pháp khí đối chư các trưởng lão đến nói tự nhiên không tính là cái gì. Chư các trưởng lão lúc này càng quan tâm chính là Vương Diệu bản thân. Chỉ là như vậy lượng tử nhanh đọc một lần, liền có thể đối đan khí trận phù có như thế lý giải, quả thực tựa như sinh ra đã biết. Như Vương Diệu chỉ là đối nào đó một kỹ nghệ bên trên có thiên phú như vậy thì cũng thôi đi, chứ các trưởng lão cũng đã gặp không ít đan đạo khí đạo thiên tài, ngoại trừ không thể đã gặp qua là không quên được, nội tính không hề so Vương Diệu kém bao nhiêu. Nhưng bọn hắn cũng là tại nào đó một đạo bên trên có nổi bật biểu hiện, giống Vương Diệu loại này bốn pháp đều thông thiên tài, chứ các trưởng lão còn chưa bao giờ thấy qua. Yêu nghiệt, người này khủng bố như vậy. Chứ các trưởng lão miệng đến bây giờ đều không có khép lại, hắn mở ra tuyệt nhãn, vây quanh Vương Diệu chuyển vài vòng, trong miệng tự lẩm bẩm, tiểu tử này bất luận nhìn thế nào đều thường thường không có gì lạ, như thế nào lại sẽ có bốn đạo đỉnh cấp thiên phú, thực sự là không hợp thói thường. Vương Diệu nhìn xem khiếp sợ chứ các trưởng lão, cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, ta là một cái tu đạo thiên tài. Ngọc Hiểu Cương, ngươi là cái rắm. Vương Diệu biểu hiện như sinh ra đã biết, có thể ánh mắt của chư các trưởng lão lại đột nhiên thay đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, như vậy yêu nghiệt người không nhất định là thiên tài. So với người sinh ra đã biết, chư các trưởng lão càng hoài nghi Vương Diệu là bị cái nào đó lao quái đoạt xá. Chương 22, cây mọc cao hơn rừng. Chương 22, cây mọc cao hơn rừng. Chư các trưởng lão nhìn chăm chú trước mắt Vương Diệu, trong lòng nổi sóng chập trùng. Thiếu niên này lại đan khí phụ trận bốn đạo đỉnh cấp thiên phú tụ tập một thân, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chính là hiếm thấy như thiên linh căn, cũng chưa chắc trời sinh như vậy về căn. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, nhưng rất nhanh, cảnh giác chi tâm liền xông lên đầu. Chư các trưởng lão đột nhiên nghĩ đến, mới vừa rồi cùng Vương Diệu hỏi đáp quá trình bên trong, Vương Diệu đối đan khí phụ trận lý giải khắc sâu không giả, nhưng hắn tại một số địa phương mạch suy nghĩ hơi có chút cứng nhắc là hầu. Chư các trưởng lão trong lòng hơi động, chẳng lẽ Vương Diệu cũng không phải là thiên tài, mà là bị một vị nào đó cổ lão tu sĩ đoạt xá. Vừa nghĩ đến đây, chư các trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, một cái tay chùm lên Vương Diệu đỉnh đầu. Ách! Vương Diệu ngạc nhiên, nhưng sau một khắc chư các trưởng lão liền thu tay về. Chư các trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không có phát hiện Vương Diệu có cái gì dị thường. Siêu hồn chi thuật đối tu sĩ kiên kỵ quá sâu, không những sẽ gây nên tu sĩ cực lớn phản cảm, đồng thời sẽ đối bị người thi thuật thần hồn tạo thành cực lớn tổn thương. Chư các trưởng lão không có khả năng bởi vì chính mình một tia hoài nghi sẽ phá hủy như thế một cái hạt giống tốt. Hắn chỉ là sử dụng thủ đoạn kiểm chắc một phen Vương Diệu linh hồn. Phát hiện Vương Diệu thần hồn hoàn chỉnh mà no bụng đầy, không có mục nát tang thương hình thái, tuyệt không phải bị đoạt xá người. Duy nhất dị thường liền là cái kia hùng hậu thần hồn chi lực, so bình thường luyện khí tu sĩ mạnh hơn mấy lần, khó trách hắn đã gặp qua là không quên được, nộ tính kinh người. Chư các trưởng lão kinh ngạc sau đó chính là nhưng, mặc dù thần hồn chi lực cùng nội tính cũng không có tuyệt đối quan hệ, nhưng cái này cũng chứng minh Vương Diệu bất phàm. Tốt, tốt, tốt. Chư các trưởng lão liên thanh tán thưởng, mặc dù linh căn bình thường, nhưng nội tính rất tốt, tương lai nhất định có một phen hành động, nếu không phải vấn đề chọn đội, lão phu đều nghĩ thu ngươi làm đồ, đáng tiếc à. Chư các trưởng lão quay đầu nhìn hướng Hàn Thanh, "Tiểu Hàn, ngươi nơi đó có tiến cử danh người à, tiểu tử này nhất định muốn để bạn đến nội môn." Từ tạp dịch đệ tử trực tiếp tấn thăng làm nội môn. Hàn Thanh trong lòng giật mình, nhưng nghĩ tới Vương Diệu có bốn đạo đỉnh cấp thiên phú, vẹn vẹn ngoại môn xác thực nhân tài không được trọng dụng. "Tốt, Tàng Kinh các đóng cửa thời gian đã đến, hôm nay đi về trước đi, lúc nào nghĩ đến đọc sách liền trực tiếp tới." Chư các trưởng lão lại chỉ điểm nói, "Tiểu Vương Diệu, mặc dù ngươi tại trên tu tiên tứ nghệ thiên phú cực cao, nhưng còn cần phải nhớ tu tiên bách nghệ đều là ngoại đạo, chúng ta tu sĩ chủ yếu vẫn là tăng lên tiên đạo tu vi. Tu nghệ thuật không tu tiên, tất cả đều là khoảng không." Vương Diệu gật đầu nói phải, sau đó đi theo Hàn Thanh ra Tàng Kinh các đại môn. Đăng ký phụ trận, bốn đạo thiên tài, vốn nghĩ ngươi có thể có một loại tu tiên bách nghệ thiên phú liền đã rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy thiên tư. Ra Tàng Kinh các, trầm mặc thật lâu Hàn Thanh cuối cùng mở miệng, Vương Diệu thiên phú thực tế đem nàng rung động không được. Vương Diệu ôm quyền nói ra, còn phải nhờ có Hàn Thanh sư tỷ dạy dỗ tốt lắm. Ẩn thân tại âm thần giới Ngọc Hiểu Cương bất mãn truyền âm nói, mẹ ngươi, vậy cũng là lão tổ dạy, quan nữ nhân này thí sự. Vương Diệu ở trong lòng thầm mắng, lão đang ngu xuẩn, gặp dịp thì chơi định nọ đạo lý ngươi cũng đều không hiểu, ngươi năm đó là thế nào từng bước một tu luyện tới đại thừa kỳ. Vương Diệu lời nói Ngọc Hiểu Cương sững sờ, bị hắn như thế nhắc lên, Ngọc Hiểu Cương cũng cảm thấy chính mình cái này sợi tàn hồn tỉnh lại sau đó, trí lực tựa hồ đúng là lớn không bằng phía trước. Ngọc Hiểu Cương sắc mặt càng nghĩ càng là khó coi. Nghe đến Vương Diệu định nọ, Hàn Thanh lắc đầu nói, đây là ngươi thiên phú, không có quan hệ gì với ta. Hàn Thanh bình phục kinh ngạc sau đó liền làm mừng thay cho Vương Diệu, nàng đối với Vương Diệu khẽ mỉm cười, đã như vậy, cũng sẽ không cần lại đợi thêm mấy tháng. Ta hiện tại liền có thể đem ngươi danh sách đề cử nâng lên, chờ tiến cử danh ngạch đi tốt quá trình, liền trực tiếp tiếp ngươi ra ngoài cửa. Mà chân chính tấn thăng, chính là muốn tham dự tháng sau thiên phú khảo hạch, thiên phú nhận định chia làm thi viết cùng thực tiễn, ngươi là tấn thăng đến nội môn vẫn là ngoại môn, liền nhìn ngươi khảo hạch thành tích. Hàn Thanh lại dặn dò, mặc dù ngươi có bốn đạo đỉnh cấp thiên phú, hơn nữa còn đã gặp qua là không quên được, nhưng ghi nhớ kỹ không muốn kiêu ngạo tự mãn, nhớ tới thật tốt lĩnh hội. Vương Diệu gật đầu nói phải, nhưng trong lòng đối chư các trưởng lão lời nói có chút để ý. Vương Diệu hỏi, Hàn sư tỷ, chư các trưởng lão phía trước nói cái kia một nửa lời nói là có ý gì, cái gì vấn đề chọn đội? Hàn Thanh, ngươi ngược lại là yêu suy nghĩ, không cần nghĩ quá nhiều, chỉ là bởi vì ngươi là Vân Mộng sư tỷ lĩnh trở về, chư các trưởng lão gia tộc và Vân Mộng sở thuộc phe phái không hợp nhau mà thôi. Đảng phái tranh sao? Vương Diệu trong lòng hiểu rõ, Ngọc Hư tiên môn gia đại nghiệp đại, lục đục với nhau không thể tránh được. Như thế nói đến, chính mình cũng coi là Vân Mộng nhất mạch. Trở lại ký túc xá, bị mang lên ngu xuẩn chi danh Ngọc Hiểu Cương đột nhiên truyền âm nói, chậc chậc, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết cây mọc cao hơn rừng đạo lý? Ngươi mới luyện khí tầng 1, dạng này còn không có trưởng thành liền bắt đầu khoa trương, chẳng phải là sẽ bị người coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngọc Hiểu Cương lúc này tỉnh táo lại, hắn để chứng minh chính mình trí lực, bắt đầu dùng một loại lao giang hồ ngữ khí dạy dỗ Vương Diệu. Đổi lấy Vương Diệu một câu lão đăng ngu xuẩn. Ngọc Hiểu Cương cả giận nói, tiểu tử ngươi, không biết có bao nhiêu thiên tài bởi vì bị người ghi hận mà vẫn lạc, ngươi bây giờ phô trương quá mức, vì sao lại có quả ngon để ăn? Mà Vương Diệu hoàn toàn một bộ không nghe con rùa tụng kinh tư thái. Chuyện của mình thì mình tự biết, Vương Diệu có tính toán của mình, người mang lịch thiên khí vận, hắn hoàn toàn có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Cái này một thân lịch thiên khí vận cần không phải cậu ở, mà là một cái càng lớn sân khấu. Phàm nhân thời điểm, hắn qua được lớn nhất cơ duyên cũng chỉ là ba cái đại hiệp truyền công. Mà tiếp xúc tu tiên giới về sau, Vương Diệu ba điểm khí vận liền có thể để kim đan ma tu gãy kích trầm xa. Ở trong đó khác nhau liền là trước mắt sân khấu hạn mức cao nhất. Đây chính là Vương Diệu thà rằng làm Ngọc Hư Sơn tạp dịch, cũng không đi môn phái nhỏ trong đó cửa nguyên nhân một trong. Giống nhau khí vận, sân khấu càng lớn, Vương Diệu khiêu động cơ duyên cũng liền càng lớn. Những ngày tiếp theo, Vương Diệu mở miệng một tiếng cương sư phụ, nhưng hoàn toàn đem Ngọc Hiểu Cương làm hắc nô đến dùng. Mỗi ngày tạp vụ toàn bộ đều giao cho Ngọc Hiểu Cương đến làm, mỹ danh gọi rèn luyện Ngọc Hiểu Cương tàn hồn cường độ, Vương Diệu thì ở một bên luyện khí tu hành. Một tầng công pháp thuật pháp khu vực Vương Diệu không vào được, nhưng tu tiên bách nghệ khu vực hoàn toàn vì Vương Diệu thả ra, làm xong mỗi ngày tạp dịch công tác liền đi tàng kinh các tu tiên bách nghệ khu vực để Ngọc Hiểu Cương điên cuồng sao chép điện tịch. Cái này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm thời gian để Ngọc Hiểu Cương có chút đau đến không muốn sống. Ngọc Hiểu Cương, được rồi, hiện đại nhất giai đan khí phụ trận lao tổ không sai biệt lắm đã nhìn đấu, còn lại sách vở rất nhiều nội dung đều cơ bản giống nhau, nhiều như thế sách lại lật mấy năm cũng không nhìn xong, không sai biệt lắm là được rồi. Vương Diệu, cái này bất tài tu tiên tứ nghệ sao, tu tiên bách nghệ còn nhiều nữa. Cương sư phụ ngươi không tại học thêm chút. Ngọc Hiểu Cương khó thở, hôn trướng tiểu tử ngươi để lão tổ nghỉ ngơi một chút. Vương Diệu, ngươi như thế nào ngủ được? Ngươi ở độ tuổi này, ngươi giai đoạn này ngươi ngủ được cảm giác? Có chút tiền đồ không có. Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi tại trong giới chỉ ngủ bao nhiêu năm, còn chưa ngủ đủ. Lời tuy như vậy, cái này sau đó Vương Diệu cũng không tại đến tàng kinh các thi sách, hắn cũng cần tốn thời gian tu hành. Lại là hai ngày, Vương Diệu tu vi cũng thuận lợi đột phá đến luyện khí nhị tầng. Chương 23, soát tiền bí thuật chương 23. Xoát tiền bí thuật linh khí như róc rách dòng suối, chậm chậm lưu động tại Vương Diệu kinh mạch bên trong. Luyện khí nhị tầng đối với tu sĩ đến nói cũng không có cái gì chất biến, chỉ là linh khí càng thêm dồi dào. Đột phá một tầng tiểu cảnh giới, Vương Diệu tiếp xuống tu luyện liền không tại cầu nhanh, vững vàng củng cố cảnh giới, mỗi ngày tu hành luyện khí sau khi cũng sẽ rút ra 2 canh giờ học tập tu tiên tứ nghệ. Vương Diệu, Cương sư phụ, ngươi nói ngươi là tu tiên tứ nghệ đại tông sư, có cái gì bí pháp? Theo thức tỉnh thời gian càng ngày càng dài, Ngọc Hiểu Cương ký ức cũng tại một chút xíu biến thành rõ ràng, lại thêm mấy ngày tại tàng kinh các khổ lương kinh văn điện tịch. Kích thích phía dưới Ngọc Hiểu Cương tự nhiên hồi tưởng lại một chút tu tiên tứ nghệ kinh nghiệm cùng bí quyết. Gặp Vương Diệu đặt câu hỏi, Ngọc Hiểu Cương lộ ra tự đắc đủ cười, ta chính là đại thừa lão tổ, đan khí trận phù tứ nghệ đại tông sư. Tiểu tử, ngươi muốn biết bí pháp gì? Vương Diệu hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng dạy ta 100% tỷ lệ thành công luyện đan mẹ phủ, vô căn cứ luyện đan luyện tiên khí soát tiền chi thuật. Ngọc Hiểu Cương khỏe miệng nụ cười cứng đờ, mộng bức sau đó liền là giận dữ mắng mỏ, ngươi cho lão tổ cút. Tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ ý nghĩ hao huyền, cho dù có loại này bí thuật cũng không phải ngươi một cái luyện khí kỳ thái kê có thể học, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trước tại trong đan khí trận phù tuyển chọn một môn nghiên cứu đi. Đan khí phù trận bên trong, thuộc phù lục dễ nhất bắt đầu. Luyện đan luyện khí có tu vi cánh cửa, cần luyện khí trung kỳ mới có thể có đầy đủ linh khí chống đỡ, mà trận pháp thì phức tạp nhất. Vương Diệu liền từ chế phù vào tay. Nếu như dùng tam giai mặc bảo đến vẽ phù luyện tập cũng quá mức xa xỉ, Vương Diệu liền đi mua 2 bình rẻ nhất linh mực cùng lá bùa. Tay cầm lục nhãn bồ đề, lại thêm Ngọc Hiểu Cương chu đáo dạy bảo. Phù lục nhất đạo Vương Diệu rất nhanh liền nhập môn. Phù lục lý lẽ, vẽ phù bức pháp, chú ý hạng mục chờ kiến thức căn bản Vương Diệu toàn bộ nắm giữ, tiếp xuống liền là vẽ phù. Tiểu tử, có bồ đề tử tại tay, có thể đem ngươi vốn là không sai ngộ tính tăng lên tới tương đối thiên tài trình độ, học tự nhiên rất nhanh, nhưng tu tiên tứ nghệ cuối cùng phải rơi vào thực chỗ. Ngọc Hiểu Cương nhắc nhở, ngươi chỉ là hiểu phù đạo lý lẽ, trước đang thử xem thử vẽ phù đi. Vương Diệu gật gật đầu, chọn một đạo tại nhất giai phù lục bên trong trụ cột nhất thần hành phù xem như luyện tập. Hắn nâng bút chấm mực, hướng trên lá bùa hòa đi. Nhìn xem Vương Diệu đặt bút, Ngọc Hiểu Cương ở một bên hừ lạnh nói, bút pháp cứng ngắc, quán thâu linh lực chậm chạp, kém quá nhiều, ngươi dạng này họa chắc chắn sẽ thất bại. Vương Diệu không rảnh mạnh miệng, hắn tập trung tinh thần tiếp tục vận dụng ngoài bút, mặc dù gặp gành nhưng ý nguyên trông mèo vẽ hổ đem phù văn tô lại xuống dưới, cuối cùng một đạo cầu bò đồng dạng bút họa kết thúc, lá bùa cuối cùng hoàn thành. Vương Diệu căng cứng tâm thần buông lỏng xuống, thở phào lúc chỉ nghe thấy Ngọc Hiểu Cương chào phúng, ngươi cái này họa cũng quá nát, nếu là hội chế thành công, trên lá bùa liền sẽ sáng lên linh quang, hiện tại không phản ứng chút nào, hiển nhiên là thất bại. Theo Ngọc Hiểu Cương mà nói, đạo kia siêu siêu bẹo bẹo thần hành phù trong nháy mắt sáng lên một đạo linh quang. Thần hành phù, thành. Đúng, tựa như dạng này, sẽ sáng lên một đạo linh. Không phải, cái này cũng được. Nhìn xem khoản này họa có thể nói xấu xí thần hành phù sáng lên linh quang, Ngọc Hiểu Cương giật nảy cả mình, trợn cả mắt lên. Cốc Nhật, tiểu tử ngươi họa nát như vậy là thế nào thành công? Một bên Vương Diệu trong lòng cảm khái xuôi gió xuôi nước khí vận vẫn như cũ đáng tin cậy, ngoài miệng khinh thường nói, còn muốn ta nói bao nhiêu lần, bản tọa chính là tu đạo thiên tài. Dứt lời, Vương Diệu đem cái này xấu phù dán tại trên thân, một khi kích phát liền cảm giác người nhẹ như yến, một chút linh lực tụ tập tại trên chân, Vương Diệu nhẹ nhàng nhảy dựng liền có cao một trượng, đơn giản vừa chạy chính là cực tốc. Ngọc Hiểu Cương, mặc dù dùng chính là hạ đẳng nhất lá bùa cùng chu sa, thần hành phù cũng là nhất giai hạ phẩm phù, thế nhưng có tam giai phù bút tăng thêm, cái này thần hành phù lục có thể sánh ngang nhất giai trung phẩm. Vương Diệu suy nghĩ một chút, nhất giai trung phẩm phù lục giá bán 5 linh thạch tả hữu, ta cái này chẳng phải là một bốn lời. Đây chính là soát tiền chi pháp a. Ngọc Hiểu Cương đã kết nói, vẽ phù nào có dễ dàng như vậy thành công, tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý bên báo. Thế là Vương Diệu lại nâng bút tiếp tục vẽ năm đạo, mặc dù vẫn như cũ xấu xí lạnh nhạt, nhưng năm đạo linh quang liên tiếp sáng lên. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cái phù lục đạo đỉnh cấp thiên tài? Ngọc Hiểu Cương lại là giật nảy cả mình, nhưng cho dù là thiên tài cũng không có nhiều lần thành công đạo lý a, vẽ phù cái đồ chơi này là có vận khí thành phần, tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Vương Diệu cười ha ha một tiếng, đây là bản tọa nghiên cứu ra 100% thành công vẽ phù xoát tiền bí thuật, thuận buồm xuôi gió. Ngọc Hiểu Cương ăn nhiều bà kinh hãi, tiểu tử ngươi vậy mà còn biết loại này bí thuật. Vương Diệu cao thâm khó dò cười một tiếng, đang muốn tiếp tục vẽ xuống đi lúc, đột nhiên cảm giác đầu óc có chút mê muội, hai mắt tối sầm, một cái lảo đảo, trong tay phủ bút đều rơi xuống đất. Hoàng bét, chiếu cố giật này cả mình Ngọc Hiểu Cương vội vàng nhắc nhở, tiểu tử, chế phù mặc dù đối với linh khí hao tổn không nhiều, thế nhưng cực kỳ tiêu hao tâm thần, dù cho ngươi thần hồn vượt xa người bình thường, lần thứ nhất chế phù cũng họa không được quá nhiều. Vương Diệu có chút thống khổ vớt vớt bi tâm, gật đầu nói, ta hiểu, dù sao cũng là lần thứ nhất nha, không bền bỉ cũng rất bình thường. Ngọc Hiểu Cương nhíu mày, tiểu tử ngươi nói chuyện như thế nào là lạ. Vương Diệu vung vung tay, cùng cái này lao văn mù nói chút tiết mục ngắn cũng là đàn gậy hai châu. Ngọc Hiểu Cương, âm thần giới cùng bồ đề tử đều đối ôn dưỡng tâm thần có trợ giúp, ngươi tạm thời nhắm mắt dưỡng thần. Song dị bảo tại tay, Vương Diệu chợp mắt một nén hương liền dưỡng hảo tinh thần, sau đó tiếp tục vẽ phủ. Âm thần giới thêm bồ đề tử lại điệp ra người xuyên biệt thần hồn mạnh mẽ, ba cái bờ UFF chung vào một chỗ, Vương Diệu vẽ phủ có thể nói là số lượng nhiều bền bỉ tần số cao. Chỉ dùng hai ngày, Vương Diệu chế phủ kỹ nghệ liền đột nhiên tăng mạnh. Xôi gió xôi nước khí vận, càng làm cho Vương Diệu chế phủ tỷ lệ thành công là 100%. Cái này kinh khủng tỷ lệ thành công nhìn Ngọc Hiểu Cương hoài nghi hồn sinh. Ngươi thật đúng là tu đạo thiên tài. Không có đạo lý a. Ngọc Hiểu Cương trăm mối vẫn không có cách giải. Thần hành phù cùng thủy tiễn phù Vương Diệu đã hòa quen, hôm nay bắt đầu luyện tập thủy tiễn phù giống nhau series, thay tiễn phù. Mặc dù Vương Diệu chế phù đến bây giờ chưa hề thất bại, Ngọc Hiểu Cương vẫn như cũ đi theo thiên đạo lời thể, tận tâm tận lực phụ đạo Vương Diệu kỹ pháp. Vương Diệu vẽ phù lúc bút mực chuyển hướng so trước đó tơ lụa rất nhiều, bất quá mấy hơi liền vẽ xong thanh tiễn phù. Linh quang lập lòe, không có ngoại ý muốn lại là thành công. Lại là một lần thành công. Ngọc Hiểu Cương đã có chút không cảm thấy kinh ngạc, Vương Diệu cho đến bây giờ một lần chế phù đều không có thất bại qua. Mượn tay nóng, Vương Diệu tiếp tục quen thuộc thanh tiễn phù hòa pháp. Đột nhiên ngòi bút miệng khô khốc, trên lá bùa truyền ra phốc một tiếng. Lần này, chế phù vậy mà thất bại. A, tiểu tử ngươi còn có thất bại thời điểm. Ngọc Hiểu Cương cả kinh nói. Vương Diệu mới luyện khí nhị tầng, mới vừa học tập phù lục chi đạo không đến 4 ngày, chế phù thất bại vốn là chuyện đương nhiên. Có thể liên tục 3 ngày không một thất bại, để Ngọc Hiểu Cương cảm thấy Vương Diệu chế phù thành công mới là bình thường, đột nhiên thất bại ngược lại để hắn kỳ quái. Vương Diệu nhìn xem bể tan cành lá bùa, biểu lộ âm tình bất định. Chế phù thất bại. Điều này nói rõ khí vận bắt đầu trượt. Chương 24, bọn hắn là kiếp tu. Chương 24, bọn hắn là kiếp tu. Khí vận không phải đã hình thành thì không thay đổi, Vương Diệu trung cắt khí vận đã duy trì tương đối dài một đoạn thời gian. Hiện tại Bạch Ngọc Thấu Tử quẻ tượng mặc dù vẫn là 4 điểm, nhưng Vương Diệu có thể cảm giác được chính mình thuận buồm xuôi gió đã là nọ mạnh hết à, ngay tại hướng trung bình vận thế trượt xuống. Quả nhiên, một lát sau, Bạch Ngọc Thấu Tử có chút tạm đạm, 4 điểm quẻ tượng đã là biến thành 3 điểm. 3 điểm, trung bình ký. Không có cách, có thăng liền có rơi. Vương Diệu khẽ thở dài một cái, tiếp tục vẽ mấy đạo thanh tiễn phù, phía sau phù lục tỷ lệ thành công tại 9 thành tả hữu. Vương Diệu nhẹ gật đầu, mình rốt cuộc làng nghịch thiên khí vận, vận thế lại thế nào trượt xuống cũng trượt không đến đi đâu. Huống chi mấy ngày nay bản tọa như giẫm trên băng mỏng, thiền tinh tận lo nghiên cứu phù lục chi đạo, bây giờ đối nhất giai phù lục đã là rất có tâm đắc. Cảm thấy tinh thần có chút khô kiệt, Vương Diệu dừng lại trong tay phù bút. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hắn cẩn thận cất kỹ phù đạo thiết bị, trong túi chứa vật bất ngờ nhiều gần 100 tờ nhất giai phù lục. Cứ việc khí vận trượt xuống để tâm tình của hắn không tốt, nhưng nhìn thấy cái này một tá phù lục, Vương Diệu trong lòng vẫn là có chút đắc ý, những này phù lục nếu có thể giao dịch đi ra, chính là 500 linh thạch. Cho dù là trực tiếp cho phù lục các gãy xương giá cả thu hồi, cũng có thể có 300 linh thạch. Soát tiền thành tựu đã tới. Lúc này, tiếng chuông vang lên, Vương Diệu nghĩ đến hôm nay là đầu tháng, đến Ngọc Hư Sơn cấp cho tu hành tài nguyên thời gian, thế là đi tới tạp dịch chỗ nhận lấy tội nghiệp 3 khối linh thạch. Tạp dịch đệ tử thật sự là thê thảm a, một tháng đến cùng chỉ có ngần ấy tài nguyên. Vương Diệu chật chật thở dài, hắn làm một chút cũng chướng mắt cái này ba dưa hai táo. Ngay tại lúc này, ba người ngăn tại Vương Diệu trước mặt. Ba tên tạp dịch đệ tử, hai thiếu niên một thanh niên. Hai thiếu niên một cao gầy một khôi ngô, thanh niên thì là người mập mạp, khuôn mặt tối đen, trên tay tràn đầy vết chai, xem xét liền là cái lao tạp dịch. Người cao thiếu niên cười đùa tí từng nhìn chằm chằm Vương Diệu, ngươi là Vương sư đệ à, đến tạp dịch chỗ nhanh một tuần như thế nào không cùng các sư minh chào hỏi. Vương Diệu không lạnh không nhạt đáp lại, mấy vị, có gì muốn làm? Cường tráng thiếu niên hét lên, như thế nào cùng lão tử nói chuyện, tiểu tử ngươi không biết tôn sưng một câu sư minh. Cao gầy thiếu niên thì khuyên nhủ, ai, không nên gấp, đều là tạp dịch chỗ nhà mình huynh đệ, đại gia ở Trung Hòa Thuận. Tráng tử hư lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, cao tử lập tức đối Vương Diệu cười nói, biết sư đệ vừa vặn trở thành luyện khí tu sĩ, không có hộ thân chi bảo, sư minh nơi này có mấy tấm tốt nhất hộ thân phụ lục, cái này không cố ý tới chiếu cố sư đệ tới. Nói xong, cao tử lấy ra hai tấm giấy bảng, phía trên vẽ lấy siêu siêu vẹo vẹo phù văn, sư đệ, chỉ cần một khối linh thạch, cái này hai tấm hộ thân phù liền là ngươi. Vương Diệu trong lòng truyền đến Ngọc Hiểu Cương nhắc nhở, tiểu tử, ngươi đừng bị lừa, cái này phù là giả dối, phía trên căn bản không có bất kỳ cái gì linh khí. Vương Diệu thầm nghĩ một tiếng nói nhảm, cái gì hộ thân phù, ba người này liền là đến thu phí bảo hộ. Tráng tử đóng vai mặt đen, cao tử đóng vai mặt đỏ, cái kia hắc bản thanh niên thì hẳn là 10 năm trước khóa trước tạp dịch, ở phía sau áp trận. Luyện ký kỳ tạp dịch đệ tử mỗi tháng cấp cho 3 viên linh thạch, ba người này chỉ cướp một cái, không thể nói rõ 10 phần quá đáng, loại này bẻ lũ xu định việc nhỏ tự nhiên không có người nào đến quản. Ai, cái kia mới tới Vương Diệu cũng phải bị cưỡng ép lấy đi một khối linh thạch. Không nhiều bình thường sao, tất cả mọi người là như thế tới. Xung quanh một chút tạp dịch đệ tử xì xào bàn tán, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua loại này bắt chẹt. Bây giờ thấy Vương Diệu bị người dọa dẫm, đều là thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng có loại vốn nên như vậy cảm giác, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác khoái ý cảm giác, thật vui vẻ nhìn lên náo nhiệt. Người mẹ nó điếc. Gặp Vương Diệu nãy giờ không nói gì, Tráng Tử trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, muốn cho Vương Diệu một điểm cảm giác các bách. Cao Tử thì đúng lúc mở miệng, sư đệ, mau tới chiếu cố một chút sư minh sinh ý à, sư minh hiện tại còn cùng ngươi khách khách khí khí, ngươi không có hộ thân phù mà nói không chừng liền muốn chịu chút khổ. Lúc này, cái kia một mực trầm mặc không nói hắc bản thanh niên cảm thấy hỏa hầu đã đủ, hừ lạnh một tiếng, luyện khí lục tầng linh áp phóng ra ngoài, tiến một bước chèn ép Vương Diệu. Ngọc Hiểu Cương rốt cuộc mới phản ứng, kết tu. Tiểu tử, bọn hắn là kết tu. Mẹ kéo cái ba, tiếp đến lao tổ trên đầu tới. Tiểu tử đem bọn hắn cho lão tổ đều giết. Vương Diệu thầm mắng một tiếng lao kẻ ngốc, nhưng hắn trong lòng cũng là có chút nổi nóng, lúc đầu khí vận trượt tâm tình liền không tốt, còn có cái này tiểu không quan trọng tới tìm suối quẩy. Không đúng, có lẽ là vì khí vận trượt, cho nên liền có người đến tìm suối quẩy. Đồ không có mắt, bắt nạt đến bản tọa trên đầu tới. Vương Diệu cuối cùng mở miệng, mấy vị sư minh, các ngươi thật sự là quá khách khí. Ba tên tạp dịch đệ tử nhìn nhau cười một tiếng, bị tìm kiếm người chỉ cần mở miệng, hơn phân nửa liền là phục nhuyễn, còn không chờ bọn hắn cười xong, liền nghe Vương Diệu nói tiếp, nhưng ta là sẽ không cùng các ngươi khách khí, ta không mua. Ba người mặt lập tức âm trầm xuống, cái kia hắc bản thanh niên mở miệng nheo lại mắt nhỏ, sư đệ ngươi đây là không nể mặt ta sao? Vương Diệu cười lạnh, ngoài miệng thật không một chút nào khách khí, con mẹ nó ngươi ai vậy, ngươi ở ta nơi này có cái mấy cái mặt mũi. Cái kia luyện khí lục tầng hắc bản bị Vương Diệu mắng ra mặt thẳng run rẩy, vây xem ăn dưa tạp dịch đệ tử cũng đều mở to hai mắt nhìn, ngoa tạo, hắn tốt dụng à? Có người khinh thường nói, hắn một người mới tạp dịch, làm sao dám? Còn có người chú ý tới Vương Diệu tu vi, bất quá ngươi nhìn hắn, ngắn ngủi một tuần thời gian, liền luyện khí nhị tầng. Còn có người hừ lạnh, luyện khí nhị tầng lại làm sao? Đối diện có khóa trước sư minh, thế nhưng là luyện khí lục tầng. Tiểu tử này một trận đánh cho tê người là tránh không được. Một khối linh thạch mà thôi, giao ra không phải tốt, nhất định muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Diệu, muốn độc thủ. Ta nhớ kỹ môn quy cũng không để đồng môn tương tàn. Hắc bản đẩy ra trước người một cao một cường tráng, hắn đầy ngập hừng hực lửa giận, nhanh chân hướng đi Vương Diệu, hảo tiểu tử, can đảm rất mập a, môn quy. Môn quy liền là cái rắm. Ngoa tạo. Mới vừa hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước hai bước, hắc bản trên mặt nổi giận đùng đùng biểu lộ lập tức biến thành mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lại sau này lui trở về, lại lần nữa đem một cao một cường tráng che ở trước người, sư đệ ngươi bình tĩnh một chút, môn quy không cho đồng môn tương tàn. Cái kia một cao một cường tráng càng là đẩy mặt hoảng sợ. Chỉ thấy trước mặt bọn hắn Vương Diệu chậm rãi móc ra 20 tấm thanh tiên phủ. Mặc dù chẳng biết tại sao bút tích có chút xấu xí, nhưng phía trên lập loè linh quang chứng minh tất cả đều là chính phẩm. Thanh tiên phủ, nhất giai trung phẩm. 20 tấm thanh tiên phủ, liền là luyện khí lục tầng cũng phải bị bắn thành cái sàng. Thế nào, là ai can đảm mà a? Vương Diệu lạnh lùng nhìn xem ba người bọn họ, ngựa khí vẫn như cũ như vậy phách lối, tạp chủng. Là ai là gan mà a? Một cao một cường tráng bị dọa đến là một tiếng cũng không dám lên tiếng. Hai người bọn họ bất quá luyện khí nhị tầng, một đạo phù cũng ngăn không được. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng thu hồi phù lục, bắt chẹt bản tọa. Ta đầu ngón tay trong khe tùy tiện lộ ra một điểm đủ mua ngươi mệnh. Đem hai người che ở trước người tên béo da đen gặp Vương Diệu thu hồi phù lục, hơi dũng cảm chút, tốt tốt tốt, tính ngươi lợi hại. Vương Diệu tiếp tục mắng, tốt ngươi tê dại cái đầu a, chó ngoan không cản đường, cho láo tử cút. Ba cái tạp dịch chật vật đi ra, ngữ khí lại là âm vang, cút thì cút.